Chương 151, kiếm tu tắm rửa. Đám người tiến vào mặc trang phục giống nhau, bọn họ không dùng cơm mà đi thẳng tới quầy. Ê, trên thuyền các ngươi có thấy một nam tu sĩ có tu vi cực cao, thân hình to lớn, tính cách lạnh nhạt không? Đầu lĩnh là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ, hung dữ nói với trưởng quầy đang gậy bản tính. Trưởng quầy cũng là một tu sĩ trúc cơ do thượng tiên lâu phái tới, thấy đối phương hung hăng như vậy thì có chút không vui nói, đạo hưu, nói chuyện với người khác cần phải khách khí một chút, ê cái gì mà ê. Khách khí? Thật là nực cười, cũng không nhìn xem chúng ta là ai, cần phải khách khí với các ngươi sao. Tu sĩ kia giật nhẹ quần áo trên người, khinh thường nói. Trưởng quầy nhìn quần áo của hắn một cái, nhàn nhạt nói. Hóa ra là người của Kỳ Thiên Các, bảo sao lại bá đạo như vậy. Người ngươi nói ta chưa từng gặp, mau đi nhanh đi, đừng đứng đây ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta. Hiện tại thật ra trong tiệm cũng không có nhiều người lắm, kể cả Kim Phi Giao cũng chỉ có 3. Nghe thấy mấy người này đang tìm người, nàng cảm thấy không liên quan tới mình, liền an vị một bên xem náo nhiệt. Mà hai người khác cũng không hề động, vẫn ngồi tại chỗ, lặng lẽ hóng chuyện. Chưa từng thấy. Cả hải vực này cũng chỉ có thuyền của các ngươi neo đậu. É là ngươi cố ý không muốn nói thì có. Không biết có phải hai người trời sinh không hợp không, tu sĩ Kỳ Thiên Các vẫn tỏ ra khinh miệt, không chịu hạ giọng. Thừa An, không được vô lễ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng trách mắng, tu sĩ Trấn Thuyền cùng một tu sĩ kết đan tầm 30 tuổi đi vào. Người lên tiếng cở trách là từ tu sĩ kết đan kia. Sư phụ. Người tên Thừa An bị mắng liền mím môi, bất mãn lùi xuống. Không phải ta đã nói là khi xuất môn phải khách khí. Không thể ỷ vào việc mình là người Kỳ Thiên Các mà vô lễ với người khác hay sao? Tu sĩ kết đan của Kỳ Thiên Các mắng hắn vài câu rồi mới nói với tu sĩ Trấn Thuyền, Lâm Vũ Minh, thực xin lỗi, làm các ngươi chê cười rồi. Thiên công chân nhân khách khí quá rồi, người thượng tiên lâu chúng ta cũng có chỗ không phải. Khoe miệng Lâm Vũ hơi nhếch lên, mang theo nụ cười khách sáo tiêu chuẩn. Cảnh Huy, thiên công chân nhân tới đây là muốn tìm một người, các ngươi ngày thường hay tiếp xúc các tu sĩ nên có thể đã gặp được người bọn họ muốn tìm. Sau đó. Lâm Vũ nói với trưởng quầy tên Cảnh Huy kia. Tiền bối, ở đây chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ. Tiền bối muốn tìm người có tu vi cực cao, nhưng cao đến đâu? Nếu là kết đan kỳ trở lên thì ta chưa từng gặp. Cảnh Huy không lưỡng lự nói. Lâm Vũ nghe xong thì nhìn về phía thiên công chân nhân. Thiên công chân nhân, các ngươi không tìm được dấu vết của người đó thì sao lại tới thuyền của thượng tiên lâu ta để tìm? Chỉ sợ người nọ đã sớm về đến địa giới ma tộc rồi, nếu không thì hẳn là vẫn đang trên đường. Tìm hắn ở đây chỉ vô dụng thôi. Thiên công chân nhân trầm tư một lát, sau đó hỏi Cảnh Huy, vậy các ngươi có trông thấy người nào dùng hỏa diễm có màu sắc quái dị không? Ví dụ như màu lam hoặc màu đen, chỉ cần không phải là màu hồng hoặc vàng là được. Cái này Cảnh Huy nghĩ, hắn cả ngày chỉ ở trong này tính toán sổ sách, nào có đi ra ngoài mà gặp ai. Các tu sĩ tới đây ăn cơm uống rượu cũng sẽ không biểu diễn pháp thuật nha. Có, trên thuyền có tu sĩ như vậy. Người phục vụ vừa tán gẫu với Kim Phi Giao nay giờ vẫn đứng bên cạnh, nghe thấy bọn họ nói muốn tìm người có hỏa diễm màu sắc khác lạ thì lập tức mở miệng đáp. Người đã gặp hắn. Thiên công chân nhân có chút kinh hỉ, vội vàng hỏi. Đã gặp, dọc đường tới đây ta thấy nàng dùng hỏa diễm màu lam giết yêu thú, vừa rồi nàng còn hỏi thăm ta về ma đan huyết, nàng đang ngồi ở bàn đằng kia. A, người đâu rồi? Lúc các ngươi tiến vào thì nàng vẫn còn ở đây. Người phục vụ chỉ vào chỗ Kim Phi Giao ngồi. Lại phát hiện không thấy Kim Phi Giao đâu. À, vừa rồi có một nữ tu sĩ đi ra, còn bảo ta nhường đường, ta liền cho nàng đi ra ngoài. Một gã tu sĩ đứng phía sau đột nhiên kêu to lên. Đầu đất, mau mau đuổi theo, đừng để nàng chạy thoát. Thiên công chân nhân hô to một tiếng, vội vàng ra lệnh cho đám đệ tử. Hắn vội vàng nói với người phục vụ, nàng tên là gì? Trông như thế nào? Mặc quần áo màu gì? Có đắc thủ gì không? Nàng khoảng 20 tuổi, mặc quần áo màu lam. Trên đầu cài hai đóa hoa trắng, không biết tên, ngày thường cũng không thấy tiếp xúc với ai. Đặc thù à, bình thường bên cạnh nàng đều có một con ếch màu trắng rất to, đặc biệt ăn rất nhiều cơm. Phục vụ bị hắn hỏi một chàng liền phát hoảng, lắp bắp nói. Các ngươi lập tức đuổi theo xem có người nào vừa mới rời khỏi thuyền không, bất kể nam hay nữ đều phải đưa về đây. Thiên công chân nhân ra lệnh, hơn 10 đệ tử liền chạy ra ngoài, ngự pháp bảo, thả thần thức ra rồi lao ra khỏi thuyền. Sau đó, hắn lại nói với Lâm Vũ. Lâm Đê Hó Hiếu, chuyện này quan hệ trọng đại, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta chóc nã người này. Ta biết, thiên công chân nhân hãy yên tâm, ta lập tức sẽ điều tra toàn bộ người trên thuyền. Lâm Vũ đáp. Thiên công chân nhân nghe xong liền dẫn người đuổi theo. Theo phán đoán của bọn họ thì sau khi biết có người đang đi tìm mình, Kim Phi Giao chắc chắn sẽ lập tức rời thuyền, biển rộng bao lan nên cơ hội trốn thoát cao hơn. Tuy nhiên, hắn cũng để 5 tên đệ tử ở lại cùng với Thượng Tiên Lâu tìm kiếm trên thuyền. Ngươi nói nàng hỏi thăm ngươi tin tức về ma đan huyết. Lâm Vũ không vội vã đi ra ngoài mà gọi người phục vụ kia lại, cẩn thận hỏi. Phục vụ không dám giấu giếm, một năm một mười kể lại, còn nói cả chuyện Kim Phi giao cho hắn linh thạch. Tuy đau lòng nhưng hiện tại không phải là thời điểm để tư tàng. Coi như may mắn, Lâm Vũ cũng không thu linh thạch của hắn, chỉ cầm lên nhìn nhìn, không phát hiện ra gì dị thường lại trả lại cho hắn. Ma đan huyết. Xem ra chính nàng đã thả lang ma đầu đi rồi nhận lại được ma đan huyết. Nhưng không biết là mấy giọt, chắc là không nhiều lắm, tuy nhiên ta chỉ cần một giọt là đủ rồi. Lâm Vũ sờ sơ cằm, nghĩ nghĩ, khi nãy Thiên Công chân nhân cũng nghe thấy việc về ma đan huyết, vậy thì hắn cũng sẽ không buông tha cho thứ tốt này. Xem ra hiện tại ai tìm được người kia trước là có thể lấy được ma đan huyết. Không cần ở đây nữa, các ngươi lập tức ra ngoài tìm nữ tử kia cho ta. Ngươi đã từng gặp nàng, ngươi cũng đi, nhất định phải tìm ra nàng. Trên thuyền không có thì ra ngoại hải tìm, hẳn là nàng chưa trốn được xa. Lâm Vũ vội ném lại mấy câu rồi liền đi ra ngoài, chuẩn bị tụ tập người của Thượng Tiên Lâu trên thuyền để tìm kiếm Kim Phi Giao. Kim Phi Giao lúc này đang đứng trong phòng mình, nhìn qua kính cửa sổ thấy rất nhiều tu sĩ phá không mà đi, bao gồm cả Thiên Công chân nhân kết đan kỳ kia. Cả những người Thượng Tiên Lâu cũng đều bỏ hết công việc, chạy tới chạy lui trên thuyền, thấy nữ tu sĩ nào đều cẩn thận kiểm tra. Ngay cả nam tu sĩ cũng không buông tha, nhất là những người mặt trắng môi đỏ, chỉ thiếu nước cởi quần áo ra xem có phải là nữ phẫn nam trang hay không thôi. Phải làm sao bây giờ? Những người này tìm ta làm gì? Ta đâu phải là người ma tộc. Chẳng lẽ là do ta đã thả lang ma đầu đi? Nhưng khi đó đâu có ai nhìn thấy, bốn người kia cũng đã chết, sao lại biết là do ta làm? Kim Phi Giao không biết chuyện về khốn ma tinh thạch, tự nhiên là không thể lý giải nổi. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm để nghĩ chuyện này, bên ngoài thì đầy dây tu sĩ canh phòng nghiêm ngặt, bên trong lại nghe thấy tiếng của người Thượng Tiên Lâu đang kiểm tra từng gian phòng một. Thi thoảng còn nghe được tiếng kêu bất mãn của các tu sĩ và tiếng tranh cãi với người Thượng Tiên Lâu. Không mở thì sẽ phá cửa. Thượng Tiên Lâu từ trước tới giờ chỉ ghi danh chứ không nhớ diện mạo, hơn nữa cũng không quản giờ giấc, thế nên chỉ biết người trong phòng tên là gì mà không rõ diện mạo và hành tung. Vì thế bọn họ đi gõ cửa từng phòng một, nếu không có người mở sẽ mạnh mẽ phá cấm chế mà vào. Cũng coi như bọn họ vận khí tốt, không có tu sĩ nào chịu hạ cấm chế lên căn phòng tồi tàn này. Lại có không ít tu sĩ đang ở ngoài chưa về nên đều thuận lợi phá cửa. Tuy nhiên việc này cũng quấy rầy đến những tu sĩ đang ở trong phòng, tiếng tranh cãi, trách móc vang lên không ngừng, khiến cho những tu sĩ Thượng Tiên Lâu mồ hôi đầy đầu, vừa phải phá cửa lại vừa phải trấn an đám tu sĩ bị quấy nhiễu. Chỉ một lát sau, bọn họ đã tới trước phòng của Kim Phi Giao, tu sĩ cầm danh sách thấy tên của tu sĩ ở gian này rất giống tên nữ nhân liền kêu thêm vài người tới. Mở cửa, Thượng Tiên Lâu kiểm tra phòng, có nghe không? Không ra thì sẽ phá cửa. Hắn há mồm nói hai câu, sau đó liền lui lại một bước để những người khác phá cửa. Những người khác vừa lấy vũ khí ra chuẩn bị phá cửa thì cửa cạch một tiếng mở ra, sau đó liền có một nữ tử lao tới, hung tợn nói, sao các ngươi dám thừa dịp lao nương tắm đến phá cửa nhìn lén. Không đợi mấy tu sĩ Thượng Tiên Lâu kịp phản ứng, nữ nhân này liền nâng tay lên cho mỗi người một bạt tai, sau đó chỉ vào tu sĩ cầm danh sách mà mắng, là ngươi cầm đầu đúng không? Dám nhìn lén lao nương. Muốn chết hả? Ngươi dám đánh người, tu sĩ Thượng Tiên Lâu đã phá nhiều cửa như vậy cũng chỉ gặp phải tu sĩ tranh cãi ầm ĩ chứ chưa từng bị ai bắt ai. Bọn họ cầm các loại pháp bảo pháp khí, tập trung nhìn vào, nữ tử đứng ở cửa chỉ khoác một tấm vải trắng ẩm ẩm lên người, hai chân trần lộ ra dưới sàn nhà, mái tóc ướt xóa tung sau người, vừa nhìn là biết đang tắm. Bảo sao người ta lại tức giận đến vậy, người khác đang tắm mà ngươi lại phá cửa xông vào, không phải là gọi đòn sao? Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận lao nương móc mắt các ngươi ra. Nàng trừng mắt lên, một đôi trường kiếm trong suốt xuất hiện phía trước, bay trong không trung ông tác hưởng. Đạo hữu, ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta chỉ đang điều tra một tên ma tộc, không cẩn thận quấy nhiễu ngươi. Chúng ta đều là suy nghĩ cho an toàn của mọi người, ngươi đừng giận. Đám người nhìn nhau một lúc, không biết phải làm sao, trận này dường như bản thân có chút đối lý. Ma tộc. Nữ tử này hơi cho mày, liền thu hai trường kiếm phía trước ra sau lưng, bắt chéo vào nhau. Là kiếm tu. Nhìn thấy động tác tra kiếm ra sau lưng của nàng, những tu sĩ này đều nhận ra đây chính là động tác yêu thích của kiếm tu. Người khác đều để pháp bảo bản mạng trong thần thức để ôn dưỡng, chỉ có kiếm tu mới thích để kiếm sau lưng. Có người còn bày kiếm trận, sau lưng treo hơn 10 thanh kiếm giống như con nhím, trông cứ như phô bày dấu hiệu, sợ người khác không biết hắn là kiếm tu vậy. Chương 152, một mảnh cục diện rối rắm. Ta chưa từng thấy người ma tộc, các ngươi không có việc gì có thể đi rồi. Nàng này hết cảm. Thái độ không tốt hạ lệnh chủ khách. Đạo hưu hay lời đã, chúng ta còn phải vào phòng xem xét một lượt mới được. Thấy nàng là kiếm tu, tu sĩ kia liền cải thiện thái độ. Nữ kiếm tu kia khoác vải đông, nổi giận đùng đùng nói, có cái gì mà kiểm tra, cả căn phòng chỉ có chút như vậy, đứng ở cửa là có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở, còn cần đi vào sao? Đạo hưu không phiền lòng là được rồi, sẽ xong ngay thôi. Tu sĩ thượng tiên lâu không ngừng cười trừ. Lúc này, tên phục vụ cũng bước nhanh tới, nhìn chằm chằm mặt nữ tử này rồi hướng tu sĩ cầm danh sách lắc đầu, tu sĩ vào kiểm tra phòng cũng đi ra nói, không phát hiện gì. Đã không tìm được người thì chỉ có thể nói lời hay, mấy người cười cười, nói với nữ tử, đa tạ đạo hưu phối hợp, hiện tại có thể mời đạo hưu trở lại phòng rồi, đa tạ đa tạ. Nữ kiếm tu trợn mắt nhìn bọn họ, sau đó hừ lạnh một tiếng, sập cửa lại. Đi, còn phải kiểm tra những phòng tiếp theo nữa, động tác nhanh chút. Tu sĩ thượng tiên lâu đã quen với phản ứng này, hét to xong liền sập cửa đánh rầm, sau đó lại chuyển tới tiếng gào không mở cửa sẽ phá cửa. Thật là làm ta sợ muốn chết, may mà không có tu sĩ kết đan trong đội, nếu không thì đổi dung thuật sẽ không qua được mắt bọn họ. Kim Phi Giao vẫn còn sợ hãi tựa vào bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nếu lúc này rời khỏi thuyền hải thạch thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Kim Phi Giao dùng đổi dung thuật biến ảo khuôn mặt, lại biến thông thiên như ý thành hai thanh trường kiếm treo sau lưng, hơn nữa thái độ hung hăng lấn lướt, cuối cùng cũng gạt được người thượng tiên lâu. Hiện tại nếu vội vã rời khỏi thuyền hải thạch có khả năng bị lộ, vẫn là ở thêm mấy ngày rồi tính, chỉ cần không gặp phải tu sĩ kết đan thì đổi dung thuật sẽ không có vấn đề gì. Kim Phi Giao mặc một bộ quần áo mới vào, quyết định ở lại thuyền hải thạch chờ một thời gian. Lâm Vũ không tìm được Kim Phi Giao trên thuyền, không thể cứ tiếp tục như vậy, liền tìm một tu sĩ có trình độ hội họa cao tới, để người này dựa vào lời miêu tả của người phục vụ mà vẽ chân dung Kim Phi Giao. Tranh này giống tới 8 phần. Sau đó liền phân cho các tu sĩ thượng tiên lâu mỗi người một bước đi kiểm tra lại trên thuyền và hải vực chung quanh, nhưng vài ngày rồi mà vẫn không gặp bóng dáng. Cứ ầm ĩ như thế vài ngày, tu sĩ trên thuyền không đợi được, mỗi ngày lại bị đột kích vài lần, thực không ai có thể nhẫn lại được. Mọi người lại ào ào muốn rời khỏi thuyền đi săn, không ở lại thuyền để bị khinh bỉ nữa nhưng lại bị thượng tiên lâu cản lại không cho đi. Trong lúc đó có nhiều tu sĩ đi săn trở về, tức giận bất bình mắng chửi. Hóa ra là người của Kỳ Thiên Các chạy khắp hải vực. Cứ gặp phải tu sĩ là sẽ kiểm tra, nếu gặp lúc người ta rảnh rỗi thì không sao, còn gặp đúng lúc họ đang giết yêu thú thì còn chưa kịp mở miệng đã bị những tu sĩ đó xua đuổi, thái độ hung ác như tranh cướp thức ăn trước miệng hổ. Vậy là lại không tránh được một phen chém giết, khiến cho trên biển trướng khí mù mịt, thiên công chân nhân đành phải chạy khắp nơi giải vây cho đệ tử. Lao khổ buôn ba mất mấy ngày, hắn đột nhiên cảm thấy mình nhận nhiệm vụ này đúng là khổ nạn, tuy ma đan huyết rất quan trọng nhưng cũng không phải là không có nó không được. Nghĩ ngợi một lát, hắn liền đề nghị với thượng tiên lâu, dùng thực lực áp nhân, dồn hết tu sĩ trên biển trở lại thuyền hải thạch. Bị tu sĩ kết đan áp giải, những tu sĩ kia trở lại thuyền với một bụng oán khí, trên thuyền lập tức náo nhiệt ồn ào. Không thể ra biển, những người này đều không có việc gì làm, tụ tập hết ở trên sàn tàu uống rượu tán gẫu, không ngừng trách móc những kẻ lấy quyền áp bức người kia. Cửa hàng nhỏ trên thuyền người đến người đi tấp nập, dù sao tu sĩ cũng không thể cứ ngẩn người trong thuyền, phải tìm chút việc giết thời gian. Thiên công chân nhân có hai dụng ý, thứ nhất là để giảm bớt số lượng tu sĩ trên biển, như vậy có thể giảm bớt phiền toái cho người của mình, cũng tiện để tìm kiếm. Hai là muốn xem nữ tu sĩ có minh hỏa có phải vẫn đang trà trộn trong đám tu sĩ ở trên thuyền hải thạch hay không. Nếu tu sĩ đều ở kín các phòng là đại biểu cho việc tất cả mọi người đang ở trên thuyền, chỉ cần tự mình tra một lượt là biết. Cả hắn và Lâm Vũ đều không đồng ý dùng phương pháp bắt tu sĩ xếp thành hàng rồi kiểm tra lần lượt. Tu sĩ nào cũng có kiêu ngạo của mình. Làm như vậy là sỉ nhục bọn họ. Tuy có thể lấy thực lực áp nhân nhưng những tu sĩ này thuộc đủ các môn phái, nếu làm lớn chuyện chắc chắn sẽ khiến cho các môn phái nhúng tay tranh đoạt. Ai mà biết được trong số đó có lẫn vào thiếu gia tiểu thư của danh môn đại phái nào hay không, bao che khuyết điểm chính là việc mà bọn họ thích làm nhất. Nhưng trên thuyền luôn luôn có gần 10 phòng không có người ở, không biết là có bao nhiêu người chết, cho nên việc này vẫn bị kéo dài mấy ngày nay. Bọn họ không muốn đắc tội người khác, làm việc do dự. Chính việc này đã cho Kim Phi Giao thêm cơ hội đào thoát. Trên thuyền nghiêm ngặt thì trốn dưới thuyền. Một hôm có tin truyền tới, nói rằng đã phát hiện một nữ tu sĩ trông tương tự như mình nhưng do đối phương đông người nên Lâm Vũ và Thiên Công chân nhân phải tới giúp đỡ, cũng không biết người nào đáng thương gặp phải họa từ trên trời rơi xuống như vậy. Biết trên thuyền chỉ còn lại một tu sĩ trấn thuyền, lại là người không thích quản nhàn sự, Kim Phi Giao liền dán ẩn thân phủ, nhảy vào biển. Nàng làm một cái minh quang bong bóng dán ở vị trí ẩn nấp dưới đáy thuyền. Còn dính không ít rong rêu lên mặt minh quang bong bóng, sau đó trốn vào trong minh quang bong bóng. Mấy ngày nay Kim Phi Giao vẫn bận tối mắt tối mũi, liều mạng luyện chế ẩn thân phủ, rốt cục đã có tới hơn 100 tờ. Nàng chọn mua vài thứ cần thiết, tính toán cứ thế ở dưới đáy thuyền. Tuy lịch trình ra khơi là nửa năm mà hiện tại mới qua hơn 2 tháng nhưng Kim Phi Giao đoán rằng Thượng Tiên Lâu sẽ trở về sớm. Kể cả không quay về thì Kim Phi Giao cũng không sợ, nếu dùng hết ẩn thân phù thì nàng vẫn có thể rút thời gian nửa canh giờ chui vào cảnh thiên huyễn buồn để chế thêm, chỉ cần ra vào nhanh chóng thì độ nguy hiểm cũng sẽ thấp hơn. Ngay khi Kim Phi Giao đang an ổn trốn dưới đáy thuyền thì Lâm Vũ và Thiên Công Chân Nhân đã tức giận trở lại, trong đám đệ tử phía sau còn có thêm 5-6 người đang bị trói. Một nữ tu sĩ trong số đó đang khóc sướt mướt. Có người bị trói đang dùng thanh âm khàn khàn chửi bậy, nghe là biết người này đã chửi mắng dọc đường đi, ngay cả ổ họng cũng đã khàn đặc rồi. Vung ta ra, đám hỗn đản các ngươi. Kỳ Thiên các ngươi thật không coi ai ra gì, Phượng Chiêu cung chúng ta nhất định sẽ đòi lại công đạo. Dám đả thương tiểu cung chủ của chúng ta, còn dám trói chúng ta, các ngươi thật khốn kiếp. Lâm Vũ và Thiên Công Chân Nhân lúc này thấy phiền muốn chết, lúc bọn họ chạy tới đó thì trông thấy đệ tử của mình bị 5-6 người này đánh cho chật vật. Nữ tu sĩ trong đám đó đội 2 đóa băng liên trên đầu, khí thế kiêu ngạo, 2 người vì tranh đoạt ma đan huyết mà không kịp mở miệng đã ra tay đánh phủ đầu. Nếu không phải vì cần bắt sống thì nữ tử này đã sớm bị 2 người bọn họ một trưởng chụp thành thịt nát rồi. Nào biết được sau khi trói lại điều tra thì nữ tử này lại là tiểu cung chủ của Phượng Chiêu cung lần này đi ra lịch lãm. Nghĩ đến hơn 100 lão yêu bà trên Phượng Chiêu cung, 2 người liền cảm thấy da đầu run lên, hiện tại đã không dám giết. Lại không thể thả, cuối cùng chỉ còn một đường là trói lại mang về thuyền hải thạch, chờ trở về thông báo lên trên rồi để bọn họ giải quyết. Điều cần làm bây giờ là không để cho bọn họ chạy trốn hay truyền tin tức. Chỉ cần không giết người thì Phượng Chiêu cung cũng không thể ra tay, chỉ là trách nhiệm thì không thể thoát. Sau khi quay về thuyền, 2 người lập tức bắt các tu sĩ xếp thành hàng để soi xét, dù sao cũng đã đắc tội thế lực lớn, không sợ phải đắc tội thêm tiểu nhân. Những tu sĩ trúc cơ phẫn nộ bị kéo hết lên sàn tàu để đám Thiên Công Chân Nhân dùng thần thức kiểm tra, bên cạnh còn có người phục vụ đã gặp mặt Kim Phi Giao. Hơn 1000 tu sĩ, quả nhiên không thiếu đệ tử các danh môn đại phái, kẻ nào cũng kiêu ngạo, kể cả đối mặt với tu sĩ kết đan cũng xuất khẩu cùng ngôn, báo danh một loạt các nhân vật quan trọng ra uy hiếp. Thiên Công Chân Nhân chỉ còn cách coi như gió thoảng bên tai, làm bộ như không nghe thấy, bình tĩnh đi kiểm tra lần lượt từng người. Đối mặt với áp lực to lớn này, hắn hận Lâm Vũ đến nghiến răng nghiến lợi. Tên đó nói thẳng là không muốn tra xét, chết sống cũng không muốn làm việc này, nếu Thiên Công Chân Nhân không đồng ý thì cùng lắm là Thượng Tiên Lâu sẽ quay về, không còn nữa. Thiên Công Chân Nhân bị bắt buộc, đánh phải tự mình đứng ra làm. Hắn nghĩ, nếu làm tới như vậy mà vẫn không tìm được nữ tu sĩ có minh họa kia, bản thân đã đắc tội không ít người, lúc trở về không những không thể báo cáo công tác lại còn bị sư phụ trách phạt. Nghĩ đến trách phạt, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nếu bắt hắn diện bích thì chẳng phải là những người này sẽ không thể tìm hắn phiền phải sao? Nghĩ vậy, hắn tựa hồ có chút hy vọng nữ tu sĩ kia không có trong đám người này. Trong tiếng nguyền rủa của mọi người, Thiên Công Chân Nhân rốt cục cũng kiểm tra xong. Giống như mong đợi, trong đó không có tu sĩ nào ngụy trang, thế nên người phục vụ cũng không tìm ra Kim Phi Giao. Xong việc, hắn ném lại cục diện rối rắm của Phượng Chiêu cung lại cho Lâm Vũ rồi cao hứng phủi mông quay về lĩnh tội. Người Phượng Chiêu cung rất khó đối phó. Lâm Vũ liền lấy nửa tầng 7 của mình ra, sửa sang lại cho tiểu cung chủ ở sau đó lại đưa lên không ít bảo vật quý hiếm cho nàng, có vậy mới khiến cho tiểu cung chủ không nói lời bất lợi cho Lâm Vũ lúc gửi cáo trạng về Phượng Chiêu cung. Kim Phi Giao luôn luôn ẩn náu dưới đáy thuyền không hề biết về chuyện này. Nàng không dám nổi lên, cũng không dám dùng thần thức xem xét. Nàng lúc nào cũng nghiêm cẩn tính toán thời gian ẩn thân phù mất hiệu lực để bổ sung, như vậy mới không để hơi thở của mình lộ ra ngoài. Kim Phi Giao cũng không dám xem nhẹ năng lực của tu sĩ kết đan, nếu để bọn họ biết được dưới đáy thuyền có người thì nàng liền xong đời. Không biết sau bao nhiêu ngày, đột nhiên có 2 yêu thú xuất hiện gần thuyền hải thạch, Kim Phi Giao nhìn xuyên qua đám rong rêu bên ngoài minh quang bong bóng, hóa ra là 2 con cá vàng kéo thuyền khổng lồ. Chẳng lẽ là đi về? Kim Phi Giao mừng thầm trong lòng. Chương 153, phấn, mỗi người một nửa. Quả nhiên, 2 con cá vàng kia nhanh nhẹn bơi tới trước thuyền. Đám dây thừng thô to lại tự động cột vào người chúng, thân thuyền bắt đầu chậm rãi di động, chuẩn bị quay về Vạn Tiên Thủy Thành. Sau khi quay một vòng lớn, cá vàng tăng tốc, nhanh chóng kéo thuyền hải thạch trở về điểm xuất phát. Để ngừa vạn nhất, Kim Phi Giao vẫn sử dụng ẩn thân phủ. Như vậy lại đâm ra có ý vị riêng, nàng có thể ngắm nhìn dạng san hô xinh đẹp dưới biển đang mau chóng lùi về sau và vô số loài cá đang bơi lội tung tăng. Sau 3 ngày, san hô dưới đáy biển dần dần biến mất, dưới đáy thuyền là làn nước tối như mực. Vậy là thuyền hải thạch đã rời khỏi quần đảo đá san hô. Nước biển tối đen nhìn không thấy đáy, thỉnh thoảng lại có một con cá bị thuyền hải thạch quấy nhiễu mà vội vàng bơi đi. Ngay lúc Kim Phi Giao cảm thấy nhàm chán vô nghĩa thì một cái van cách minh quang bong bóng không xa đột nhiên chậm rãi mở ra. Sau đó, một cái bao cực lớn rơi ra, vừa chạm vào nước biển liền thẩm thấu ra một thứ màu không sạch sẽ. Nhìn cái bao mà Kim Phi Giao cảm thấy khó hiểu, không biết để làm gì. Cái bao to vừa xuất hiện không lâu thì sâu dưới lòng biển có một con yêu thú vọt lên. Kim Phi Giao sợ tới mức không dám cử động, nhìn thấy một con sa phong man dài tới 5-6 trượng quấn lấy thuyền hải thạch. Sau đó, trên mặt biển các loại ánh sáng đủ màu sắc chớp động, thân thuyền cũng chấn động từng hồi, là đám tu sĩ đang hộ thuyền. Kim Phi Giao đã nghĩ đến việc sẽ bị yêu thú tập kích trên đường cho nên nàng vẫn lẳng lặng đợi, không muốn để con sa phong man này phát hiện ra mình. Khoảng nửa canh giờ sau thì con sa phong man đã bị các tu sĩ trên thuyền đánh chết. Nhìn thân hình thật dài của nó bị Lâm Vũ kéo lên, ném vào trong khoang thuyền, Kim Phi Giao không dám thở mạnh. Vừa rồi có thể nhân lúc hỗn loạn, không sợ bị Lâm Vũ phát hiện ra linh lực của mình nhưng hiện tại Lâm Vũ tới thu chiến lợi phẩm, rất dễ bị phát hiện. Lâm Vũ vẫn chưa phát hiện Kim Phi Giao, chỉ ném sa phong man vào khoang thuyền rồi lại quay lại phòng tu luyện trên thuyền. Phòng của hắn đã bị tiểu cung chủ của Phượng Chiêu cung chiếm mất, hắn chỉ có thể tới phòng tu luyện để ở, khiến cho đám tu sĩ vốn đang oán thán không ngừng giờ không còn chỗ để ngồi. Không biết rõ tình huống trên thuyền, Kim Phi Giao không dám tùy tiện ngoi lên, chỉ đành ở dưới đáy thuyền. Lại phát hiện yêu thú cứ từng con xông tới, giống hệt như lúc ra khơi, có vài lần nàng còn suýt bị yêu thú ngộ sát. Không còn cách nào khác, Kim Phi Giao đành phải chui vào cái van đã thả cái bao tải lúc nãy ra. Nàng canh đúng lúc cái bao đã giống thuyết, chuẩn bị được kéo vào trong liền bám vào bao, cùng được kéo vào khoang thuyền. Ở chỗ van có cấm chế cách thủy nên nàng không dám tùy tiện xông vào, sợ kinh động đến tu sĩ chấn thuyền. Sau khi thuận lợi tiến vào theo bao tải, Kim Phi Giao sợ bên trong có người thượng tiên lâu. Còn tung thông thiên như ý ra mở đường, lại phát hiện trong đó không có một bóng người, cả khoang thuyền tối như mực. Kim Phi Giao lấy dạ quang thạch ra, phát hiện ra một căn phòng cơ quan gỗ rộng chừng 5-6 trượng. Trong phòng có một cái cơ quan rất lớn đang chậm rãi chuyển động, thu cái bao vừa ở ngoài biển vào, tới một chỗ thì tự động bỏ ra. Sau đó lại túm lấy một cái bao khác, lại dòng ra cái van, thả xuống biển. Sau khi buông cái bao ra, van lại tự động đóng lại, chỉ chừa một khe hở đúng bằng sợi dây thừng một bao. Lúc này cơ quan trong phòng cũng chậm chậm ngừng lại. Trong phòng ngoài cơ quan bằng gỗ này thì tất cả không gian còn lại đều để chất đống nhưng bao vải to tướng. Thấy bốn bề vắng lặng, Kim Phi Giao thử thả thần thức ra thăm dò, thần thức chỉ tới vách phòng là bị cản lại. Nơi này lại có cấm chế ngăn cản thần thức, thật là kỳ quái. Tuy có chút tò mò nhưng nếu đã ngăn cản thần thức bên trong thì cũng có thể chắn thần thức bên ngoài, không cho tiến vào. Đối với Kim Phi Giao mà nói thì đây chính là chỗ trốn vô cùng tốt, vì thế nàng liền quyết định đợi ở đây. Kim Phi Giao vốn cho rằng cơ quan này là tự động vận hành, nhưng sau một thời gian ở đây nàng phát hiện không phải vậy. Những bao vải này ngâm trong nước, chỉ cần 3-4 ngày là tiêu hao không còn, mà thời gian đổi bao mới sau khi dùng hết cũng không cố định, có đôi khi là cách 2-3 ngày mới đổi, có lúc lại đổi ngay lập tức. Cơ quan tạo ra để tự vận hành thì sẽ không có khả năng xuất hiện lệch lạc lớn như vậy. Hơn nữa, Kim Phi Giao lại phát hiện thêm một hiện tượng. Đó là chỉ cần trong nước không có bao vải hoặc là bao đã dùng hết thì thời gian đó cũng rất ít khi gặp phải yêu thú, chỉ cần có một bao mới đưa ra, và khi thứ trong bao tràn ra nước đậm đặc nhất thì yêu thú cũng kéo tới nhiều nhất. Các yêu thú đôi lúc còn kết thành quân đội, xông lên như không muốn sống khiến nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dựa vào đầu óc đáng khinh của Kim Phi Giao, nàng lớn mật đoán rằng thứ này có khả năng được dùng để làm yêu thú động dục, nếu không làm sao có thể có nhiều yêu thú như thế cùng xông tới. Thật quá ti bỉ. Dám biến tu sĩ thành cu li miễn phí, bản thân lại chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Kim Phi Giao tức giận bất bình mắng. Sau đó nàng lấy một cái túi chữ vật ra, vừa mắng vừa rạch rách một cái bao chưa được dùng tới, nhét bột phấn trong đó vào túi chữ vật. Những bao vải này đều được đặt sẵn để cơ quan hoạt động nên Kim Phi Giao không dám trực tiếp mang mấy bao đi, sợ bị tu sĩ chấn thuyền phát hiện chỉ có dây thừng quăng ra biển mà không có bao vải, chạy xuống dưới xem xét thì phiền toái. Thế nên nàng chỉ đổ mỗi túi ra 1/3. Sau đó dùng thủ pháp may vá nghèo nàn của mình để vá chỗ rách lại. Nàng lấy chỗ này một ít, thu chỗ kia một điểm, thế mà đã đầy cả túi chữ vật, mà đám bao vải trong phòng thì giống như có rết bám lên, lần sau đổ phấn vào chắc chắn sẽ bị người ta liếc một cái là thấy. Tuy nhiên, đến lúc đó thì Kim Phi Giao đã sớm không còn tung tích. Nhàm chán ngồi trong này chờ thuyền quay về Vạn Tiên Thủy Thành, Kim Phi Giao bắt đầu giáo dục mập mạp. Nàng không ngờ rằng lang ma đầu mới chỉ nhẹ nhàng phát uy mà mập mạp đã trốn vào túi linh thú. Phát huy tâm lý gặp cường giả liền khiếp đảm của yêu thú một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Bình thường đều thích bắt chước con người, diều võ dương oai, thế mà khi ấy lại hoàn toàn thoái hóa thành thú, không còn sót chút kiêu ngạo nào. Kim Phi Giao tức giận lôi nó ra, mang nó cầu huyết lâm đầu. Mập mạp hiểu xịu như quả cà tím phải sưng muối, tùy ý Kim Phi giao mang nó, cứ ngồi đó dại mặt ra, thỉnh thoảng lại còn giật mình một cái, hoảng hốt nhìn quanh bốn phía. Bất kể là yêu thú hay linh thú, gặp phải cường giả mạnh hơn gấp nhiều lần thì sự khiếp đảm trong lòng sẽ lớn hơn nhân tộc rất nhiều. Chúng nó vốn lấy thực lực vì cường giả, không hề vòng vo lắt léo như nhân tộc, cho nên áp lực hôm đó nó phải đón nhận là phi thường to lớn. Thấy mập mạp bị dọa thành như vậy, bộ dáng run sợ từ trong tâm, Kim Phi Giao không biết phải nói gì nữa, đành phải ném nó vào túi linh thú. Không gian trong túi linh thú nhỏ, không có ai quấy rầy tới nó, thế mới có thể để mập mạp khôi phục bình thường. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, đã gần một tháng, nhìn số lượng bao vải càng ngày càng ít, Kim Phi Giao nhầm tính, chắc cũng sắp tới Vạn Tiên Thủy Thành rồi. Do các bao vải bị Kim Phi Giao đục khoét nhiều cho nên có kha khá bao chưa được vài ngày đã không còn dược lực, không hấp dẫn được yêu thú tới. Chuyến quay về này số yêu thú mà thuyền hải thạch gặp phải ít hơn tới một nửa so với lúc đi, mà một nửa này đúng là số lượng mà Kim Phi Giao đã ăn trộm. Số lượng yêu thú giảm nhiều cũng không khiến Lâm Vũ thấy kỳ quái lắm bởi vì không phải lần nào rời bến cũng gặp nhiều yêu thú. Hơn nữa, lần này còn là lần đầu tiên hắn đi, chỉ cho là do yêu thú chạy đi nơi khác mới không hấp dẫn được nhiều, thế nên dù tiếc nuối nhưng thu hoạch vẫn khiến hắn cảm thấy hài lòng. Chỉ còn 5 ngày nữa là về tới Vạn Tiên Thủy Thành, hắn tính ra rằng chỉ còn 2 bao dục phấn, dứt khoát ném hết đi, vì thế liền lặng lẽ khởi động cơ quan. Ngay cả các đệ tử Thượng Tiên Lâu đi cùng cũng không hề biết tới loại phấn này. Chỉ có những tu sĩ kết đan rời bến mới biết được. Hơn nữa mỗi lần đi đều tính toán số lượng vừa đủ, gian phòng đựng phấn lại bị Thượng Tiên Lâu hạ cấm chế, tu sĩ chấn thuyền đừng hỏng trộm thôi phấn ra dùng riêng. Người người đều biết gian phòng kia có cấm chế cường đại, hơn nữa dùng thần thức lại không thể tìm ra phòng này ở đâu, chỉ biết rằng bao vải đựng phấn sẽ ra ngoài theo cái van kia, cho rằng cái van kia chỉ dẫn tới căn phòng chứa bao đã dùng hết phấn, mà phấn đưa ra ngoài van liền dính nước, lập tức tan ra, có lấy cũng không lưu giữ được bao lâu. Chính ý nghĩ này đã để Kim Phi Giao chiếm tiện nghi. Kim Phi Giao ở trong phòng thấy cơ quan lách cách chuyển động, ném một bao vải ra, rồi thay vì dừng lại như bình thường thì lại tiếp tục chuyển động, kéo cái bao cuối cùng đi, chuẩn bị ném ra ngoài. Nàng lập tức ý thức được, đây là muốn ném toàn bộ bao phấn đi, nếu hiện tại còn không theo bao phấn đi ra ngoài thì bằng vào sức của mình, chỉ sợ sẽ không ra được nữa. Không nói hai lời, dán một tờ ẩn thân phù lên người, nàng lập tức nhảy lên cái bao cuối cùng, theo nó ra ngoài. Sau khi ra biển, Kim Phi Giao không hề lưu lại, nhanh chóng bơi ra xa. Theo suy đoán của nàng thì nơi này đã vào trong nội hải, kể cả có tu sĩ bay trên trời thì cũng là chuyện bình thường nên nàng tính là nếu bị phát hiện thì sẽ dùng đổi dung thuật, như thế sẽ không ngay lập tức bị nhận ra là kẻ đã thả lang nha đầu. Nàng bơi dưới nước đi rất xa mới nổi lên, lúc này đã không còn nhìn thấy bóng dáng của thuyền hải thạch. Kim Phi Giao lấy phi thảm ra ngồi lên, nhẹ nhàng thở ra, rốt cục cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện. Được rồi. Hiện tại đi tới Vạn Tiên Thủy Thành thôi. Nhạc Vô Thanh, ngươi cứ chờ đấy cho ta, nếu ta không nghiền ngươi thành bột phấn thì sẽ không là ta nữa. Kim Phi Giao nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, hung tợn nói. Tìm đúng phương hướng, nàng liền chất chứa hận ý bay tới Vạn Tiên Thủy Thành. Chương 154, ôm cây lợi thỏ. Kim Phi Giao lượn một vòng ở Vạn Tiên Thủy Thành cũng không tìm được Nhạc Vô Thanh. Nàng hỏi thăm tiểu đảo của Nhạc gia để tới nhưng ngoài đảo lại có cấm chế, đại môn thì có thủ vệ, nàng không vào được. Cũng không biết Nhạc Vô Thanh chạy tới chỗ nào, chỉ có thể ngồi đợi. Kim Phi Giao làm bộ du hồ, thuê một chiếc thuyền cá vàng đi vòng vo quanh đảo nhà hắn cả nửa ngày vẫn không thấy hắn xuất hiện. Nghĩ một lát, nàng quyết định trở về tiểu thập đảo trước, dàn xếp cho mấy người niệm khê rồi tính sau. Lại bày thập nhị yêu linh trận ra, nàng không khởi động cấm chế sương mù mà cứ để thế, cho niệm khê ra tiểu đình ngồi. Nàng muốn dụ Nhạc Vô Thanh tới rồi lặng lẽ xử lý hắn. Bố trí tiểu thập đảo xong. Để phòng ngừa việc Nhạc Vô Thanh nhìn thấy mình lại sợ hai sự tình bại lộ mà không dám lộ diện, Kim Phi Giao liền ngụy trang, đây cũng là để sau khi giết người sẽ phủi sạch quan hệ với mình. Nàng lấy vải quấn ngực, thay nam trang, sau đó lại dùng đổi dung thuật thay đổi dung mạo, lại mua một cái thuyền hoa nhỏ, Kim Phi Giao liền chuyển lên thuyền hoa ở. Nàng ngày ngày ngồi trên chiếc xích đu ở đầu thuyền, nhàn nhã uống rượu phẩy quạt, thưởng thức mỹ nhân trên tiểu thập đảo. Kim Phi Giao đợi ở đây chưa tới 10 ngày thì đám công tử đã nghe tiếng gió. Đảo chủ không coi ở nhà, mỹ nhân lại có thể gặp được, liền toàn bộ đi tới. Trung quanh tiểu thập đảo lại khôi phục cảnh sắc lúc trước, du thuyền không ngừng, tiếng vui cười tràn ngập. Kim Phi Giao đã sớm không còn nhớ Nhạc Vô Thanh trông như thế nào, tuy nhiên chuyện này nàng không cần phải quan tâm, loại người phong lưu có tiếng như hắn chỉ cần xuất hiện quanh tiểu thập đảo là sẽ có các công tử phóng đãng khác tiến lên chào hỏi. Trong Vạn Tiên Thủy Thành cũng không cho đánh nhau, tuy thế giữa các đảo cũng có cấm chế riêng, chỉ cần không ảnh hưởng quá lớn thì cơ bản cũng không có ai tới quản. Lại nói, người nơi này không thích tranh đấu, cảnh tranh cãi rất ít xuất hiện trong thành, đánh nhau thì hầu như không có, lại càng không có người đi chú ý xem có người đánh nhau hay không. Do bọn đại nữ đã về nên tiểu mang lại tiếp tục đưa hàng tới, linh thạch đại nữ trả cho nàng càng nhiều hơn trước. Sự tình giống như trở lại vài năm trước kia, còn có vài tu sĩ vọng tưởng xông vào đảo đều bị thập nhị yêu linh trận cản lại. Không biết Nhạc Vô Thanh đã chạy đi đâu, đợi mấy tháng cũng không thấy xuất hiện. Nàng rõ ràng đã hỏi thăm, hắn không hề rời khỏi Vạn Tiên Thủy Thành, nhưng cũng không thấy hắn tới tiểu thập đảo, đợi ngoài đảo nhà hắn cũng không thấy người đâu, nhưng Kim Phi Giao lại bị xua đuổi do thời gian lượn lờ quá lâu. Nhạc Vô Thanh đúng là có chuyện. Thật ra hắn cũng không có ở Vạn Tiên Thủy Thành, từ nhỏ hắn đã được đưa đến Lục Hợp Môn để tu luyện. Lần này trở về nhà là để chuẩn bị thọ lễ cho lễ đại thọ 400 tuổi của sư phụ hắn. Tin tức Niệm Khê trở lại tiểu thập đảo hắn cũng đã nhận được, nhưng lại không thể dứt người ra được, tuy nhiên cũng đã phái thị vệ tới coi chừng. Khoảng thời gian trước hắn cả ngày rong chơi ở tiểu thập đảo, chỉ phái hạ nhân đi tìm thọ lễ nhưng vẫn không tìm được thứ thích hợp. Nghĩ rằng chỉ còn một năm nữa là phải quay lại môn phái, thọ lễ vẫn chưa kiếm được, Nhạc Vô Thanh bắt đầu sốt ruột, cả ngày kéo người chạy tới các phòng đấu giá và các cửa hàng để tìm. Đáng tiếc, tất cả những thứ hắn coi trọng đều là những thứ phẩm chất tốt, tự nhiên cũng có người khác vừa mắt, hắn không thể lấy được chúng từ tay những tu sĩ kết đan kỳ đó. Hắn muốn mua đồ tốt nhưng tiền lại không nhiều, việc này khiến hắn rất khổ sở. Cuối cùng cũng tìm được hai gốc linh thảo 800 năm, coi như là thứ tốt duy nhất hắn tìm được. Chờ hắn làm xong tất cả các việc vặt vãnh, xuất hiện ở tiểu thập đảo đã là một năm sau, Kim Phi Giao đợi bên hồ đã tức đến độ muốn ăn thịt người. Nhạc Vô Thanh có tính toán mà đến, ngày mai là hắn phải trở về. Hắn muốn nhân đêm nay xông vào tiểu thập đảo, cướp người tới Lục Hợp Môn luôn. Người hắn phái tới đã truyền tin tức, nói rằng đã một năm nay không thấy Kim Phi Giao xuất hiện, hơn nữa nhìn từ xa thấy cửa phòng tu luyện trong Linh Lung lâu cũng mở cửa, không thấy có ai tu luyện trong đó. Lo lắng chuyện bốn huynh đệ săn tiền thưởng không quay về, Nhạc Vô Thanh liền đoán Kim Phi Giao không bị chết ở ngoại hải mà chỉ bị trọng thương, đang trốn ở đâu đó chữa trị nên chưa trở về. Lại hỏi thăm tin tức trên thuyền hải thạch thì biết hải vực các nàng tới còn xuất hiện cả người ma tộc. Cũng có khả năng là bị người ma tộc giết rồi. Cho nên mỹ nhân kia không đợi được người liền tự ý mang linh thú trở về, vì thế nếu hiện tại nhân lúc đêm đen cướp người đi thì dù Kim Phi Giao có trở về cũng sẽ không dám tới Lục Hợp Môn đòi người. Kim Phi Giao ẩn mình trong nước quan sát Nhạc Vô Thanh đang thừa dịp trời tối lẳng lặng tới gần tiểu thập đảo thì vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng không để nàng chờ đợi vô ích. Nhưng có một chuyện nàng nghĩ không ra, đó là tính ra thì năm nay Niệm Khê đại khái đã hơn 30, gần 40 tuổi, đã là lao nưng rồi. Nhạc Vô Thanh này có phải bị mù không mà lại muốn cướp nàng về? Nàng thì đương nhiên biết Niệm Khê bao nhiêu tuổi nhưng người khác lại không. Hơn nữa, Kim Phi Giao còn từng cho Niệm Khê dùng định nhan đan, tướng mạo không hề thay đổi, mà mới qua vài năm, trông Niệm Khê chỉ như mới hơn 20 tuổi. Đối với tu sĩ mà nói, hơn 20 tuổi nào khác gì quạng hành non mơn mận. Lúc này Nhạc Vô Thanh đã đứng trên bến tàu của tiểu thập đảo. Hắn lén lút sai thủ hạ đi chuẩn bị phá cấm chế, còn hắn thì đứng trên bến tàu nhìn quanh bốn phía. Dù sao cũng đang làm chuyện xấu, lại còn là làm ở một nơi đông người là Vạn Tiên Thủy Thành, điều này khiến hắn cảm thấy rất kích thích. Kim Phi Giao cũng không nhàn rỗi, dáng ẩn thân phù lên người, lên đảo từ một phía khác, đứng nhìn bọn họ bận rộn. Đương nhiên không thể để bọn họ thật sự phá cấm chế, như vậy thì động tĩnh sẽ quá lớn, nàng không muốn đánh động người khác. Thấy bọn họ đã chuẩn bị xong, bắt đầu khởi động pháp trận, Kim Phi Giao liền khống chế thập nhị yêu linh trận không cho ngăn cản. Dưới sự phối hợp xảo diệu của nàng, bọn Nhạc Vô Thanh còn chưa gây ra động tĩnh gì lớn thì đã thấy cấm chế lung lay rồi biến mất. Đây là cấm chế loại gì chứ, hổ giấy sao? Nhạc Vô Thanh ngẩn người, thế này thì quá nhanh rồi, hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Nhị thiếu gia, không phải là hổ giấy mà là pháp trận chúng ta mang tới quá lợi hại. Hơn nữa, bốn người chúng ta tỉ mỉ phối hợp mới có thể phát huy pháp trận này tới cực hạn, thế mới một lần phá trận. Thị vệ của hắn đâu thể để công lao rơi mất, vội vàng lên tiếng. Nhạc Vô Thanh nghe xong thì cười nói, yên tâm, lúc về ta sẽ thưởng cho các ngươi. Hiện tại đang không có người, chúng ta mau đi vào, nhẹ tay nhẹ chân một chút, tìm được người thì lập tức mang đi, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Dạ, bốn người lên tiếng, theo Nhạc Vô Thanh bước lên đảo, chạy tới hướng Linh Lung lâu. Nhưng vừa mới chạy được vài bước thì ông một tiếng, cấm chế đột nhiên lại mở ra. Thân hình bốn người chợt khựng lại, Nhạc Vô Thanh hô to một tiếng, không tốt, chúng mai phục. Nhị thiếu gia đừng hoảng. Cũng có khả năng là cấm chế tự khởi động, chúng ta chỉ cần mở pháp trận ra là được. Một thị vệ vội vàng nói. Nhạc Vô Thanh nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, dù sao hắn đã gia nhập môn phái, thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ cấm chế, chút nguy cơ cảm đó vẫn là có. Nhị thiếu gia, ngươi xem trên đảo cũng không có ai xuất hiện, chính là cấm chế tự khởi động. Hắn nói rất đúng, chúng ta vẫn nên đưa mỹ nhân đi mới là chính sự, một thanh âm khác cũng đồng thời vang lên. Nhạc Vô Thanh cũng có ý nghĩ đó, cất bước đi được vài bước, đột nhiên phát hiện thanh âm này là của nữ tử, chẳng phải thị vệ hắn mang tới đây. Hắn liền tế ra một cái hải ngọc tỳ bà, tức giận quát, là ai giả thần giả quỷ? Đi ra cho ta. Một nam nhân như ngươi mà lại dùng tỳ bà làm vũ khí, thật quá buồn cười. Nhìn cây tỳ bà với tạo hình tinh mỹ, ôn nhuận như ngọc kia, Kim Phi Giao rất kinh ngạc, đây hẳn là thứ nữ nhân dùng chứ. Nhạc Vô Thanh có miệng mà không thể biện giải, hắn cũng không thể giải thích tất cả các sư huynh đệ của nó đều dùng nhạc khí làm vũ khí được, ngay cả sư phụ hắn cũng dùng đàn tranh. Ít vô nghĩa đi, ngươi hẳn là Kim Phi Giao. Hai tay Nhạc Vô Thanh nhanh nhẹn gảy lên tỳ bà, một chuỗi âm thanh truyền ra, như dòng nước nhỏ chảy xuôi, thanh thúy êm dịu. Nhưng tiếng tỳ bà êm thai này lại khiến thần thức Kim Phi Giao co rút đau đớn, ẩn thân phù lập tức mất hiệu lực, hiện ra bóng dáng. Quả nhiên là ngươi. Mệnh thật lớn, lại tránh thoát khỏi bốn gã tu sĩ trúc cơ vây sát. Ngươi trăm phương ngàn kế thiết đặt cái bẫy này là vì dụ ta đến. Nhạc Vô Thanh cầm tỳ bà trong tay, hung ác nhìn chằm chằm vào Kim Phi Giao. Kim Phi Giao kìm ổn thần thức lại, nói, là ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta, đừng có coi mình là chính nhân quân tử. Cùng sống trong một thành trấn mà sao con người các gia tộc lại khác nhau đến vậy? Ngươi không học đại thiếu gia Phan gia kia kìa, người ta ôn nhu đôn hậu bao nhiêu, chỉ ngoạn nữ nhân không giết người, ngươi thực kém xa hắn. Phi, đừng có dính ta với tên phế vật Phan Trác Tuyệt kia. Đừng nhiều lời vô nghĩa, mau giao nữ nhân kia ra đây, sau đó tự phế tu vi, ta còn có thể tha cho ngươi. Nhạc Vô Thanh gào lên, thủ hạ của hắn cũng vọt ra, vây quanh Kim Phi Giao. Kim Phi Giao ngẩng đầu lên nhìn, khoa tay mua chân nói, các ngươi đứng gần như vậy chính là tìm chết. Chết đến nơi vẫn còn cứng họng. Lên cho ta. Tay Nhạc Vô Thanh vung lên, từng đợt tiếng tỳ bà lại truyền đến, âm thanh vừa nhanh vừa gấp, lao thẳng tới thần thức. Sao Kim Phi Giao có thể để hắn làm tổn thương thần thức nữa, liền rầm rập chạy tới chỗ hắn, sau đó lớn tiếng kêu, tụ. Veo một cái, từ mặt cỏ dưới đất có vô số minh quang bong bóng bay lên, tụ tập với nhau tạo thành một cái bong bóng lớn, bao phủ cả năm người lại. Thị vệ của Nhạc Vô Thanh phản ứng nhanh, xoay người khống chế pháp khí chém lên bong bóng, một bóng hỏa diễm xanh đen lóe lên, pháp khí trên tay hắn đã thành tàn bã. A, thấy tình cảnh đó, Nhạc Vô Thanh sợ hãi. Hắn đã biết chuyện lang ma đầu bị người ta thả ra. Tuy hắn hoàn toàn không biết lang ma đầu là ai, nhưng có thể khiến cả sư môn phải sốt ruột thì chắc chắn đó là một nhân vật vô cùng lợi hại. Mà người thả hắn chạy thoát nghe nói cũng là người tu luyện ma công, hình như cũng từ Vạn Tiên Thủy Thành đi ra ngoài, cho nên sư môn còn phát phù âm đến, bảo hắn chú ý xem trong Vạn Tiên Thủy Thành có người nào dùng hỏa diễm màu đen hay không. Sư môn còn cố ý dặn dò hắn nếu gặp được người như vậy thì phải trốn ra xa, lập tức tới Thượng Tiên Lâu thông báo mà không được tự thân xuất thủ. Mà ánh lửa màu đen khi nãy chẳng lẽ chính là của người trong lời sư môn. Nhạc Vô Thanh chỉ nhìn thấy điểm lửa màu đen cho nên ôm tâm lý cầu may rằng chỉ là do trời tối nên hắn nhìn không rõ chứ nàng chẳng phải là người đã thả lang ma đầu ra. Nhưng, trời càng tối thì màu lửa lại càng phải rõ chứ, sao lại có thể nhìn không rõ? Làm sao có thể khiến cho hỏa hoa đỏ rực trở thành màu xanh đen chứ? Chương 155, nửa đêm nhiễu dân. Nhạc Vô Thanh cầm hải ngọc tỳ bà trong tay, khẩn trương nhìn Kim Phi Giao chằm chằm, trong lòng chỉ hận sư môn sao lại chỉ phát phù âm mà không gửi bức họa tới. Như vậy thì mình đã gặp người này một lần, có thể sớm nhận ra, làm gì đến mức tự tìm tới cửa chịu khổ. Hắn nào biết được rằng tất cả các môn phái dù đều biết có người thả lang ma đầu ra nhưng lại không biết tên người này, mà bức họa Thiên Công Chân Nhân và Lâm Vũ nộp lên cũng chỉ là phát họa. Thượng Tiên Lâu và Kỳ Thiên Các không cấp bức họa này cho các môn phái mà chỉ giữ lại cho mình. Ý muốn của bọn họ là để bên mình tìm được Kim Phi Giao trước. Vài giọt ma đan huyết đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có đôi chút tác dụng nhưng cũng không phải là không thể thiếu, cái bọn họ quan tâm là có thể nàng và lang ma đầu có quan hệ gì đó, muốn thăm dò về lang ma đầu qua nàng. Lang ma đầu đã hóa thần kỳ, bọn họ không thể trêu vào, chỉ muốn thông qua Kim Phi Giao tìm được biệt viện năm đó của lang ma đầu ở địa giới nhân tộc. Lần trước lang ma đầu dẫn dắt ma tộc tấn công nhân tộc, chiếm 1/10 diện tích địa giới nhân tộc, thời gian chiếm đóng dài tới hơn 300 năm. Sau khi thỉnh một vị luyện hư kỳ nhân tộc ở thần cấp giới hạ giới mới vây khốn được hắn khốn ma tinh thạch, nhân tộc cũng nhân cơ hội đó đoạt lại phần đất bị chiếm lĩnh. Nghe nói sau khi lang ma đầu chiếm được vùng đất rộng lớn đó thì rất thích một chỗ, đã xây một biệt viện ở đó. Lúc đó tu sĩ thần cấp giới đến quá nhanh, lang ma đầu chỉ kịp nhấn chiếm toàn bộ biệt viện xuống lòng đất mà chưa chuyển được các thứ bên trong đi. Hiện tại nếu có thể tìm được biệt viện này thì số bảo vật trong đó cũng đủ để bọn họ tăng thực lực lên vài lần. Thượng Tiên Lâu và Kỳ Thiên Các không sợ lang ma đầu đi tìm biệt viện này, bởi trong các đại môn phái ở Bắc Thần Linh Giới đều có khu ma bản, chỉ cần có ma khí xuất hiện trong phương viện 500 dặm là khu ma bản sẽ báo động ngay. Ngay cả ở cửa các thành trấn cũng có treo khu ma bản này, lang ma đầu căn bản không có cách nào đi vào tìm kiếm biệt viện của hắn. Hơn nữa, biệt viện này với lang ma đầu mà nói thì chỉ là một chỗ ở lâm thời nơi thâm sơn cùng cốc, nếu đem so sánh với hang ổ của hắn trong núi Vạn Thiện ở địa giới ma tộc, căn bản không đáng giá để hắn phải mạo hiểm. Thật ra các tu sĩ hóa thần kỳ và nguyên anh kỳ của các môn phái đều ước gì lang ma đầu nhanh chóng chạy về địa giới ma tộc, kể cả các tu sĩ hóa thần kỳ của Bắc Thần Linh Giới cũng không muốn đụng phải hắn. Tên kia còn ăn người, thích nhất là coi tu sĩ nguyên anh như kẹo mà ăn, gặp phải hắn là chuyện không tốt lành, vẫn nên sớm chạy về địa giới ma tộc mới thỏa đáng, chứ không nếu tìm được hành tung của hắn thì nhiệm vụ trừ yêu diệt ma còn không phải là do đám lao già bọn họ đi sao? Đều đã già cả rồi, chẳng ai muốn đi tìm chết cả. Không đi thì sẽ bị nói là bất chính bất nghĩa, là sợ chết, nếu đi thì không phải là đem cuộc sống ngàn năm của mình làm điểm tâm cho một tên ma đầu sao? Dưới tình huống vi diệu đó, một kẻ biết thủ phạm lại không có bức họa, chỉ bằng hai mắt lại đụng phải Kim Phi Giao ở đây. Mang theo nghi hoặc trong lòng, Nhạc Vô Thanh ôm chút hy vọng cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, có phải ngươi đã thả tên ma tộc kia không? Hử! Sao ngươi lại phát hiện ra? Ngươi nói như vậy không phải là ép ta giết người diệt khẩu sao? Tất cả đều đang ở trong minh quang bong bóng, Kim Phi Giao không sợ bọn họ chạy trốn, cười hỏi. Quả nhiên là nàng. Người này có thể biết được vị trí biệt viện của lang ma đầu. Nếu bắt được nàng, dùng siêu thần thuật tìm ra vị trí của biệt viện, sau đó một mình ta độc chiếm bảo vật trong đó, vậy thì ta có thể rời khỏi Lục Hợp Phái. Hai mắt Nhạc Vô Thanh đỏ lên, tham lam hóa thành dũng khí, làm chiến ý của hắn bùng lên. Thiên nữ tán hoa. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, ngón tay mau chóng gậy tỳ bà, một làn sóng âm thanh tràn ngập sát khí đánh tới Kim Phi Giao. Giống như có vạn cây kim đâm vào đầu, Kim Phi Giao cảm thấy đau đầu kịch liệt, trong đầu hỗn độn, không khỏi ôm đầu lui về sau mấy bước. Nhị thiếu gia. A. Bốn gã hạ nhân luyện khí kỳ mà Nhạc Vô Thanh mang tới thê lương kêu to, ôm đầu lăn lộn dưới đất, thất khiếu chảy máu, gào khóc thảm thiết một lúc rồi lăn ra chết. Quá ngon độc, người một nhà cũng giết. Kim Phi Giao che thai nói. Nàng còn chưa động thủ, những người này nghe được nửa khúc tỳ bà của thiếu gia nhà mình đã khí tuyệt bỏ mình. Đây cũng không phải là Nhạc Vô Thanh muốn giết người diệt khẩu, thêm một nhân thủ là thêm một phần hỗ trợ, nguyên nhân chỉ là lực sát thương của thiên nữ tán hoa quá lớn, lúc công kích lại không phân biệt được ta. Những khúc nhạc khác không có lực công kích lớn như vậy, hắn sợ một lần không bắt được Kim Phi Giao, ngược lại khiến bản thân mất mạng cho nên mới dùng, nhưng lại không nghĩ tới Kim Phi Giao vẫn còn đứng đó trong khi bốn hạ nhân của mình đã ngã xuống. A, hắn giống to lên, điên cuồng rót linh lực vào trong Hải Ngọc Tỳ Bà, liều mạng đàn khúc thiên nữ tán hoa này, muốn giết chết Kim Phi Giao. Kim Phi Giao bị thai, phun máu mũi hô lớn, mập mạp. Thanh âm vừa dứt, mập mạp nhảy vèo ra, quai hàm bệnh ra, từng đợt tiếng rít lập tức lan ra khắp đảo. Tướng công, sao lại có tiếng rít gầm ý thế nhỉ? Trên Hà Trang đảo gần tiểu thập đảo nhất có một tiểu gia tộc với trên 100 người trú ngụ, người trong tộc đang ngủ yên lành thì bị tiếng kêu của mập mạp đánh thức. Một phụ nhân khó hiểu ngồi dậy, đẩy đẩy nam nhân bên người mình. Nam nhân nghiêng người, kéo cái chăn lên quá đầu, không kiên nhẫn nói, chắc chắn là tiểu thiếp nhà nào đó bị chủ mẫu khi dễ nên mới ra bờ hồ nói chuyện với hết đấy. Nàng không nghe thấy sao? Còn có tiếng đàn tỳ bà kìa. Đúng là tiếng tỳ bà, đồ hồ ly tinh kia thật phiền phức, hơn nửa đêm không ngủ còn bày trò. Đúng rồi, tiểu hồng của chàng cũng có chiếc đàn tỳ bà, không phải là chàng ám chỉ ta khi dễ tiểu thiếp của chàng đấy chứ? Chàng cứ chờ đó cho ta. Ngày mai ta sẽ tịch thu tỷ bà của nàng ta, xem nàng ta làm sao nửa đêm hứng thú đi gảy đàn. Phụ thân nổi giận, ấm ức nói. Nam tử kia ngồi bật dậy, khó chịu quát lên, nửa đêm còn ầm ĩ cái gì, tự nhiên lại nhắc tới ta. Nếu nàng không muốn nghĩ thì cút về nhà mẹ đẻ đi. Chàng mắng ta. Chàng là đồ vô lương tâm. Lúc 16 tuổi ta gả cho chàng, lúc đó chàng vẫn là một kẻ nghèo hèn. Ta khổ sở làm lụng vất vả vì cái nhà này, chàng nuôi tiểu thiếp không nói. Bây giờ lại còn mắng ta, chàng có phải là người không? Phụ nhân chảy nước mắt, khóc quả lên. Ầm ĩ chết người. Thích khóc thì cứ khóc đi. Nam tử hất chăn ra, đi giày vào rồi nổi giận đùng đùng mở cửa đi ra ngoài. Nhìn hắn cứ thế bỏ đi, chắc chắn là đi tìm tiểu hồng kia rồi, phụ nhân lại càng khóc to hơn. Tiểu thập đảo cứ thế nhiều dân, phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của người khác, lại hồn nhiên không biết. Tu vi mập mạp đã tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lực lượng của tiếng rít ngang ngửa với tiếng tỳ bà của Nhạc Vô Thanh. Chỉ mình Kim Phi Giao bị vây ở giữa là tình huống rất tồi tệ. Tiếng tỷ bà bị khắc chế nhưng nàng hiện tại phải nhận công kích từ cả hai phía Nhạc Vô Thanh và Mập Mạp, thật là quá sức. Nhạc Vô Thanh dùng âm vận của tỷ bà để công kích là điều nàng không dự kiến, hiện tại đang rất hận loại công kích khác biệt này, mới chỉ trong thời gian chưa tới 5 tức mà đã làm Kim Phi Giao cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Ta thiêu chết đám các ngươi. Kim Phi Giao đau đầu không ngừng, giận dữ ngửa mặt lên trời hét lớn. Nhạc Vô Thanh vừa thấy cảnh này liền cuống quýt hô lớn, ngươi không thể giết ta, trên người ta có sinh tử ấn. Không đợi hắn nói xong, minh hỏa màu xanh đen đã phun trào, tiếng kêu thảm thiết của Nhạc Vô Thanh và tiếng tỷ bà cùng biến mất trong minh quang bong bóng. Sinh tử ấn ký, lại là sinh tử ấn ký. Sao lúc ta còn ở gia tộc lại chưa từng có ai làm ấn ký gì cho ta? Thiêu chết các ngươi thì sao? Phiền chết người. Ta ghét nhất là loại đệ tử nhà giàu này, cả ngày không có việc gì liền đóng ấn ký lên người. Cứ như là đám trưởng bối của bọn họ biết được con cháu đệ tử của mình ở bên ngoài đã không có bản sự lại còn làm chuyện xấu, chắc chắn sẽ bị người đánh chết nên mới làm đùa hộ mệnh trước vậy. Kim Phi Giao đầy bụng tức giận, thu minh hỏa và minh quang bong bóng lại, lại nhảy nói. Mập mạp đã dừng tê, đứng một bên nhìn nàng. Có gì mà nhìn? Một người có minh hỏa lại mang theo một con ếch màu trắng, đây là chuyện cả thế giới đều biết, thế mà việc mình có một con ếch màu trắng lại không ai chú ý. Thật không biết có phải người này không có kinh nghiệm truy nã người khác hay không. Có bức họa cũng không đem ra phát rộng rãi khắp nơi, thật là một đám đầu đất. Kim Phi Giao liếc nhìn Mập Mạp, về sau kể cả nó không tình nguyện thì cũng không thể quang minh chính đại xuất hiện cạnh mình được. Kim Phi Giao vốn không biết đêm nay Nhạc Vô Thanh sẽ tới cho nên chưa thu dọn xong các thứ trên đảo, mà tên Nhạc Vô Thanh ngốc nghếch trước khi chết lại nói mình có sinh tử ấn ký, vừa vặn nhắc nhở nàng. Nàng vội vàng vọt tới trước Linh Lung Lâu. Không nói hai lời liền thu lại Linh Lung Lâu cùng với Niệm Khê và Đại Nữu đang ngủ trong đó vào cảnh thiên huyễn buồn. Sau đó lại cất tiểu đình bên hồ đi, tay chân lanh lẹ ném phi thảm ra, cùng với Mập Mạp chạy vội ra ngoài Vạn Tiên Thủy Thành. Đây chính là lợi thế của việc không trồng linh thảo, tốc độ chuyển nhà vô cùng nhanh, phủi tay một cái là có thể mang hết ra sàn đi. Kim Phi Giao chân trước vừa đi, sau lưng liền có một đường ánh sáng cấp tốc bay tới tiểu thập đảo, người tới hoảng loạn tìm tới tìm lui trên đảo. Nhưng dưới sự cắn nuốt của Minh Hỏa thì một mảnh góc áo của Nhạc Vô Thanh cũng không còn, hắn làm sao tìm được cái gì nữa. Sau đó lại có mấy người bay tới đảo, vừa đặt chân xuống liền có người mở tư liệu thuê từ Thượng Tiên Lâu ra xem. Một người khác của Nhạc gia liền nói, người này giết người xong chắc chắn sẽ chạy khỏi thành, liền để hai người ở lại trên tiểu thập đảo tiếp tục tìm kiếm Nhạc Vô Thanh, dù phải đào ba tấc đất lên cũng phải tìm được thi thể Nhạc Vô Thanh, còn ba người còn lại liền tế pháp bảo bay đi. Chờ đến lúc bọn họ tra ra tên tuổi nàng từ Thượng Tiên Lâu thì Kim Phi Giao đã không còn bóng dáng. Vạn Tiên Thủy Thành không có cửa thành, tứ phía rộng mở, ba người Nhạc gia cũng chỉ dựa vào cảm giác mà đuổi theo. Phạm vi lớn như vậy, nếu không phải là cực may mắn thì làm sao có thể gặp được Kim Phi Giao, cứ thế mang một bụng tức giận không công tìm kiếm vài ngày. Chương 156, Vong. Kim Phi Giao rời khỏi Vạn Tiên Thủy Thành cũng không biết phải đi đến đâu. Linh cấp giới to lớn như thế. Chắc hẳn không thiếu các loại yêu thú và thực vật nàng chưa từng gặp, nàng liền quyết định đi du lịch khắp nơi một phen. Dù sao nàng cũng không có công chuyện gì, cứ vội vã cả ngày cũng không có ý nghĩa, không bằng đi chúng quanh du ngoạn, ghi nhớ kỹ càng những việc mắt thấy tai nghe, sau này ghi lại làm cuốn du ký của riêng mình. Không biết việc của lang ma đầu sẽ khiến những người kia tìm kiếm mình bao lâu, Kim Phi Giao định trước tiên nên tìm một chỗ để trốn đã. Cuối cùng nàng cũng tìm được một cái động thiên nhiên trên một ngọn núi linh khí mỏng manh nhưng phong cảnh dị thường tú lệ. Động cũng không quá lớn, cửa vào nằm ngay giữa vách đá đen, chung quanh không có đường, có thể phòng ngừa phạm nhân xâm nhập. Trong động đất đá lởm chởm không bằng phẳng nhưng cũng có vài chỗ khá quang đãng, Kim Phi Giao ra công thêm một chút, làm vài bậc thang ở chỗ dốc, dùng những tảng đá trong động làm thành bàn đá, ghế đá, giường đá, lại san bằng nền. Trên đỉnh động có một cái khe khá lớn, chỗ rộng nhất cũng rộng chừng 4 thước, nơi hẹp nhất thì chưa đến một trường. Ban ngày ánh mặt trời có thể xuyên qua những tán cây trên đỉnh núi mà rọi xuống làm cho trong động có chút ấm áp, không gây cảm giác ẩm ướt tăm tối. Trong động còn có vài chỗ có nước ngầm thẩm thấu ra, vậy là không cần phải tìm nguồn nước, có thể nói là một nơi ở tốt. Hơn nữa, cách chỗ này khoảng một canh giờ phi hành còn có một thành trấn nhỏ tầm 1-2 vạn người, nếu muốn mua chút vật phẩm cũng khá tiện lợi. Trong trấn không có tu sĩ nào ngoài một tu sĩ luyện khí kỳ quản lý sản nghiệp gia tộc, không có uy hiếp gì với Kim Phi Giao. Đại Nữu, tối nay chúng ta ăn thỏ hầm nấm. Kim Phi Giao ngồi xếp bằng trong động, chậm rãi nói. Nàng nói xong, ở cửa động truyền đến thanh âm gỗ va vào đá, sau đó hai con khỉ gỗ đi vào. Mỗi con khỉ gỗ cầm một con thỏ xám trên một tay, còn tay kia thì xách một túi nấm. Chúng chỉ cao tới gối Kim Phi Giao nhưng tứ chi linh hoạt, cái đuôi phía sau giúp giữ thăng bằng, hành động cũng không khác khỉ thật lắm, chỉ là chúng nó không đỏ đít, không gãi bỏ chó thôi. Khỉ gỗ chạy đến bên người Kim Phi Giao thì dừng lại, đưa các thứ trên tay cho đại nữ rồi đứng im bất động. Kim Phi Giao than nhẹ một tiếng, thần thức của ta vẫn còn quá kém, chỉ có thể khống chế hai con khỉ gỗ di động linh hoạt, nếu khống chế ba con là hành động sẽ không còn trôi chạy nữa. Rốt cục những con rối này dùng như thế nào chứ, sao ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Thu hai con khỉ gỗ vào túi càn khôn, Kim Phi Giao đi đến bên bàn đá, cầm mấy khúc gỗ lên. Trong thời gian ở đây nàng vẫn chăm chỉ nghiên cứu mấy con rối này. Thuật chế rối của Phan Nguyên chỉ là sơ cấp nhập môn, hơn nữa phương pháp sử dụng lại hoàn toàn khác với Kim Phi Giao. Người ta dùng thần thức để khởi động con rối, sau đó sai đi làm một vài việc cố định, tỉ như là nếu có người bước vào một khu vực nhất định thì con rối sẽ tiến ra công kích, nhưng chỉ cần người đó rời đi hoặc chạy ra khỏi khu vực này là con rối sẽ lại trở về chỗ cũ. Còn Kim Phi Giao lại cho rằng con rối có thể giống như phân thân của mình, dùng thần thức khống chế linh hoạt, sau đó lúc ngộ địch thì có thể lấy ra vài con hoặc hơn 10 con được làm từ tài liệu tốt để công kích đối phương. Nàng nghĩ dùng rối thay người làm việc lý tưởng hơn nhiều, đám rối này không cần ăn uống lại hoàn toàn nghe lệnh, dễ nuôi hơn mấy con sủng vật ăn nhiều lại không biết nghe lời kia. Nàng luyện tập rất lâu, rốt cục cũng có thể điều khiển được hai con khỉ gỗ đi giết dã thú trên núi và tìm kiếm rau dại dã quả. Khỉ gỗ này trong sách vốn là để trang trí thôi, nhưng bị nàng chế thêm móng của mèo rừng vào nên chỉ cần mấy chảo là có thể giết chết được đám dã thú trên núi, giờ chúng cả ngày chạy trong núi kiếm thức ăn thay nàng. Nói là thay chứ thực ra vẫn còn cần thần thức Kim Phi Giao điều khiển. Chỉ cần hai con khỉ gỗ đi ra ngoài làm việc là nàng ngồi trong động không thể làm được gì khác, chỉ có thể ngồi xếp bằng tập trung tinh thần. Tính ra, so với việc tự nàng đi ra ngoài thì còn tốn linh lực hơn nhiều. Kim Phi Giao lại chơi vui vẻ, cả ngày khống chế khỉ gỗ ra ngoài chạy loạn khắp nơi, thuận tiện mang về vài thứ. Có vài lần nàng còn thứ thả thần thức vào một con rắn gỗ, cho nó chui vào trong một cái hang nhỏ bằng nắm tay, bắt một đám chuột về. Những con rối khác nhau lại cho nàng những trải nghiệm khác nhau. Hiện tại nàng đang làm một con rối biết bay, có thể hóa thân làm chim bay lượn trên trời hẳn là cảm giác khác với phi hành bình thường. Kim Phi Giao vừa nghiên cứu đám gỗ trên bàn vừa nói với Niệm Khê đang tựa người vào giường đá cách đó không xa, Niệm Khê này, có phải là ngươi càng ngày càng lười rồi không? Kể cả ăn cơm cũng không muốn đi. Có muốn ta làm cho ngươi một cái xe, dùng linh thạch khởi động chuyên môn đưa cơm tới cho ngươi không? Nàng ở một bên trêu đùa. Nhưng Niệm Khê vẫn không coi ai ra gì như trước mà Kim Phi Giao cũng biết nói chuyện với nàng chỉ là phí sức. Hoa Khê. Đột nhiên, Niệm Khê đứng bật dậy, lớn tiếng gọi. Tiếng kêu của nàng dọa Kim Phi Giao giật nảy mình, cuống quýt đứng lên, nhìn trái nhìn phải, ở đâu? Làm sao hắn vào mà ta lại không biết? Nhưng trong động vẫn chỉ có một người hai hết trừng mắt nhìn nhau, không hề phát hiện bất cứ kẻ nào khác, cũng không có điều gì khác thường. Niệm Khê thì ánh mắt vẫn dõi về phía trước, miệng không ngừng gọi tên Hoa Khê. Vươn tay về trước như đang muốn sờ cái gì đó. Ngươi làm sao vậy? Định hù chết người à? Hành vi của Niệm Khê thực sự rất cổ quái, nàng chưa bao giờ làm như vậy cho nên Kim Phi Giao cảm thấy vô cùng khó hiểu. Niệm Khê đi về phía trước vài bước rồi ngã xuống đất, tay vẫn vươn lên, liều mạng gọi tên Hoa Khê. Nàng vừa lết dưới đất vừa gọi khiến người khác dự cảm không lành. Mau đứng lên, đừng có gọi nữa, không có ai đâu. Kim Phi Giao phục hồi tinh thần, vội vàng xông tới định đỡ nàng dậy. Nhưng Niệm Khê vẫn không động. Vươn tay, mở to mắt ra nhìn chằm chằm phía trước khiến Kim Phi Giao phải hoài nghi tên Hoa Khê kia thực sự đang ở trong động. Nàng cảnh giác, minh hỏa phóng tới chỗ Niệm Khê chỉ nhưng cũng không phát hiện ra ai. Kim Phi Giao chưa từ bỏ ý định, quét minh hỏa qua bốn phía, vẫn không thấy gì khác thường. Chẳng lẽ là tương tư thành tật, rốt cục điên rồi. Nhìn Niệm Khê đang rẽ rủa trong lòng, muốn đưa tay kéo lại cái gì đó, Kim Phi Giao liền đoán. Đúng lúc này, thân mình Niệm Khê đột nhiên mềm ngặt, ngừng rẽ rủa. Hai mắt ngập nước. Nàng nắm chặt áo Kim Phi Giao, không ngừng gọi tên Hoa Khê, thanh âm nhỏ dần, cuối cùng mơ hồ nghe không rõ. Ngay lúc Kim Phi Giao cho rằng nàng đã bình tĩnh thì hai mắt Niệm Khê nhắm lại, nhẹ buông tay. Kim Phi Giao mở mịt ngồi dưới đất, hai tay vẫn còn ôm thi thể ấm áp của Niệm Khê, một lát sau nàng mới thì thào, chết rồi. Không thể nào, cứ vậy chết sao? Kim Phi Giao nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Niệm Khê, vươn tay vỗ vỗ. Không cần thử hô hấp, không cần nghe tim đập, chỉ bằng vào kinh nghiệm giết người nhiều năm của mình. Kim Phi Giao khẳng định rằng Niệm Khê, người đã đi theo nàng ăn không uống không gần 50 năm, đã chết. Kim Phi Giao buông thi thể Niệm Khê, nhìn về phía mập mạp và đại nữ cũng đang sững sờ, nghĩ nghĩ rồi nói, lâu nay mọi người đều ăn đồ ăn giống nhau, không phải là do chúng độc. Tính ra thì nàng đã gần 50 tuổi, 8 phần là chết già, bảo sao dạo này thấy nàng có vẻ lười biếng, hóa ra là sắp chết. Vậy thì vừa rồi là ảo giác xuất hiện trước khi chết, nàng nhìn thấy Hoa Khê mà nàng vẫn hằng mong ngóng. Thật là, đến chết cũng không hoàn thành được tâm nguyện. Kim Phi Giao đứng trong động, khó xử vào đầu, không biết phải làm sao bây giờ. Cần phải làm tang sự hay là một mồi lửa thiêu đây? Phải tìm người thương lượng một chút, nhưng lại nhìn sang hai con ếch bên cạnh, căn bản là không có biện pháp thương lượng. Cũng nghĩ đến việc rơi nước mắt nhưng Kim Phi Giao lại phát hiện ra mình không có chút thương cảm. Lại nghĩ lại, ngoại trừ cùng ăn cùng ở thì Niệm Khê giống như mây bay vậy, chưa từng nói chuyện cùng các nàng. Kim Phi Giao thở dài một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, minh hỏa liền bốc lên từ dưới thân Niệm Khê. Nhìn Niệm Khê bị minh hỏa nuốt gọn, Kim Phi Giao nói, chúng ta cũng coi như có 50 năm duyên phận, ta giữ lại cho cốt cho ngươi, sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ta cũng phải đi tìm Hoa Khê bàn chuyện này, sao lại ném người ta đi 50 năm liền mà không quản chứ. Sau đó nàng lật túi càn khôn, tìm một cái bình ngọc có hoa văn hình hoa. Thu minh hỏa lại, trên đất chỉ còn một nắm cho cốt của Niệm Khê. Cho hết số cho cốt vào trong bình ngọc, Kim Phi Giao cất vào túi càn khôn, sau đó nói với Mập Mạp và Đại Nữu, nếu hai ngươi muốn khóc thì khóc vài tiếng đi. Khóc xong thì đi thu dọn một chút, mai chúng ta sẽ tới Quỷ Mị Sơn Trang, kể cả không tìm được tên hôn đảng kia thì cũng phải tìm người gia tộc bọn họ nói chuyện. Mập Mạp nghe Kim Phi Giao nói xong, chớp mắt mấy cái rồi xoay người đi tới trước bàn cơm, hô lên với Đại Nữu còn đang sững sờ. Ồ. Đại Nữu được chiêu gọi, không nói hai lời liền vọt tới bếp, bưng bát thỏ hầm nấm lên, sau đó ngoan ngoãn đứng một bên nhìn Mập Mạp ăn thịt thỏ. Kim Phi Giao nhìn hai chúng nó, rốt cục không nhịn được mắng, các ngươi cũng quá vô tình, quá không có nhân tính. Nhất là ngươi, Đại Nữu. Ngươi ở cùng Niệm Khê cả ngày, hiện tại nàng chết, hai người các ngươi lại còn có tâm tình ăn uống. Ta đã có thể dự đoán được hành vi của các ngươi sau khi ta chết rồi, chắc chắn là cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Ta nuôi không các ngươi rồi. Nàng mắng nàng nghe, Mập Mạp vẫn ăn thỏ hầm nấm như trước, Đại Nữu thì có đáp lại nhưng chỉ là vì không hiểu ý nàng nên trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch. Bố khỉ, ta thật là khờ, lại đi giảng nhân tính với hai con ếch, chắc ta cũng điên rồi. Kim Phi Giao hung hăng mắng rồi cũng ngồi xuống bàn. Chương 157, này Niệm Khê Phi Niệm Khê. Quỷ Mị Sơn Trang. Ở đâu nhỉ? Vì sao chỉ có bản đồ thành trấn là vẽ cẩn thận mà bản đồ địa giới, bất kể là địa cấp giới hay linh cấp giới đều chỉ tùy tiện dùng bút khoanh một cái, chẳng lẽ không có ai vẽ chi tiết sao? Kim Phi Giao ngồi trên phi thảm, cẩn thận nhìn bản đồ trên tay. Nàng hình như lạc đường rồi. Dùng 2 tháng để đi tới nơi được vẽ trên bản đồ. Nhưng bốn phía lại chỉ là một sơn mạch kín đặc cây cối, căn bản không có sơn trang gì cả. Nghe nói gia tộc này rất thần bí, chẳng lẽ ẩn trong dãy núi có một động thiên khác? Nếu vậy thì sẽ không dễ tìm động khẩu rồi. Kim Phi Giao vuốt cằm trầm tư. Đột nhiên nàng nghĩ ra một chuyện, không phải là Quỷ Mị Sơn Trang này dùng pháp trận gì đó che giấu toàn bộ sơn trang đi, để cho nhìn từ ngoài vào chỉ thấy núi rừng thôi chứ. Tức là dấu hiệu trên bản đồ chỉ nói đại khái, Kim Phi Giao đành phải hạ thấp độ cao, phi hành sát ngọn cây. Thỉnh thoảng còn chạm vào một nhánh cây thử xem có pháp trận không. Quả nhiên, nàng đoán đúng, sau khi tìm khắp một vòng sơn mạch, Kim Phi Giao thấy hoa mắt, cảnh sắc núi rừng chung quanh đại biến, ảo giác lui đi, thực cảnh hiện ra. Nào còn sơn mạch liên miên không ngừng, chỉ thấy một ngọn núi đơn độc đứng sừng sững giữa cánh đồng, dưới chân núi là một trấn nhỏ náo nhiệt. Cả trên đồng ruộng lẫn trong trấn đều có người đến người đi tấp nập. Ngọn núi kia cách trấn nhỏ không xa lắm, xây tường vây cao 5-6 trượng. Đại môn sơn son cao lớn đứng sừng sững. Phía sau tường vây là những phòng ốc tinh xảo xen lẫn các bụi hoa cỏ, xa xa có thể thấy mơ hồ một dãy thang đá nối thẳng lên đỉnh núi. Đỉnh núi lại giống như bị một đao phạt đi, xuất hiện một bình đài rộng lớn. Trên bình đài chính là ngọn núi đang trôi nổi, trên đỉnh núi cây xanh cỏ xanh, phồn hoa tươi tốt, có thể nhìn thấy vài góc mái hiên lộ ra dưới tán lá. Kim Phi Giao đã từng thấy đảo nổi nhưng bức tường vây cao 5-6 trượng kia vẫn khiến nàng giật mình không thôi. Đây là phòng ai chứ? Nếu là tu sĩ thì chỉ cần bay qua là được, còn phàm nhân thì không cần phải nói, biết là nơi tu sĩ ở thì còn ai dám tới. Tuy nhiên, không biết đó có phải là Quỷ Mị Sơn Trang không, Kim Phi Giao liền bay qua, hỏi một lao nhân đang làm ruộng gần đó, lao bá, xin hỏi đây là đâu? Lao nhân thấy người hỏi là một tu sĩ, vội vàng đáp lễ, nói, bái kiến tiên sư, đây là địa giới của Quỷ Mị Sơn Trang, chúng ta là phàm nhân dưới Sơn Trang. Đúng là Quỷ Mị Sơn Trang a, ta muốn đến Quỷ Mị Sơn Trang, không biết phải đi đâu. Kim Phi Giao nghe được đáp án thì rất cao hứng, quả thật là Quỷ Mị Sơn Trang. Tiên sư chỉ cần đi tới chỗ đại môn sơn son kia, tự nhiên sẽ có người tiếp đón. Lao giả lại trả lời. Đa tạ. Kim Phi Giao cảm tạ rồi ngự phi thảm bay thẳng tới chỗ đại môn, phàm nhân bên dưới cũng không ít, khu chợ búa rất náo nhiệt. Chỉ chốc lát, nàng đã tới trước đại môn, đứng ở đây nhìn lên thấy cánh cổng này đúng là cao kinh người. giữa hai cánh cổng đỏ thắm có một đồ án hình đầu thú, trên cửa treo hai cái vòng gõ cửa cao bằng cả người lớn, ánh vàng rực rỡ. Kim Phi Giao nhìn bốn phía, bên cạnh tường vây còn có người bày hàng bán, xem ra những phàm nhân này cũng không sợ người quỷ mị sơn trang. Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy phàm nhân, không thấy ai trông giống thủ vệ cả. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao bay lên không trung, nắm lấy chiếc vòng trên cửa mà đập. Đinh, 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 tiếng gõ cửa vang lên tận mây xanh, chấn cho lỗ tai Kim Phi Giao tê dại. Đợi một lát, trên đầu tường truyền xuống tiếng hỏi thăm, không biết đạo hữu tới quỷ mị sơn trang của chúng ta có chuyện gì. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn, trên tường có một thanh niên trúc cơ hậu kỳ mặc đồ đen đang đứng, biểu cảm lạnh nhạt, thoạt nhìn tựa hồ không hoan nên nàng. Đạo hữu, ta có hẹn với Hoa Khê của quỷ mị sơn trang, phiền ngươi đi thông báo một tiếng. Kim Phi Giao không hỏi Hoa Khê có ở đây hay không mà trực tiếp bảo hắn đi thông báo, như vậy là có thể khiến đối phương tin rằng nàng thực sự có hẹn với Hoa Khê, không thể lấy cớ người không có ở đây để đuổi nàng. Quả nhiên, người thanh niên này ngưng sắc mặt, do dự một chút rồi mới nói, đạo hữu có danh thiếp không, ta đi hỏi một tiếng đã. Tên hôn đàn này, hóa ra đã sớm trở về quỷ mị sơn trang. Hắn không thèm tới tìm Nhậm Khê, có khi đã sớm quên mất chuyện này rồi, xem ra lát nữa ta phải thu thập hắn. Danh thiếp. Thứ này cũng làm Kim Phi Giao sửng sốt, hình như nàng chưa từng làm thứ này, vì thế liền nói, ta không có danh thiếp, tuy nhiên ngươi chỉ cần nói tên của ta với hắn là được. Ta tên Kim Phi Giao, có quan hệ không tầm thường với hắn, chắc chắn hắn sẽ ra gặp ta. Nghe xong lời của nàng, ánh mắt người kia có chút là lạ đánh giá vài lần, trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường, sau đó mỉm cười, thập tam thúc mới trở về không lâu, ta sẽ đi thông báo với hắn, tuy nhiên ngươi phải chờ một lúc, thập tam thúc đang ở nội phủ. Không sao, ta chờ một lát là được. Kim Phi Giao cười nói. Đừng nói là một lát, ta đã đợi 50 năm rồi, còn sợ một lát này hay sao? Trong nụ cười của người kia còn ẩn chứa gì đó khó nói rõ khiến Kim Phi Giao cảm thấy có chút không thoải mái, giống như nàng thấy sang bắt quàng làm họ vậy. Kim Phi Giao ngồi trên phi thảm lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên đúng là đợi, lúc nàng tới đây là giữa trưa, hiện tại đã chạng vạng mà Hoa Khê vẫn chưa xuất hiện. Quỷ mị sơn trang rách nát này, có chuyện gì vậy chứ? Chẳng lẽ bọn hắn đi bộ từ trên kia xuống? Kể cả nếu phải đợi lâu như vậy thì cũng phải mới ta vào trong sảnh, dâng trà rồi chậm rãi đợi mới phải chứ. Ta ghét nhất những danh môn đại phái này ở chỗ rất khinh người, không có chút lễ phép nào. Kim Phi Giao đợi tới phiên chán, ôm một quả dưa hấu ngồi trên phi thảm, vừa dùng thìa xúc dưa ăn vừa bất mãn nói. Kim đạo hữu, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn bộ dáng này, không có chút thay đổi nào. Phía trên tường vây rốt cục truyền đến tiếng nói chuyện. Kim Phi Giao phun hạt vào cánh cổng, sau đó lạnh mặt nói, Hoa đạo hữu, ngươi thật là nhàn nhã, lại hay quên. Sau đó nàng vừa ngẩng đầu đã sửng sốt nói, hóa ra Hoa đạo hữu đã kết đan, khó trách trí nhớ kém như vậy, chắc là lúc kết đan bị tẩu hỏa nhập ma ra đường rẽ rồi. Kim đạo hữu nói đùa rồi, kết đan đã là việc của 200 năm trước, ta vừa mới từ địa cấp giới trở về, chuẩn bị giải quyết xong mọi chuyện sẽ đi tìm ngươi. Không ngờ Kim đạo hữu lại tới Bắc Thần Linh giới, còn tìm tới tận cửa, thật khiến ta giật mình. Hoa Khê cũng mặc một bộ đồ đen, thoạt nhìn tinh thần sảng khoái, cuộc sống có vẻ không tệ. Hơn nữa hắn còn nói kết đan là việc của 200 năm trước, mà lúc hắn ở địa cấp giới thì tu vi mới luyện khí kỳ. Tính thời gian thì hai người gặp nhau cùng lắm là 6, 70 năm, nói thẳng ra là không biết người này dùng phương pháp gì mà hạ tu vi xuống luyện khí kỳ. Tự hạ tu vi, đúng là điên. Kim Phi Giao nghĩ tới khả năng này, khó chịu mắng một tiếng. Lần này tới là vì chuyện của Niệm Khê chứ không phải ôn chuyện với hắn. Kim Phi Giao liền lấy cái bình ngọc đựng cho cốt của Niệm Khê ra, nói, ta tới tìm ngươi là vì việc của Niệm Khê, nói vậy để ngươi sớm có tư tưởng chuẩn bị. Niệm Khê là ai? Ta không biết. Hoa Khê tò mò hỏi. Ngươi Kim Phi Giao vừa định mắng hắn vì dám trở mặt không thừa nhận, đột nhiên lại nhớ ra Niệm Khê là tên nàng đặt sau này, Hoa Khê không hề biết. Vì thế, nàng thu hồi tức giận, nghĩ xem phải nói thế nào, vừa định mở miệng thì thấy phía sau Hoa Khê thò ra một nữ hài tử tầm 5, 6 tuổi. Phụ thân, vị tỷ tỷ này là ai? Ngươi là Niệm Khê. Không đúng, là Niệm Khê hồi nhỏ. Kim Phi Giao há hốc miệng nhìn Niệm Khê đang đứng phía sau Hoa Khê, lôi kéo quần áo hắn, thò cái đầu nhỏ ra nhìn nàng. À, hóa ra ngươi đặt tên cho nàng là Niệm Khê, tính ra cũng 50 năm rồi, thật là phiền toái ngươi. Hoa Khê hiểu ra, vẻ mặt hạnh phúc cười nói. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm nữ hải giống hệt Niệm Khê kia, trông rất nhanh nhẹn lanh lợi, hơn nữa trong lòng còn ôm một con dưỡng hồn thú màu đen. Đó là một con dưỡng hồn thú rất nhỏ, chỉ bằng một con mèo con, nhưng dù thế cũng không thể phủ nhận sự thật nó là một con dưỡng hồn thú. Ngươi giải thích rõ ràng cho ta, nữ hài này có quan hệ gì với người ngươi giao cho ta? Kim Phi Giao nổi giận, bay lên đầu tường, không quản hắn có phải là tu sĩ kết đan hay không, chỉ thẳng vào mặt hắn mà quát. Hoa Khê vẻ mặt yêu thương sờ đầu nữ hài, sau đó nói, đây là nương ta, ta dùng dưỡng hồn thú phục sinh nàng. Kim Phi Giao ngẩn người, đây là người nương thị thiếp của hắn sao? Nhưng không phải là dưỡng hồn thú chỉ phục sinh được người trong gia tộc sao? Nàng hỏi, không phải là dưỡng hồn thú chỉ có thể phục sinh người trong tộc sao? Mẫu thân ngươi là ngoại tộc, sao ngươi lại có thể phục sinh nàng? Tộc quy đương nhiên không được. Hoa Khê sán lạn cười nói, cho nên ta mới tới địa cấp giới, dùng hồn phách của nữ tử địa cấp giới để nuôi nấng dưỡng hồn thú, dùng nguyên thần của các nàng và nguyên huyết của ta để phục sinh nương ta. Gần trăm năm, tuy rằng vì lúc đó sử dụng quá nhiều nguyên huyết mà tu vi bị hạ đi không ít, nhưng cuối cùng cũng thành công khiến nàng có được năng lực chiêu gọi dưỡng hồn thú. Tu vi của ta cũng khôi phục lại kết đăng kỳ, nương ta cũng có thể gia nhập thứ hệ của Quỷ Mị Sơn Trang, sau này có thể có tư cách dưỡng hồn trùng sinh. Đây là nương ngươi phục sinh, vậy người ngươi giao cho ta là ai? Kim Phi Giao khó hiểu hỏi. Hoa Khê có chút tiếc nuối thở dài, nương ta không có huyết thống hoa gia cho nên dưỡng hồn không nhất định sẽ thành công. Cho dù có nguyên huyết của ta thì cũng xuất hiện trường hợp chỉ số thông minh thấp hoặc là khuyết tật thân thể. Nếu thân thể bị thiếu hụt, không kiện toàn hoặc chỉ số thông minh thấp thì ta sẽ mang cho dưỡng hồn thú ăn. Còn nếu thân thể lành lặn, chỉ số thông minh không thành vấn đề, lại không có linh căn để tu hành thì ta sẽ nuôi các nàng lớn, ở cùng ta vài thập niên. Ngưng một chút, Hoa Khê lại sờ sờ nữ hài bên cạnh, lúc ta đi tìm ngươi thì nàng vừa mới sinh ra, thân thể lành lặn nhưng không có linh căn, ta không muốn dùng nàng nuôi dưỡng hồn thú. Cứ nghĩ rằng sẽ nhanh chóng đón được nàng về nên mới giao cho ngươi. Nhưng không ngờ sau đó ngươi lại rời khỏi thành linh thú, ta tìm mãi vẫn không thấy. Ngươi phục sinh tổng cộng bao nhiêu người? Kim Phi Giao trầm mặc một hồi, chậm rãi hỏi. Hoa Khê nghĩ một lúc rồi nói, đại khái khoảng hơn 40 người. Thứ phẩm có hơn 30, chỉ có 6 người là ở cả đời với ta, còn chân chính thành công thì chỉ có một người này. Hoa Khê ngươi là đồ biến thái. Kim Phi Giao nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi mắng. Chương 158, Múa Sư Tử. Ngươi có biết người ngươi giao cho ta ngoài việc kêu tên ngươi thì căn bản không nói gì, không làm gì hay không hả? Kim Phi Giao tức giận bất bình nói, vẻ mặt kích động. Tất nhiên là nàng phải kích động, một ngốc tử mà nàng chăm sóc 50 năm hóa ra sinh ra là để làm thức ăn cho dưỡng hồn thú. Nàng lại bất bình thay cho Niệm Khê, sinh ra là không tự nguyện, mà sau khi sinh lại cả đời ôm hoài niệm với hắn, kết cục cuối cùng cũng chỉ là một phế phẩm bị vứt bỏ, không có chút giá trị tồn tại nào. Hả? Thế sao? Nếu biết trước thì lúc trước ta đã đưa nàng cho dưỡng hồn thú ăn rồi. Không biết hiện tại nàng ở đâu? Thật phiền Kim đạo hữu quá. Hoa Khê nghe thấy thì kinh ngạc hỏi. Kim Phi Giao trợn mắt nhìn hắn, nàng đã chết mấy ngày trước rồi, ngươi đã vừa lòng chưa? Nếu nàng chưa chết, có phải là ngươi sẽ đưa nàng cho dưỡng hồn thú của nữ nhi hay là nương ngươi ăn hay không? Hoa Khê cau mày, tựa hồ có chút không vui. Kim đạo hữu, ngươi giúp ta chăm sóc nàng 50 năm, ta thật sự cảm ơn ngươi. Nhưng sao ngươi phải phẫn nộ như thế? Nàng không có linh căn, sinh lão bệnh tử là bình thường, ngươi tức giận với ta cái gì? Ta không tức giận vì chuyện đó, là ta thấy bực thay nàng, những chuyện ngươi làm thực ghê tởm. Cho tới lúc chết nàng vẫn luôn gọi tên ngươi, thế nhưng ngươi lại coi nàng như đồ bỏ đi. Kim Phi Giao hung hăng mắng. Kim đạo hữu, ta coi nàng là đồ bỏ đi khi nào? Trước khi ta biết trí lực nàng có vấn đề, ta cũng không nghĩ tới chuyện như vậy. Hơn nữa, hiện tại không phải nàng đã đang đứng bên ta. Lại có thể tu hành, có thể sống mãi, có gì không tốt chứ? Hoa Khê nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tiểu niệm khê dán vào người hắn, tò mò nhìn Kim Phi Giao. Kim Phi Giao lạnh mặt nhìn chằm chằm tiểu niệm khê, sau đó cười lạnh, kể cả các nàng cùng xuất hiện ở một chỗ thì cũng không thể giống nhau. Hoàn toàn phục sinh một người chỉ là ảo tưởng, ngươi chỉ tạo ra một quái vật thôi. Niệm khê cũng thế, người bên cạnh ngươi kia cũng thế. Nhìn bề ngoài thì ngươi có vẻ rất yêu mẫu thân ngươi cho nên mới dùng hết thảy mọi cách để phục sinh cho nàng. Nhìn khuôn mặt càng ngày càng tỏ ra khó chịu của Niệm Khê, Kim Phi Giao ngừng một chút rồi nói, thực ra ngươi chỉ là một tiểu hài tử chưa dứt sữa, không dám tách khỏi mẫu thân. Kim Phi Giao. Hoa Khê thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng, uy áp lập tức thả ra, phô thiên cái địa đánh tới nàng. Kim Phi Giao nhanh chóng lui về phía sau, ném ra một linh quang phòng ngự, chắn uy áp của tu sĩ kết đan. Uy áp bị đánh tan hơn nữa, nàng ngẩng đầu lên nói, sao? Bị ta nói trúng rồi. Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh nhạt xuất hiện, một con dưỡng hồn thú nhảy lên tường vây, trên người nó là một thiếu nữ đang ngồi. Người này lạnh giọng quát Kim Phi Giao, thập tam ca, người này xuất khẩu cùng nôn, hôm nay nhất định phải giáo huấn nàng một phen, để nàng biết không thể nói lung tung. Lại là một thứ không có giáo dưỡng. Kim Phi Giao nhìn kỹ, người này mặc chiếc váy dài màu đen, mặt lạnh như băng sương, nhìn hơi quen quen. À, đây không phải là nữ tử tên Hoa Tiểu Chi đã bán dưỡng hồn danh ngạch ở phẩm mộng các ngày ấy sao? Hình như là tu vi kết đăng kỳ, hôm nay gặp sao lại là trúc cơ hậu kỳ rồi. Đúng rồi, chẳng lẽ người này dùng nguyên huyết để phục sinh người của khách nhân nên tu vi mới từ kết đan kỳ tụt xuống. Tuy nhiên, Hoa Khê có thể nhanh chóng khôi phục từ luyện khí kỳ về kết đan kỳ, hẳn là bọn họ có bí pháp khôi phục tu vi cấp tốc. Trên dưỡng hồn thú của người này không có người nào, xem ra đã dưỡng hồn thành công, thu được 500 vạn linh thạch trung phẩm kia rồi. Tâm tư Kim Phi Giao vừa chuyển, âm dương quái khí nói, ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là Hoa Tiểu Chi bán mình lấy lại a. Người muốn chết sao? Hoa Tiểu Chi ngồi trên lưng dưỡng hồn thú, mắt phượng nhếch lên, lộ ra hung quang. Kim Phi Giao không để ý nói, lúc ngươi kết đan ta cũng không sợ chứ đừng nói giờ chỉ là trúc cơ kỳ, ta có xử lý ngươi ở ngay cửa nhà ngươi cũng chẳng hề hấn gì đâu. Khẩu khí không nhỏ, xem ra không thể không dạy dỗ ngươi. Hoa Tiểu Chi tức giận quát một tiếng, vô dưỡng hồn thú, muốn tiến lên đánh Kim Phi Giao. Chi muội không nên động thủ, ta và nàng quen biết. Hoa Khê vươn tay ngăn lại con dưỡng hồn thú đang chuẩn bị trồm lên, nói. Hoa Tiểu Chi có chút khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái, thập tam ca, ngươi cũng nghe thấy nàng sỉ nhục Quỷ Mị Sơn Trang chúng ta rồi đấy, nếu không giao huấn nàng ta thì liệu sau này Quỷ Mị Sơn Trang có phải là để cho người khác tùy ý vũ nhục không? Đi! Hoa Tiểu Chi vừa quay đầu lại, cưới dưỡng hồn thú đánh về phía Kim Phi Giao. Chi muội! Hoa Khê không ngăn được nàng, đành phải để nàng xông lên. Tiểu Niệm Khê lôi kéo hắn, sợ hai nói, phụ thân, Tiểu Chi Di và tỷ tỷ kia đánh nhau rồi, con sợ. Huyền Ti đừng sợ, tới đây phụ thân ôm. Hoa Khê yêu thương vạn phần ôm Hoa Huyền Ti, hắn cũng có ý để Kim Phi Giao chịu chút đau khổ nên cùng Huyền Ti đứng nhìn hai người đánh nhau. Dưỡng hồn thú cùng Hoa Tiểu Chi bay lên không trung, tinh phong rít gào lao thẳng tới Kim Phi Giao. Có dưỡng hồn thú thì giỏi lắm sao, ta cũng có như thường. Kim Phi Giao thu phi thẳng lại, tế ra thông thiên như ý, lập tức hóa thành hai con dưỡng hồn thú trong suốt cực lớn. Nàng nhảy lên một con, vọt lên Hoa Tiểu Chi còn đang kinh ngạc. Không biết pháp bảo của đối phương là thứ gì mà có thể biến hóa như vậy, Hoa Tiểu Chi lắp bắp kinh hãi. Tuy lăng băng thạch được nhiều người biết đến nhưng lại không có ai có được hẳn một viên, lại còn là một viên to như thế để luyện pháp bảo. Bộ dáng lại giống hệt như dưỡng hồn thú của mình, chỉ là không biết thực lực như thế nào. Hồn Hoa Quang. Hoa Tiểu Chi chỉ vào một cái thông thiên như ý, dưỡng hồn thú há miệng rộng, phun ra một đường màu trắng sáng rọi, lao thẳng tới con dưỡng hồn thú thông thiên như ý. Biến. Kim Phi Giao không cần phải lớn tiếng hô gào, chỉ thuận miệng nói, đúng lúc đoàn ánh sáng kia sắp đánh trúng thông thiên như ý thì thông thiên như ý đột nhiên hóa thành một vòng tròn. Đoàn bạch quang với uy lực không nhỏ kia liền vay vẹo qua vòng tròn, bạch quang vừa qua, thông thiên như ý lại biến trở về thành dưỡng hồn thú. Thông thiên như ý nhanh chóng vọt tới phía trước Hoa Tiểu Chi, vươn lợi chảo trong suốt ra bạt manh lên dưỡng hồn thú. Bốp một tiếng, lông dưỡng hồn thú bay lả tả trong không trung, trên mặt xuất hiện miệng vết thương sâu tới xương. Công kích thành công. Thông thiên như ý lại vèo một cái bay ra xa, giữ một khoảng cách nhất định với Hoa Tiểu Chi. Đáng chết. Hoa Tiểu Chi cực kỳ tức giận, xuất ra một hạt châu, xung quanh hạt châu lóe lên đủ loại màu sắc, vô cùng đẹp mắt. Kim Phi Giao vừa thấy viên châu này thì cười cười, ngươi muốn đùa giỡn sư tử sao? Vậy thì ngươi còn thiếu mất cái khăn trung đầu. Ta muốn cho ngươi tàn xương nát thịt. Hoa Tiểu Chi nổi giận gầm lên, ném hạt châu trong tay lên không trung, hạt châu lập tức biến lớn, to tới 5-6 trượng. Hạt châu vùn vụt bay tới Kim Phi Giao, mà dưới chân nàng chính là cái trấn nhỏ của Quỷ Mị Sơn Trang. Phàm nhân trong trấn hoảng sợ nhìn hạt châu vĩ đại kia, nếu nó nện xuống thì chắc chắn là phòng hủy nhân vong. Bọn họ đã ở đây nhiều thế hệ rồi, tất cả đều là thứ hệ không có linh căn của Quỷ Mị Sơn Trang, tính ra cũng là người của Quỷ Mị Sơn Trang, chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, có chút khó hiểu, chẳng lẽ họ muốn rửa sạch huyết thống? Rõ ràng bọn họ đi tìm nữ tử ở ngoài trở về để duy trì nòi giống. Để dân cư không còn là ngốc tử nữa, sao lại muốn giết chứ? Chi muội, mau thu hồi thải quang châu, phía dưới đều là phàm nhân đó. Hoa Khê thấy vậy thì hô lớn. Nếu hủy hoại thôn trấn phía dưới thì hai người bọn họ đều phải chịu trọng phạt. Hơn nữa, những người bên dưới cũng đều là người Quỷ Mị Sơn Trang, là thân thích của bọn họ. Thải quang châu che hết ánh mặt trời, cái bóng vĩ đại trùm lên đầu Kim Phi Giao. Nàng ngẩng đầu nhìn thải quang châu, lại nhìn xuống người bên dưới, che miệng nói. Nếu để những người kia bị đè chết thì chỉ sợ những tu sĩ kết đan và nguyên anh của Quỷ Mị Sơn Trang cũng sẽ không để ta rời đi. Hoa Tiểu Chi, ngươi lại vì chút tư thù mà hy sinh tính mạng phàm nhân nhà mình để đối phó ta sao? Lương tâm ngươi để cho chó ăn sao? Kim Phi Giao dùng linh lực hô lớn, thanh âm vang tận mây xanh, chấn cho màng nhĩ của phàm nhân bên dưới run lên. Đúng lúc này, thải quang châu vang lên một tiếng, lao xuống chỗ Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhảy lên khỏi thông thiên như ý, hét lớn một tiếng, hai cái thông thiên như ý liền tan làm một thể, hóa thành một cây gậy dài vài chục trượng. Nàng tuân linh lực ra như nước chảy, dùng đại lực vụt cây gậy, thải quang châu liền bị nàng một gậy đập bay đi. Thải quang châu vèo một cái bay đi, lướt qua đồng ruộng, nặng nề rơi xuống ngọn núi phía xa. Nhất thời đất rung núi chuyển, cho bụi lầy trời. Kim Phi Giao cũng bị cường lực phản chấn, trong miệng cảm thấy mặn mặn, máu tươi trào lên, nhưng nàng lại đè ép lại, không nổ ra. Ngươi dám đánh bay thải quang châu của ta? Hoa Tiểu Chi thất thanh kêu lên. Hạt châu này là bản mạng pháp bảo nàng luyện chế sau khi đã kết đan, tuy tu vi đã bị hạ xuống trúc cơ hậu kỳ, không thể phát huy hết uy lực của thải quang châu, nhưng cũng không thể cứ như vậy bị một kẻ trúc cơ trung kỳ dùng gậy đánh bay được. Ngươi cũng bay đi cho ta. Kim Phi Giao nuốt ngụm máu xuống, hung tận mắng. Sau đó, cây gậy lại đánh tới Hoa Tiểu Chi. Bốp một tiếng, Hoa Tiểu Chi và dưỡng hồn thú bị cây gậy đánh trúng, lại xẹt qua ruộng đồng rồi biến mất không ảnh. Mấy giây sau, trong núi rừng phía xa truyền ra một tiếng nổ, xem ra là đã hạ cánh rồi. Đánh bay hạt châu to như vậy, thật đúng là đủ khó. Kim Phi Giao thở phào một hơi, thông thiên như ý hóa thành hai cái châm, cài lên búi tóc nàng. Hoa Huyền Ti tò mò hỏi, phụ thân, vị tỷ tỷ này đánh bay Tiểu Chi Di đi rồi, vậy có phải là sau này nàng sẽ không quay lại khi dễ ta không? Huyền Ti yên tâm, chỉ một lát là nàng có thể trở về, tuy nhiên sau này nàng sẽ không có cơ hội khi dễ con, tộc quy còn đang chờ nàng. Hoa Khê cười nói, sau đó quay đầu nhìn phía sau, đánh nhau ở đây đã kinh động đến người trên núi, 20-30 người đang ngự dưỡng hồn thú bay tới, đi đầu là hai con màu trắng. Chương 159, không là ngươi. Những người lao từ trên Quỷ Mị Sơn Trang xuống rừng ở chỗ tường vây, cưới dưỡng hồn thú màu trắng là một nam một nữ nguyên anh kỳ. Nữ diện mạo phổ thông, mặc bộ váy dài, vẻ mặt hờ hững, dưỡng hồn thú dưới thân toàn thân tuyết trắng, phi thường xinh đẹp. Mà nam tử kia trông rất giống Hoa Khê, thoạt nhìn chỉ lớn hơn Hoa Khê mấy tuổi, cũng mặc đồ trắng, đầu đội bạch ngọc quan, ngước đôi mắt lạnh nhạt nhìn Hoa Khê trên đầu tường, hỏi, có chuyện gì vậy? Sao lại gây ra động tĩnh lớn như thế? Phụ thân, có một vị bạn cũ tới tìm ta. Tiểu Chi muội muội lại gây gổ tranh cãi với bạn ta, ta cũng không ngờ hai người lại đột nhiên động thủ, cuối cùng biến thành như vậy. Hoa Khê lạnh nhạt đáp, tựa hồ cũng không tôn trọng phụ thân cho lắm. Hồ nháo! Bạn cũ cái kiểu gì mà lại chạy tới địa bàn của Quỷ Mị Sơn Trang ta gây gổ, còn hủy núi rừng thành ra như vậy. Ngươi mau mau đem đầu nàng tới gặp ta. Cha Hoa Khê nghe xong, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp bảo Hoa Khê giết người. Hoa Khê nhướng mày, buông Hoa Huyền Ti ra, thái độ vẫn lạnh nhạt như trước, việc này không thể trách bạn ta, đều là do Tiểu Chi muội muội không biết chạy từ đâu tới, mở miệng khiêu khích bạn ta. Hơn nữa, Tiểu Chi muội muội lại dám sử dụng thải quang châu ngay bên trên thôn trấn, nếu không phải do bạn ta ra tay thì chỉ sợ toàn bộ thôn trấn đã bị hủy diệt rồi, khi đó không biết có bao nhiêu người phải chết. Hoa Khê nói thế là có ý gì? Trước không đề cập tới việc vì sao Chi Nhi lại dùng tới thải quang châu, mà dù nàng có dùng thải quang châu, có ngươi đứng ở một bên thì làm sao có thể trơ mắt nhìn thấy nàng phá hủy thành trấn? Ngươi nói vậy, chẳng lẽ là muốn giúp ngoại nhân khi dễ người nhà sao? Nữ tử Nguyên Anh kỳ kia đứng một bên lạnh lùng nói. Sau đó, nàng lại quay đầu nói với phụ thân Hoa Khê, ngươi nhìn đứa con bất hiếu này đi. Toàn bộ Quỷ Mị Sơn Trang từ trên xuống dưới cứ như là có cửu oán với hắn vậy. Hơn nữa, còn dám biến tộc nhân khác họ thành người Sơn Trang, thật không hiểu vì sao ngươi còn đồng ý cho loại nữ nhân này tiến vào Quỷ Mị Sơn Trang. Ánh mắt nàng hung ác nhìn chằm chằm vào Hoa Huyền Ti đang dè dặt cẩn trọng đứng trên bờ tường, ước gì nàng lập tức ngã từ trên tường xuống mà chết, nhất là cái gương mặt giống nữ nhân kia như lúc, mỗi lần nhìn thấy đều khiến nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Ra ra! Huyền Ti muốn ra ra ôm. Hoa Huyền Ti đột nhiên vươn tay, cười nói nũng nịu với phụ thân Hoa Khê. Phụ thân Hoa Khê lập tức rũ bỏ vẻ lạnh nhạt vừa rồi, đưa tay ôm Hoa Huyền Ti lên dưỡng hồn thú, cười với nàng, Huyền Ti càng ngày càng đáng yêu, lát nữa ra ra đưa con đi ăn điểm tâm. Cảm ơn ra ra. Hoa Huyền Ti hôn chụt một cái lên má hắn, lại ngoan ngoan tựa vào lòng hắn, làm nũng, ra ra, vừa rồi Tiểu Chi Di ném ra một hạt châu rất to, thiếu chút nữa đã rơi xuống phàm nhân bên dưới. Phụ thân muốn cứu người dưới kia nhưng lại sợ con ngồi đây một mình sẽ không an toàn nên nhất thời không kịp xuất thủ. Ra ra, đều là con sai, ra ra phạt Huyền Ti đi. Làm sao ra ra có thể phạt Huyền Ti được? Phụ thân con làm rất đúng. Yên tâm, ta sẽ không phạt hắn. Phụ thân Hoa Khê cười nói, đưa tay lau nước mắt trên mặt Huyền Ti. Phụ nhân Nguyên Anh kia biến sắc, vẻ mặt như chịu tăng vậy, đã thế Hoa Huyền Ti lại còn cười cười với nàng, càng làm nàng tức giận muốn chết. các ngươi mau đi đưa tiểu chi về. Dám dùng thải quang châu phía trên thôn trấn, bắt nàng vào trong động chịu phạt, chưa đủ 10 năm thì không được ra ngoài. Hoa Khê, việc này cũng nhờ bằng hữu của ngươi giải vây nên thải quang châu mới không nện xuống dưới, ta sẽ không truy cứu việc nàng tới Quỷ Mị Sơn Trang nháo sự nữa. Nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý thì hãy bảo nàng rời Quỷ Mị Sơn Trang ngay lập tức. Sau đó, phụ thân Hoa Khê ôm Hoa Huyền Ti, nói, Huyền Ti ở chỗ ta vài ngày, sau đó ta sẽ sai người đưa nàng về. Rồi hắn lạnh lùng gọi tên nữ tử sắc mặt như muốn ăn thịt người ở bên cạnh, cưới dưỡng hồn thú trở lại đỉnh núi Quỷ Mị Sơn Trang. Sắc mặt Hoa Khê rất khó coi nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Ti bị phụ thân mang đi. Những người xung quanh tựa hồ cũng biết điều gì đó, vội vàng cưới dưỡng hồn thú rời đi hết, hướng tới chỗ Tiểu Chi bên kia, trên tường vây chỉ còn lại Kim Phi Giao và Hoa Khê. Tâm tình Kim Phi Giao khẩn trương nhìn bọn họ từ Quỷ Mị Sơn Trang đi tới, lúc nghe thấy họ muốn lấy đầu mình thì khẩn trương suy nghĩ xem phải chạy trốn thế nào, thế mà chưa đợi nàng nghĩ xong, người này lại bị một nữ 2 năm, 6 tuổi lịnh đi mất, rốt cục là thế nào a? Cái này cho ngươi. Ngươi cầm lấy rồi mau đi đi. Hoa Khê nhìn chăm chú thật lâu về phương hướng Hoa Huyền Ti đi, đợi cho tới khi bọn họ biến mất trên đỉnh núi mới quay đầu, lấy ra một cái túi càn khôn, ném qua cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao đón lấy, cũng không mở ra mà hỏi, có ý gì? Ý gì? Không phải ngươi thích nhất là linh thạch và tất cả những thứ có giá trị sao, mấy thứ này là thù lao ta trả cho ngươi. Hoa Khê lẳng lặng nhìn nàng. Là phí dụng chăm sóc Niệm Khê. Kim Phi Giao cầm túi càn khôn, hỏi. Hoa Khê gật đầu, đáp, coi như vậy đi, ta cũng có chỗ không phải với ngươi, để ngươi phải chăm sóc cho một ngốc tử nhiều năm như vậy. Bên trong có linh thạch và một ít tài liệu, ta nghĩ là cũng đủ để bồi thường cho ngươi. Vậy Niệm Khê thì sao? Ngươi bồi thường nàng thế nào? Kim Phi Giao liếc mắt hỏi. Ta nói rồi, nàng chỉ là một phế phẩm, ngươi không cần phải đề cập lại chuyện này. Hoa Khê nổi giận, cao giọng bất mãn nói với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao ném túi càn khôn lại cho Hoa Khê, sau đó lạnh lùng nói, không cho ngươi nói nàng là phế phẩm trước mặt ta. Ngươi là kẻ đã làm ra nàng, sau đó lại ném nàng cho người khác, ngươi không có tư cách để nói như vậy. Ta tuy ái tài nhưng thứ này ta cũng không muốn. Ta chỉ khuyên ngươi một câu, ngươi luôn muốn phục sinh nữ nhân của người khác, chỉ cần nàng phục sinh dưới thân phận của mẫu thân ngươi thì ngươi sẽ vĩnh viễn không chiếm được nàng. Tình cảnh vừa rồi Kim Phi Giao cũng thấy được, mà thực ra người mù cũng có thể nhìn ra, chỉ cần Huyền Ti trưởng thành thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi ma trưởng của phụ thân Hoa Khê. Mà từ cách nói của nàng thì Kim Phi Giao cảm thấy nữ hài giống Niệm Khê như lúc kia tuy mới 5, 6 tuổi nhưng chắc chắn không phải là kẻ đơn giản. Về sau, Hoa Khê không có nhiều khả năng tìm được tình yêu mẫu thân nơi nàng mà có thể là nuôi ra một con rắn độc xinh đẹp. Ngươi thì biết cái gì, việc nhà của ta không cần ngươi phải quan tâm, mau cầm đồ của ngươi mà đi đi. Hoa Khê hiển nhiên không thích nghe những lời này, nó như một lưỡi dao đâm vào vết thương lòng của hắn. Hừ, ta không thèm hứng thú với việc nhà của ngươi, hơn nữa ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Sau này chúng ta tốt nhất không gặp mặt, những việc gia tộc các ngươi làm đúng là quá ghê tởm. Kim Phi Giao mắng xong liền bước đi không quay đầu lại. Hoa Khê lẳng lặng đứng trên bờ tường nhìn nàng bay ra khỏi cấm chế, biến mất khỏi tầm mắt. Kim Phi Giao bay ra khỏi cấm chế của Quỷ Mị Sơn Trang, tiếp tục đi một hồi, sau khi xác định bốn phía không có ai theo mới thống khổ vạn phần ngồi trên phi thảm. Ta thật là ngu ngốc, tỏ vẻ gì chứ, sao lại không nhận cái túi càn khôn kia chứ? Rốt cục trong đó được những gì? Liệu có phải là toàn linh thạch trung phẩm không? Người ta giờ đã là tu sĩ kết đan. Hẳn không thể đưa thứ rác rời được, hơn nữa hắn đến muộn như thế, có khả năng là do mất thời gian chọn lựa đồ tốt cho ta. Ta thật là khờ. Kim Phi Giao rồi dám vặt phần, ôm đầu ngồi trên phi thảm mà hối hận, luôn mồm mắng mình là ngốc tử. Còn mập mạp từ nãy vẫn biến nhỏ nằm trong cái túi đeo bên hông nàng rốt cục cũng không chịu nổi, nhảy ra đấm cho nàng mấy đấm, sau đó còn khinh miệt mắng nàng một trận, ồ ồ ồ ồ. Có trời biết nó đang mắng cái gì, tuy nhiên Kim Phi Giao bị đấm mấy quyền thì chút hết tức giận lên người mập mạp. Vừa đấm vừa đá, thống khoái chút giận. Mập mạp ngồi trên phi thảm, hối hận không kịp, bản thân chạy ra đây làm chi, cứ ở trong túi chịu đựng nghe nàng lải nhải là được, sao lại ra đây làm bia ngắm chứ, đúng là xúc động hại chết con điếc nha. Đi thôi, tìm một nơi phong cảnh đẹp để dắt cho cốt Niệm Khê thôi, ta sẽ không giao nàng cho những kẻ biến thái đó, có khi ta vừa chân trước đi, sau lưng bọn họ đã đem nấu thành canh ăn rồi. Phát tiết xong, tinh thần Kim Phi Giao sảng khoái. Đứng ở phía trước phi thảm giống như một gã thuyền trưởng, chỉ về phía trước nói. Còn mập mạp thì thu nhỏ bằng khoảng bàn tay, nằm yên lặng trên thảm. Dù có là ai thì khi bị đánh như vậy cũng không thể sinh long hoạt hổ được. 3. Bắc thần linh giới có một cái hồ do nước của 8 con sông chảy vào mà thành, gọi là hồ Bắc Thông. Bên cạnh Hồ Bát Thông có một thành trấn xinh xắn, thành trấn này do trước kia từng bị ma tộc chiếm lĩnh một thời gian dài cho nên kiến trúc nơi này đều mang vẻ đẹp dị tộc. Kim Phi Giao đứng ở bờ hồ, mặc nam trang, trên đầu cắm hai cây châm trong suốt, đang rắc cho cốt niệm khê vào hồ. Sắc cho xám trắng rơi vào mặt nước liền lan ra xa theo những gợn sóng lan tan. Nàng đứng bên hồ một lúc lâu, sau đó ném cái bình ngọc xuống hồ, vỗ vỗ tay bước đi. Để tránh truy nã, Kim Phi Giao đã đổi sang nam trang, khuôn mặt cũng không thay đổi hoàn toàn mà chỉ sửa một vài chi tiết nhỏ, điều đó làm nàng thoạt nhìn trông giống một nam nhân, vẻ mặt lại không quá có linh khí, nếu không thì người tu vi cao chỉ cần liếc mắt là biết người này đang ngụy trang, càng dễ người khác hoài nghi. Chỉ với chút linh khí nhàn nhạt thì căn bản không khiến người khác nghi ngờ, tu sĩ có chút linh khí là điều bình thường. Mở cây quạt ra khẽ phe phẩy, Kim Phi Giao làm bộ mặt ăn chơi chắc táng đi tới thành Bát Thông. Vừa tới cửa thành, có ba người mặc trường bào vội vàng đi qua bên cạnh, Kim Phi Giao thuận tiện liếc mắt nhìn một cái, đột nhiên phát hiện trong đó có người nhìn quen quen. Hả? Ai vậy? Sao lại trông quen như thế? Kim Phi Giao vừa rồi không nhìn rõ, vội vàng đi nhanh mấy bước, sau khi lặng lẽ thấy rõ diện mạo người nọ thì nàng bị chấn cho đứng im tại chỗ, kinh ngạc nửa ngày, nàng mới khó tin nói. Không phải Kim Phi Dương đã mất tích ở thành Lạc Tiên sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chương 160, tụ tập. Ngay lúc Kim Phi Giao còn đang ngẩn người thì Kim Phi Dương và hai gã mặc hắc bào kia đã tiến vào trong thành, nàng vội vã đuổi theo nhưng vào đến thành thì không thấy bóng dáng của bọn họ đâu nữa. Kim Phi Giao cũng không có ý định tiến lên chào hỏi nhận thân, nàng chỉ hiếu kỳ muốn biết xem Kim Phi Dương làm thế nào mà đến được Bắc Thần Linh Giới. Hơn nữa, nếu nàng không nhìn lầm thì trên người Kim Phi Dương có khí tức của trúc cơ hậu kỳ, đây chính là nguyên nhân chính để nàng đuổi theo. Tuy ở Bắc Thần Linh Giới người có ngụy linh căn cũng có thể tu luyện nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà tu vi của hắn còn tiến giai nhanh hơn cả mình thì Kim Phi Giao nghĩ thế nào cũng không giải thích được. Làm gì có tu sĩ cao giai nào lại đi thu một tên ngụy linh căn làm đệ tử rồi hao phí đại giới để tăng tu vi của hắn. Nếu có nhiều thời gian rảnh như vậy thì cứ việc tùy tiện thu một người có địa linh căn, hiệu quả còn cao hơn nhiều. Chẳng lẽ thật ra hắn không phải là ngụy linh căn mà là một linh căn dị thường nào đó bị che lấp đi? Vậy nên người địa cấp giới xem mới không hiểu, mới để hắn bị mai một. Có lẽ có tu sĩ linh cấp giới nào đó gặp được hắn ở thành Lạc Tiên, thấy tiểu tử này là một thiên tài cho nên mới đưa hắn đi. Kim Phi Giao nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định phải tìm được Kim Phi Dương để xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nàng thu cây quạt lại, bắt đầu tìm kiếm trong thành. Thành Bát Thông vẫn còn lưu giữ hơi thở của ma tộc. Khác với ở các nơi khác, tất cả phong ốc đều được làm từ những tảng đá lớn chồng lên nhau, vương vức. Mái nhà cũng làm từ đá thành một mặt phẳng, bên trên còn trăng dây thừng làm dây phơi, trên các dây phơi giờ ngoài các loại chăn đệm đủ màu sắc còn có một ít cá khô và lạp sườn. Các ô cửa sổ đều có những tấm vải dệt màu sắc rực rỡ vắt ra ngoài. Trang phục cũng không khác địa phương khác nhiều lắm, chỉ là màu sắc đậm hơn và sặc sỡ hơn một chút. Hoa văn dạng sợi và ô vuông cũng nhiều hơn một chút. Kim Phi Giao tìm kiếm khắp phố lớn ngõ nhỏ vẫn không phát hiện ra Kim Phi Dương. Vừa mới nhập thành, trừ phi là lập tức rời đi, nếu không thể nào cũng phải tìm khách điếm để ở, kể cả không cần ngủ thì thân là tu sĩ cũng không thể ngồi xổm ở đầu đường giống như ăn mày được. Nhưng bọn họ ở đâu mới được? Kim Phi Giao đập đập cây quạt vào bàn tay, chậm chậm suy tư. Đúng rồi, trong bộ dạng bọn hắn vội vàng, lại mặc hắc bào, bộ dáng lén lút, chắc chắn là làm việc mờ ám. Nếu là ta để không làm người khác chú ý thì hẳn là nên tìm khách điếm nhỏ ở một chỗ tương đối hẻo lánh. Kim Phi Giao nắm chặt cây quạt, vừa quyết định tới những khách điếm trong các ngõ nhỏ để tìm thì thấy trước cửa một khách điếm lớn người ngựa như nước cách đó không xa xuất hiện ba người mặc hắc bào. Bọn họ đi tới cửa khách điếm, cố ý vô tình quan sát bốn phía rồi mới bước vào khách điếm. Khéo như vậy Kim Phi Giao chép miệng, những người này thật là, sao lại không làm việc theo lẽ thường thế chứ, vậy mà lại tìm một khách điếm lớn như thế, đông khách như thế. Tuy nhiên cũng may, người ăn mặc đầy khí chất như ta mà lại ở trong khách điếm vừa nhỏ vừa bẩn thì sẽ quá nổi bật, bất lợi cho việc giám thị bọn họ. Kim Phi Giao đi tới trước cửa khách điếm, ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu, là khách điếm Bát Thông. Một tòa nhà đá cao 6 tầng, ở mặt tiền có 50 khung cửa sổ, phía trên mỗi ô cửa lại có mái nhỏ hơi nhô ra, thả xuống những chiếc rèm bằng vải dệt màu sắc sặc sỡ, mỗi khi gió thổi qua lại phất phơ lay động. Lúc này Kim Phi Giao mới phát hiện, gió ở thành Bát Thông này đúng là lớn. Lúc nào cũng thổi vù vù. Bảo sao người nơi này đều thích dùng vải dệt với màu sắc rực rỡ làm rèm cửa, nếu tất cả đều một màu thì khi tung bay trong gió trông từ xa cứ như là tất cả các cửa sổ đều treo tá lót. Khách điếm Bát Thông người đến người đi, đại bộ phận là tu sĩ, số ít còn lại là những đệ tử nhà giàu muốn lây dính chút tiên khí. Kim Phi Giao phe phẩy cây quạt bước qua cánh cửa cao cao kia, tiến vào trong tiệm. Khách điếm Bát Thông cũng giống các khách điếm khác, khách ở lầu trên, lầu một là nơi tiếp khách và ăn uống, còn hậu viện có phòng chứa ngựa. Tiểu nhị, cho ta một gian phòng thượng hạng. Kim Phi Giao nói với tiểu nhị phàm nhân đang tươi cười tiếp đón, sau đó đưa mắt nhìn vào trong sảnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong sảnh bày đầy những cái bàn đá có trải khăn, phía dưới bàn đá là một cái thảm tinh xảo rực rỡ. Ở đây không có ghế, chỉ có những cái đệm dày đặt ngay trên mặt thảm, người đến ăn cơm đều ngồi xuống thảm đó. Lúc này đúng giờ ăn cơm, đã có khá nhiều người ngồi ở các bàn, cả ba người Kim Phi Dương cũng đang an vị trong một góc phòng, trên bàn chỉ có nước trà, thức ăn còn chưa được mang lên, ngọc bài phòng ở được bày lên đó. Mà làm sắc mặt Kim Phi Giao đại biến không phải là ba người Kim Phi Dương mà là người ở một bàn khác. Bàn đó ở chính giữa phòng, chỉ có hai người ngồi, trên bàn bày đầy rượu và thức ăn nhưng lại không thấy ai động đũa. Bọn họ chỉ cần thanh trúc trên tay, không ngừng ngắm đĩa, tựa hồ đang chờ ai đó. Không phải là người mù mà lúc nào cũng cầm gậy trúc không rời, ngoài người hư thanh cấp thì còn có thể là ai. Không ngờ lại gặp được nhiều người quen như thế. Một trong hai người hư thanh cấp kia chính là người đã bán thập nhị yêu linh trận cho nàng, Phong Vân Trúc, người còn lại thì Kim Phi Giao không biết tính danh, cũng không nhớ đã từng gặp chưa. Dù sao ăn mặc giống nhau lại cầm gậy trúc, chắc chắn là người hư thanh các. Tuy nhiên, điều khiến Kim Phi Giao vui mừng là Bạch Giản Trúc không có trong số đó. Tên kia như bị điên vậy, dù nàng đã ngụy trang rất tốt nhưng ai biết được liệu có bị hắn nhận ra không. Tiểu nhị không biết tại sao vị tu sĩ này lại đột nhiên biến sắc mặt, hắn còn chưa nói phòng thượng hạng còn hay hết mà, chẳng lẽ gặp kẻ thù. Không thể để bọn họ đánh nhau trong này được, không thể để bọn họ làm sập nhà, hắn vội vàng cười hỏi, tiên sư. Có phải chúng ta phục vụ có gì không chu toàn hay không? Không, không có gì, ngươi mau đi dọn phòng cho ta. Đúng rồi, ba tên mặc đồ đen kia trông thật dữ tợn, không giống người tốt, ta không muốn ở cùng tầng với bọn họ. Còn có hai tên cứ cầm gậy trúc đùa nghịch kia nữa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi gậy trúc như tiểu hài tử, tốt nhất cũng không để phòng ta ở gần bọn họ. Kim Phi Giao xoay người đi, không nhìn hai bàn kia nữa, sau đó nói khẽ với tiểu nhị. Tiểu nhị ngẩn người, vị tu sĩ này thật là nhiều điều kiện. Phải làm sao đây? Nhìn vẻ mặt của tiểu nhị, Kim Phi Giao lập tức hiểu ra, nhẹ búng ngón tay, ba khối linh thạch hạ phẩm liền bắn vào tay áo hắn. Vẻ mặt tiểu nhị lập tức trở nên nhiệt tình, vội vàng hạ giọng nói, tiên sư yên tâm, ta sẽ đi an bảy phòng cho ngài, cam đoan không cùng tầng với bọn họ. Vậy sao? Bọn họ ở tầng mấy? Ngươi không gạt ta chứ? Kim Phi Giao mở quạt đánh phạch, có chút hoài nghi nhìn hắn. Tiểu nhị lập tức lấy lòng nói, tiên sư nói đùa, ta sao dám lừa ngài? Ba người mặc đồ đen kia vừa mới đặt phòng ở tầng 5, còn hai vị chơi gậy trúc thì đặt phòng tốt nhất, bọn họ có 4 người tất cả, sẽ ở một phòng lớn trên tầng 6. Tiên sư nên ở lầu 3 hoặc lầu 4, tuy phòng không tốt bằng ở những tầng trên nhưng cách khá xa. Người hư thanh các lại có tới 4 người, hai gã còn lại là ai? Tên đầu heo Bạch Giản Trúc không có trong số đó chứ? Kim Phi Giao hơi do dự, không biết có nên đổi khách điếm khác không, nhưng nàng lại có chút tò mò với việc người của hư thanh các xuất hiện ở Bắc Thần Linh Giới. Nghĩ một lát, Kim Phi Giao nói, sao phòng tốt của các ngươi lại ở hết các tầng trên? Phòng ở tầng 3 và 4 rất kém sao? Người có tiền như ta mà lại phải ở tầng lầu phổ thông sao? Tiên sư, dù sao ta cũng không thể đuổi bọn họ đi được, ngươi cho ta 10 lá gan ta cũng không dám đâu. Tiểu nhị rụt cổ cười, trong lòng lại nghĩ sao tu sĩ này lại khó hầu hạ như vậy, tốt nhất là đừng có ầm ĩ muốn đuổi người, vậy thì thật không ứng phó được. Kim Phi Giao lắc lắc cây quạt nói, ta sao có thể làm khó dễ ngươi chứ? Như vậy đi, ta cố gắng một chút, cũng ở tầng 5. Vừa rồi còn nói người ta không phải là người tốt, hiện tại lại muốn ở cùng tầng, thật không biết những người này đang nghĩ cái gì. Tiểu nhị oán thầm trong lòng, trên mặt vẫn tươi cười dẫn nàng tới trước quầy, nói vài tiếng với trưởng quầy rồi lại vội vàng đi tiếp đón những người khác. Trưởng quầy cũng là tu sĩ, tuy mới có tu vi trúc cơ sơ kỳ nhưng bộ râu dê đã bạc trắng. Tay trái hắn vun vút gậy bản tính, tay phải nhanh nhẹn lật dở quyển sổ bên cạnh, sau đó lại nhanh chóng vẽ một vòng tròn. Tiếp theo lấy một cái ngọc giản đơn sơ bên dưới đưa cho Kim Phi Giao. Thiên sư ở phòng số 3 tầng 5, ta sẽ gọi người đưa ngươi lên. Trưởng quay khoát tay, gọi một tiểu nhị tới. Đợi chút, ta muốn dùng cơm trước, lát nữa mới lên lầu. Kim Phi Giao vội vàng ngăn hắn lại. Nàng vì theo dõi Kim Phi Dương mà đến, bọn họ còn chưa lên lầu thì nàng lên làm gì. Hơn nữa, người của hư thanh các đã ở đây, cũng nhân tiện quan sát một chút xem sao. Hiện tại nàng đã là nam tu sĩ. Dù Bạch Giản Trúc có tới thì cũng không có khả năng xông tới lột quần áo nàng ra để chứng thực. Huy tử, mau bưng đồ ăn lên, vị tiên sư này muốn dùng nữa. Trưởng quầy nghe xong, lập tức hô lên với một tiểu nhị đang dọn bàn. Tới đây. Tiểu nhị kia lên tiếng, nhanh chóng đưa Kim Phi Giao tới một bàn cách chỗ của Kim Phi Dương và Phong Vân Trúc không xa lắm. Vị trí này vừa khéo nhìn rõ bàn Kim Phi Dương, lại đưa lưng về phía người hư thanh cắt nhưng tiếng nói chuyện lại đủ để truyền vào tai, đúng là một vị trí tốt. Trong lòng nàng rất vui vẻ, liền thưởng cho tiểu nhị 10 khối linh thạch hạ phẩm khiến tiểu nhị sung sướng, thao thao bất tuyệt giới thiệu cho nàng các loại đồ ăn trong tiệm. Chương 161, Đường Lang hay là Hoàng Tước? Kim Phi Giao vừa ăn vừa chú ý bên bàn Kim Phi Dương. Tính ra cũng đã gần 16 năm không gặp, Kim Phi Dương đã không còn là tiểu tử suốt ngày rụt rè sợ hãi kia nữa, trở thành một nam tử khỏe mạnh. Nếu không phải ngoài chút dấu vết của năm tháng và màu da hơi đen còn ngũ quan không thay đổi nhiều lắm thì Kim Phi Giao căn bản không thể nhận ra. Ba người bọn họ yên lặng ăn thức ăn trên bàn, không nói một câu, không khí trầm lặng. Mà bàn hư thanh các phía sau thì nói đến là nhiều, tán gẫu đủ chuyện của Đông Ngọc Hoàng Phái. Điều này làm cho Kim Phi Giao cảm thấy kỳ quái, những người hư thanh các này sao lại nói chuyện Đông Ngọc Hoàng Phái. Nghe nội dung thì không giống như có cửu hoán, toàn những chuyện vặt vánh lông gà vỏ tỏi, càng nghe càng giống đang nói chuyện môn phái của mình vậy. Đông Ngọc Hoàng Phái. Ta còn nhớ trước kia Thế Đạo Kinh đã từng nhắc tới, hình như là mở tiệc rượu gì đó, nghĩ không ra. Kim Phi Giao hồi tưởng, đáng tiếc là đã quá lâu rồi nên nàng không nhớ nổi nội dung. Phong Sư Minh. Đúng lúc này, từ cửa tiến vào hai người. Đúng là Bạch Giản Trúc và một tu sĩ trẻ tuổi. Sau khi hai người vào trong thì đi thẳng tới bàn Phong Vân Trúc. Thân thể Kim Phi Giao chấn động, rốt cục vẫn xuất hiện, thật khiến người ta mệt mỏi mà. Nàng không tự chủ nghiêng người thêm chút nữa, ngay một bên mặt cũng không muốn lộ ra. Bạch Sư Đệ, Tín Thiên Sư Đệ, cuối cùng cũng trở lại, công việc thế nào? Phong Vân Trúc dịch thảm để hai người Bạch Giản Trúc ngồi xuống. Tên tu sĩ trẻ tuổi tên Tín Thiên lên tiếng trả lời rồi ngồi xuống, còn Bạch Giản Trúc lại đứng một bên. Biểu cảm ngưng trọng nhìn sang bên cạnh. Phong Vân Trúc thấy hơi kỳ lạ, nhìn theo ánh mắt hắn, thấy bàn đá bên đó có một nam tu sĩ đang ngồi quay lưng về bọn họ. Bạch Sư Đệ, sao vậy, ngươi quen người này sao? Phong Vân Trúc khó hiểu hỏi. Bạch Giản Trúc càng nhìn bóng lưng người này, mày càng nhăn lại, nhìn sao cũng thấy giống một người. Kim Phi Giao thì làm bộ mặt lạnh nhạt, tự nhiên ăn cơm, nhưng vẫn cảm giác được rõ ràng cái nhìn gắt gao của Bạch Giản Trúc phía sau khiến nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống thân, thật không dễ chịu. Xem ra phải tiên phát chế nhân. Kim Phi Giao buông đũa, cầm khăn lau miệng, phạch một tiếng mở quặng ra, nghiêng người nói với Bạch Giản Trúc, đạo hữu, không biết vì sao lại nhìn chằm chằm vào ta đầy sát khí như vậy. Nếu ta nhớ không lầm thì ta và ngươi không có ân oán gì, cũng chưa từng gặp mặt. Bạch Giản Trúc nhìn nàng từ trên xuống dưới, tuy người này trông rất thanh tú nhưng lại có hầu kết, ngực cũng thẳng, hẳn là nam giới. Là nam thì không phải nàng rồi. Kể cả nàng biến ảo khuôn mặt thì cũng không thể biến vài thứ từ có thành không được. Nhưng sao bóng lưng lại giống như thế? Chẳng lẽ nam nhân gầy đều trông như vậy? Đạo hữu trông rất giống một vị bằng hữu của ta cho nên ta mới nhìn thêm vài lần, xin đừng để ý. Bạch Giản Trúc tuy hoài nghi nhưng vẫn bình tĩnh giải thích. Kim Phi Giao tò mò hỏi, thật trùng hợp, ta cũng có mấy huynh đệ, có thể bằng hữu của đạo hữu chính là huynh đệ của ta cũng không biết chừng. Là ta nhận nhầm người, bằng hữu ta là nữ. Bạch Giản Trúc có chút ngượng ngùng nói. Sắc mặt Kim Phi Giao cứng đờ, có chút tức giận nói, đạo hưu thật vô lễ, ta đường đường là nam tử mà lại nói ta trông giống nữ nhân. Ngươi đang sỉ nhục ta sao? Thấy Kim Phi Giao tức giận, Phong Vân Trúc vội vàng đi ra hòa giải, đạo hưu đừng tức giận, sư đệ ta không có ý đó, ngươi đừng lấy làm phiền lòng. Chủ yếu là do đạo hưu quá mức anh tuấn, thật sự là thế gian ít có cho nên sư đệ ta mới nhìn thêm vài lần. Hừ. Kim Phi Giao hừ một tiếng. Nổi giận đùng đùng xoay người sang chỗ khác, không để ý tới bọn họ nữa. Bạch Sư Đệ, đừng gây chuyện nữa, mau ngồi xuống đi. Phong Vân Trúc kéo Bạch Giản Trúc ngồi xuống đệm. Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng bị nàng lừa, huyễn âm thuật này đúng là tiện lợi, nếu không vừa rồi chỉ cần nói một câu là sẽ bị nhận ra. Có ai nói cho ta hay bọn người kia làm sao có thể chạy từ địa cấp giới tới linh cấp giới hay không? Chẳng lẽ bọn họ vốn là người linh cấp giới, tới địa cấp giới chỉ để làm cho bên đó phát sinh chiến loạn? Kim Phi Giao buồn phiền, chẳng lẽ kiếp trước nàng thiếu nợ hắn nên đời này hắn mới làm oan hồn bất tán ám nàng. Ăn xong bữa cơm mà vẫn không thu được tin tức gì. Ba người Kim Phi Dương thì yên lặng ăn xong các thứ, không nói không rằng đi lên lầu. Sau khi bọn họ lên lầu, Kim Phi Giao chợt nghe lõm bõm bọn Bạch Giản Trúc phía sau nói gì đó. Sao lại khéo như vậy? Cũng không mất công tới đây, nhất định phải ngăn bọn họ. Ngăn bọn họ, muốn ngăn ai vậy? Tuy nhiên, việc này không liên quan đến ta. Mục tiêu của ta là Kim Phi Dương, tốt nhất là những người này hãy mau chóng đi đi, đừng ảnh hưởng đến ta. Kim Phi Dương đã về phòng, nàng ở đây cũng không có ý nghĩa, liền bỏ lên tầng 5. Sau khi vào phòng, nàng liền ngồi dán ở sau cửa, nghe động tĩnh bên ngoài, như vậy thì nếu Kim Phi Dương ra ngoài là nàng có thể đuổi kịp. Công việc giám thị cũng không dễ làm, Kim Phi Giao vất vả coi chừng 3 ngày cũng không thấy ba người bọn họ có động tĩnh gì, ngoại trừ lúc xuống lầu ăn uống thì chỉ co đầu rút cổ trong phòng. Kim Phi Giao không dám tu luyện, cũng không dám ngủ, sợ bỏ lỡ mất con mồi, cứ canh giữ ở cửa như thế làm nàng tức tối. Nghĩ một lúc, Kim Phi Giao quyết định gặp Kim Phi Dương để nói ra thân phận, sau đó trực tiếp hỏi hắn sao lại tới nơi này, nhưng lại nghĩ đến chuyện trước kia hình như có từng đánh hắn một trận, không biết hắn có mang thù hay không, nếu đánh nhau, bọn họ có tận 3 người, mà nàng chỉ một mình, dường như phải chịu thiệt rồi. Ngay lúc nàng đang do dự thì bọn Kim Phi Dương đột nhiên ra khỏi phòng, ba người khoác áo bào đen vội vã đi ra. Rốt cục cũng chịu xuất môn, ta còn tưởng rằng các ngươi chết ở trong phòng rồi. Kim Phi Giao không lập tức bám đuôi mà đứng ở cửa sổ nhìn bọn họ ra khỏi khách điếm, đi theo hướng ra cửa thành, xem ra là muốn ra khỏi thành. Xác định phương hướng xong, nàng đang định xuống lầu đuổi theo thì thấy mấy đạo nhân ảnh nhoáng qua trước mắt, có người nhảy lầu. Hử! Kim Phi Giao nhìn ra thì thấy dưới lầu là 4 người Bạch Giản Trúc. Bọn họ nhảy xuống xong thì cũng theo đuôi 3 người Kim Phi Giao chạy tới cửa thành. Hóa ra người bọn họ muốn ngăn cản chính là Kim Phi Dương. Mục tiêu lại giống ta, đúng là phiền toái. Kim Phi Giao tức giận bất bình mắng một câu, vô ẩn thân phủ lên người, cũng bắt trước bọn họ nhảy ra cửa sổ, giữ một khoảng cách nhất định rồi đi theo. 3 người Kim Phi Dương ra khỏi thành Bắc Thông, đi vào một khu rừng ở phía nam, Kim Phi Giao dù có ẩn thân phủ che chắn vẫn cẩn thận đi theo xa xa phía sau. Nhưng càng đi nàng càng cảm thấy không thích hợp, giống như người theo dõi càng ngày càng nhiều, hơn nữa thoạt nhìn không giống như theo dõi bọn Bạch Giản Trúc mà là đều nhìn chằm chằm 3 người Kim Phi Dương. Những kẻ theo dõi đều có phương pháp ẩn nấp riêng. Có người tuy rằng đi theo phía sau nhưng khi dùng thần thức đảo qua thì lại hoàn toàn không phát hiện, lại có vài người dùng pháp bảo gì mà toàn thân tản mát ra hơi thở của yêu thú cấp thấp, ngụy trang thành yêu thú chạy trong rừng rậm. Kim Phi Giao cảm giác chắc chắn việc này không phải nhỏ, những người này chỉ lặng lặng đi theo, tới những chỗ thuận lợi cho việc xuất thủ cũng không hề ra tay. Xem ra nơi mà bọn Kim Phi Dương muốn tới chính là mục tiêu của những người này, thế nên nàng cũng chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, tận lực không để người khác phát hiện mình. Phía trước xuất hiện một vũng nước, Kim Phi Giao liền nhảy người sang bên phải, đột nhiên nàng cảm thấy đụng phải cái gì đó, sau đó một cỗ sát khí liền ập tới. Ken một tiếng, thông thiên như ý lập tức thoáng hiện, hóa thành một thanh trường kiếm cản lại, va chạm với cái gì đó, áp lực của đối phương thông qua thông thiên như ý lập tức chuyển tới. Thanh âm này kinh động không ít tu sĩ đang theo dõi, đồng loạt nhìn sang hướng phát ra thanh âm, Kim Phi Giao và đối thủ vô hình kia lập tức dừng tay, không ai nhúc nhích, chỉ có pháp bảo trên tay là vẫn rằng co như trước. Không ai chịu buông tay. Đúng lúc này, một cơn gió từ rừng thổi ra làm bầu không khí oi bức dịu đi, bốn bề yên tĩnh, ai cũng dừng lại tại chỗ quan sát bốn phía. Tuy mọi người đều biết không chỉ có mình theo dõi 3 người kia, nhưng tiếng động vừa rồi rõ ràng là tiếng pháp bảo va chạm, là loại người nào mà lại động thủ ở đây. Nếu để 3 người kia nghe được thì phải làm sao? Nhóm tu sĩ đang theo dõi đều tức giận nhìn bốn phía, dám phá hỏng việc tốt của mọi người, trước hết phải khai đao với kẻ quấy nhiễu này. Đạo hữu, mục đích của mọi người đều giống nhau, sao phải làm như vậy? Cảm giác được không khí kỳ lạ xung quanh, Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói như mua tê ợ. Trầm mặc một hồi. Một lát sau, một giọng nam được đè nén tới rất thấp vang lên ngay bên cạnh Kim Phi Giao, còn không phải ngươi đâm vào ta trước, thiếu chút nữa làm ta hiện hình. Vậy ngươi cũng đừng rút đao đâm ta chứ, nếu kinh động đến 3 người kia, làm hỏng chuyện thì hai ta còn không bị những tu sĩ khác chém giết hả giận sao? Kim Phi Giao cũng có chút bất mãn nói. Ai cho ngươi đột nhiên tới gần? Tự mình không cẩn thận lại còn trách ta. Đối phương oán giận, chậm rãi thu lực. Kim Phi Giao cảm thấy áp lực trên thông thiên như ý nhẹ đi, xem ra đối phương đã thu tay. Nàng cũng thu thông thiên như ý lại, tuy nhiên không phải hoàn toàn thu hồi mà vẫn cảnh giới xung quanh thân thể. Sau đó, nàng cũng oán giận nói, ngươi ẩn thân, ta cũng ẩn thân, ai biết được ngươi ở đâu. Ngươi tốt nhất cách xa một chút, đừng tới quá gần ta. Ta cũng rất muốn cách xa ngươi một chút. Nhưng ta làm sao mà biết được ngươi ở đâu mà cách? Đối phương tức giận nói. Kim Phi Giao thấy cũng đúng, khó nói còn có người khác cẩn thận, mà người này có vẻ không phải kẻ ác, chi bằng làm một ám hiệu giữa hai người. Như vậy đi, không chừng còn có những tu sĩ khác cũng cẩn thận, hay là đôi ta làm một ám hiệu, như vậy lúc gặp mặt sẽ kêu ám hiệu ra trước, nếu là người khác thì sẽ động thủ, còn là hai ta thì ai đi đường đấy. Ngươi nói xem dùng ám hiệu gì thì được. Nghe xong lời của nàng, đối phương trầm mặc một hồi. Sau đó nhỏ giọng hỏi, đôi ta rất quen thuộc sao? Chương 162, ngươi là tự do hay là không tự do? Kim Phi Giao ngẩn người, hình như đúng là không quen biết, ngay cả mặt còn chưa nhìn thấy, sao có thể quen biết? Nghĩ vậy, nàng có chút xấu hổ nói, vậy thì quên đi, đường ai nấy đi đi. Trầm mặc một hồi, hai người liền tách ra, tiếp tục gia nhập vào đám người theo dõi. Chỉ lát sau, phía trước xuất hiện một cái hố to, Kim Phi Giao tung người lên, muốn bay qua hố, lại không ngờ vừa bay lên không trung thì từ phía sau bất ngờ có gì đó đâm dầm vào nàng, kéo nàng rơi xuống hố. Ai ra Kim Phi Giao cảm thấy trên người bị cái gì đó đè nặng, sau đó nghe thấy một thanh âm quen tai vang lên bên tai. Kim Phi Giao tức giận cực kỳ, nếu không phải vì theo dõi Kim Phi Dương thì nàng đã sớm nhảy lên mắng chửi người. Hít sâu một hơi, Kim Phi Giao hạ giọng nói, ngươi có thủ oán với ta sao? Cái hố to như vậy, ngươi nhảy sau lưng ta làm gì? Những chỗ khác đâu có dễ đặt chân như chỗ này, ta không nhảy bên này thì còn nhảy chỗ nào? Mà ngươi có thể hiện thân rồi đi ra chỗ khác hay không? Ta thấy bốn phía cũng chỉ có hai chúng ta ẩn thân thôi. Người trên người nàng bất mãn nói. Kim Phi Giao hất hắn ra, tức giận bất bình mắng, ngươi là nam tử, thế mà lại bảo ta hiện thân, người hiện thân phải là ngươi mới đúng. Ta chỉ có tu vi luyện khí kỳ, hiện thân ra rất nguy hiểm, ngươi muốn lấy mạng ta sao? Ngươi mới luyện khí kỳ. Ngươi đừng có gạt ta, vừa rồi ngươi đỡ dạ sát của ta, đó hoàn toàn không phải là việc mà tu sĩ luyện khí kỳ có thể làm được. Giọng nam căn bản không tin, vạn phần hoài nghi nói. Hai người cứ như vậy nén giọng tranh cãi trong hố. Quên đi, nếu ngươi không tin thì đứng chờ đó, ta hiện thân cho ngươi xem. Nếu ta đúng là tu vi luyện khí kỳ thì ngươi nhất định phải để ta ẩn thân, còn ngươi thì hiện thân, không được ảnh hưởng đến ta. Thấy những người khác đã đi hết rồi, nếu không đi thì có khi sẽ bị rớt lại, không còn cách nào khác, cuối cùng Kim Phi Giao đành phải nói. À, vậy được, nếu đúng là như thế thì ta sẽ nhường ngươi một chút. Ngươi nọ cũng không muốn dây dưa quá nhiều với Kim Phi Giao. Lập tức đồng ý. Được, ngươi đợi chút, tháo bỏ phương pháp ẩn thân của ta còn cần chút thời gian. Được. Trong hố lại khôi phục bình tĩnh, Kim Phi Giao lặng lẽ nhảy lên khỏi hố, ném tên ra hỏa không biết mặt kia lại, vui sướng hài lòng bỏ chạy. Chỉ chốc lát, nàng đã đuổi kịp những người phía trước, đi tới một chỗ mọc đầy cỏ dại. Mọi người đều ẩn náu trong rừng cây, mắt nhìn chằm chằm vào ba người Kim Phi Dương trên bãi cỏ. Kim Phi Giao cũng tìm một chỗ nấp, ngồi xổm sau một gốc cây nhìn phía xa. Thời gian hiệu lực của ẩn thân phù đã hết, người nơi này đông lại không cần phải di chuyển, nàng liền không sử dụng ẩn thân phù nữa. Đây là đồ bảo mệnh, tốt nhất không để người khác nhìn thấy mình sử dụng. Không biết bọn người kia muốn làm gì. Nhìn ba người Kim Phi Dương đi tới đi lui trên mặt cỏ, thi thoảng lại bốc chút bùn đất lên nếm, nàng lại càng cảm thấy kỳ quái. Một lát sau, ba người bọn họ như đã tìm thấy, một người thả ra một con mạc sơn thiết giáp thú cấp 3 cao 2 trượng, nó có cái đầu nhỏ, mắt nhỏ, toàn thân giống như một tấm áo giáp. Hai chân trước mọc bộ móng dài tới một thước. Mạc Sơn thiết giáp thú này không có ai nuôi, cứ dùng tạm thôi. Người nọ vỗ vỗ lên người Mạc Sơn thiết giáp thú, không biết ném cái gì vào miệng nó. Động tác nhanh một chút, nơi này quá gần thành bắt thông, nếu để tu sĩ khác biết được thì phiền to. Một người khác thì hết nhìn trái lại nhìn phải, nhắc nhở hai người bọn họ. Lời này theo gió bay tới, Kim Phi Giao không biết phải nói gì, đã bị tới 30 mấy người theo dõi mà lại không hề phát hiện, thật không hiểu bọn họ sống đến giờ bằng cách nào. Tên triệu Mạc Sơn thiết giáp thú chỉ vào một chỗ, con thú liền giơ lợi chảo, bắt đầu đào. Chỉ thấy Mạc Sơn thiết giáp thú đào đất như đào đậu phụ, dưới đôi lợi chảo dài, vô số bùn đất bay ra đắp đống phía sau nó. Mới có mấy giây mà con Mạc Sơn thiết giáp thú cao hơn 2 trượng đã chui cả người vào trong đất. Nó tiến vào trong lòng đất, đẩy bùn đất ra sau, rồi lại chui vào moi tiếp, nhưng do đang vội nên người này phân phó Mạc Sơn thiết giáp thú không cần mang bùn đất ra ngoài mà hắn dùng một cái túi rất đơn giản, mở ra chỗ cửa động. Một hấp lực cường đại liền hút toàn bộ bùn đất vào trong túi. Hút như vậy liệu có hút cả Mạc Sơn thiết giáp thú ra không? Kim Phi Giao dướn cổ lên nhìn, hơi lo lắng cho Mạc Sơn thiết giáp thú, nếu hút nó ra rồi lại thả về thì thực ảnh hưởng đến tốc độ. Đây hẳn là trộm mộ trong truyền thuyết rồi, không biết đó là mộ phần của cao thủ nào, chắc chắn bên trong có không ít thứ tốt, loại chuyện ngon lành này lại để nàng gặp được. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là nàng lo bỏ trắng răng, cái túi kia có dùng hết sức cũng chỉ hút bùn đất lên. Không biết là do đặc biệt tránh khỏi Mạc Sơn thiết giáp thú hay là nó căn bản không hút nhanh bằng tốc độ đào của Mạc Sơn thiết giáp thú. Một lát sau, túi đã không hút ra chút bùn đất nào nữa, xem ra là đã đào tới mộ thất. Ba người nhìn nhau một cái, thu hồi túi, lấy trận kỳ ra chuẩn bị bày pháp trận ngụy trang che miệng hố lại. Đột nhiên, từ trong rừng một thanh phi kiếm bay ra, bổ tới chỗ ba người. Không tốt. Đi mau, ba người vừa thấy thế thì không bận tâm đến pháp trận nữa, nhảy luôn vào trong hố. Phi kiếm chém vào không khí, bay một vòng nữa, lại chui vào trong rừng cây, sau đó bóng người nhoáng lên, năm tên tu sĩ đã xuất hiện ở cửa động, một người trong đó cười ha hả, đám bại hoại tu ma công này chỉ dám làm rùa đen rút đầu, không có chút tác dụng nào. Lữ Minh, chúng ta phải rèn sắc khi còn nóng, mau đuổi theo. Một tu sĩ ăn mặc như thư sinh nói. Tu sĩ họ Lữ bất mãn nhìn vào rừng cây, nhiều người như vậy thật vướng chân vướng tay. Tôn đạo hưu tinh thông pháp trận, không bằng che động khẩu lại, không để cho bọn họ đi vào. Không thành vấn đề, chỉ sợ bọn họ sẽ không để chúng ta làm như vậy. Tôn đạo hưu cũng nhìn về phía rừng cây. Tu sĩ họ Lữ đi về phía trước, lớn tiếng hét với rừng cây, ai dám ra đây ta sẽ cho đếm thử sự lợi hại của bá thiên kiếm của ta. Ngươi là ai mà lại cuồng vọng như vậy? Kim Phi Giao tò mò nói. Người này tên là Lữ Bá, tu sĩ đứng số 134 trên linh chiến bảng, cuồng vọng tự đại, phi kiếm vừa rồi chính là pháp bảo thành danh của hắn, bá thiên kiếm bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm, thật chi kỷ giải thích cho nàng. Kim Phi Giao gật đầu, thật không biết xấu hổ, lại dùng tên mình đặt tên cho pháp bảo. Hơn nữa, xếp thứ 134, không biết là ở số nào, có gì mà cuồng vọng. Sau đó, nàng lại nói với người bên cạnh, nhiều người như vậy, sao ngươi lại tìm thấy ta? Bên người nàng không biết từ lúc nào đã thêm một tu sĩ đang ngồi xổm, tạo hình vô cùng độc đáo. Mái tóc được tết thành hơn 10 dải, dưới đuôi tóc còn treo vài chuỗi hạt châu nhỏ đủ màu sắc. Trên người khoác áo ngắn tiện lợi, rất nhiều chỗ còn gắn thêm da thú, sau lưng là ba hộp mũi tên, một hộp sắt màu bạc, một hộp xương màu trắng và một hộp gỗ màu nâu. Làn da màu đồng khỏe mạnh, lúc này đang tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời, nói với Kim Phi Giao, đột nhiên có người xuất hiện trước mặt ngươi mà sao ngươi không có chút cảnh giác nào? Bởi vì ngươi không có sát khí cho nên không phải là người xấu. Kim Phi Giao làm bộ nghiêm trang nói. Nam tử kia lại cười, ngươi bất nhằm đi, cũng không bất miếng thịt nào đâu. Người này đúng là thẳng thắn, Kim Phi Giao đành phải nói, tiếng nói, vừa nghe tiếng là biết ngươi chính là người ẩn thân đã đụng phải ta lần thứ hai. Sao ngươi lại tìm được ta? Chỉ bằng vào câu lầu bầu khi nãy. Không phải, diện mạo của những người theo dõi ta đều nhớ, chỉ có ngươi là dọc đường đi đều không gặp, tự nhiên chính là người đã ném ta trong hố. Ta chờ ngươi một lúc lâu mới phát hiện bị lừa. Ngươi đúng là giàu hoạt, nhân cơ hội mà bỏ chạy một mình. Nam tử tựa hồ cảm thấy việc mình bị vứt bỏ dưới hố rất buồn cười, giọng điệu và thần thái đều không có chút bất mãn nào. Ngươi đúng là lạc quan. Kim Phi Giao nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy người nọ không phải là kẻ thiếu tâm nhãn. Hai chúng ta liên thủ đi. Ta nghĩ, hai chúng ta cùng ẩn thân, lát nữa xuống dưới còn phải đề phòng đối phương, không bằng liên thủ bất việc. Nam tử cười hì hì đề nghị. Kim Phi Giao có chút do dự. Nói thật, nàng đã quen hành động một mình, cho dù cùng người khác làm việc cũng là chuyện của rất nhiều năm trước. Hơn nữa nàng căn bản không có bằng hữu, Hùng Thiên Khôn và Hoa Khê thì nàng cũng không biết tính vào quan hệ gì. Ta vừa rồi còn lừa ngươi, sao ngươi lại quyết định liên thủ với ta nhanh như vậy? Lòng tin của ngươi dâng lên từ đâu vậy? Chẳng lẽ là tự ngược bất thành? Đó là do lúc trước chúng ta cùng ẩn thân, không nhìn thấy tướng mạo cho nên ngươi mới có thể lừa gạt ta. Hiện tại nhìn thấy diện mạo của ta, ta tự tin ngươi sẽ bị khí chất của ta mê hoặc, sau này sẽ không nghĩ đến chuyện lừa gạt ta nữa. Đến đây đi, chúng ta liên thủ, dù sao ngươi cũng đi một mình, ta trông tướng mạo ngươi cũng rất dễ sống chung. Hơn nữa, có một đồng bọn cơ trí sẽ mạnh hơn nhiều một đồng bọn ngu ngốc. Hắn tự tin cười nói khiến Kim Phi Giao không biết phải phản bác thế nào. Ta tên Bố Tự Du, là tán tiên tự do tự tại. Ngươi thì sao? Hiện tại chúng ta là bằng hữu, dù sao cũng nên biết tên. Vô vô vai Kim Phi Giao. Hắn thân thiết hỏi. Tên của hắn làm Kim Phi Giao không biết phải nói gì, cuối cùng không nhịn được cười nói, ta là Kim Phi Giao, cũng là tán tu. Ta là một người không may mắn, những người cùng hành động với ta đều sẽ bị chết, ngươi tự cầu phúc đi. Ngươi không hay ho vậy sao? Coi như may mắn, mệnh ta rất cứng, những người làm đồng bọn với ta trước kia cũng đều không có ai được chết giả. Hai thai tinh chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực nào. Bố Tự Du ngẩn người, lập tức vỗ vai Kim Phi Giao cổ vũ. Đại gia A. Ta chỉ là nói dối thôi, ngươi thật đúng là thai tinh sao. Kim Phi Giao xấu hổ, mình đúng là xui xẻo. Chương 163, biệt viện của Lang Ma Đầu. Hai người vừa theo dõi bãi đất vừa nói chuyện tào lao, thấy tên tu sĩ họ Tôn bắt đầu lấy trận kỳ chuẩn bị bày trận, nếu để hắn bày trận thật thì đúng là phiền toái. Lữ Bá, đây cũng không phải là mộ phần tổ tiên nhà ngươi, ngươi muốn làm gì, có hơn 30 tu sĩ đi tới đây, thấy bọn Lữ Bá xuống tay trước, còn muốn ngăn cản bọn họ tiến vào. Không ít tu sĩ liền vọt ra, liên hợp lại vây quanh năm người Lữ Bá. Lữ Bá nghiêm mặt, cuồng vọng nói, sao? Các ngươi không phục? Ta là một nhân vật trên linh chiến bảng, các ngươi thì tính là gì? Số người chết trên tay ta còn nhiều hơn tất cả các ngươi. Tiểu tử này thực tự kỷ, vị trí 134 kỳ thực chỉ mới giết 3-40 người là nhiều nhất. Bố Tự Du ngồi một bên, khinh thường nói. Kim Phi Giao nhìn hắn một cái, sau đó có chút hâm mộ nói, 3-40 người. Lại có thể giết nhiều người ma tộc như vậy, ta chưa từng giết một người nào, thực quá mất mặt. Ngươi đừng có múa mép, mùi máu tươi trên người ngươi cũng đủ để sặc chết người, còn giả bộ cái gì?
Bố Tự Du vui cười nhìn Kim Phi Giao.
Không thể nào.
Kim Phi Giao ngửi ngửi, không phát hiện trên người có mùi máu tươi, đột nhiên ý thức được mình bị đùa giỡn, nàng trừng mắt nhìn hắn vài lần, hung dữ nói, ít nói nhảm, hiện tại phải làm sao?
Chúng ta có cần xông lên không?
Ngươi đúng làng đốc, không phải hai ta sẽ ẩn thân sao?
Đương nhiên là ẩn thân rồi lặng lẽ đi qua rồi.
Bố Tự Du giảo hoạt nháy mắt mấy cái.
Kim Phi Giao có chút khó hiểu hỏi, nhưng ẩn thân rồi thì không thấy đối phương nữa, còn liên thủ thế nào được?
Ta nói liên thủ chính là không công kích lẫn nhau chứ không phải là dắt tay nhau đi xuống.
Ngươi cũng không phải là tiểu hài tử 3 tuổi, còn sợ bị là sao?
Bố Tự Du nhướng mày nhìn Kim Phi Giao, tựa hồ không hiểu sao nàng lại ngốc như vậy.
Sau đó Bố Tự Du lại nhỏ giọng nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi, thừa dịp bọn họ còn đang tranh cãi, chúng ta xuống trước giành lấy thứ tốt đi.
Từ từ Kim Phi Giao kéo hắn, sau đó hỏi, ngươi có thể nói với ta một cái, chúng ta sắp đi đến chỗ nào vậy?
Bố Tự Du kinh ngạc nhìn nàng, sau đó rầu rĩ không vui nói, ngươi không biết chút gì mà cũng theo tới, ta lại còn ngốc nghếch liên thủ với ngươi, đúng là không hay ho.
Giờ ngươi nói một chút cũng sẽ không chết, dù sao cũng đâu phải chuyện gì đáng ngại.
Kim Phi Giao nghiêng đầu nhìn hắn, cười tươi rói.
Sợ ngươi.
Ba người kia là người tu ma công.
Căn cứ theo tin tức truyền ra thì ba người này là được ma nhân chỉ điểm, tìm được biệt viện của lang ma đầu, cho nên những kẻ kia nhận được tin tức thì liền đều muốn làm chính nghĩa chi sĩ tới để quét dọn tai họa.
Bố Tự Du lại ngồi xổm xuống, hoàn toàn không biết vì sao lại bị Kim Phi Giao lôi kéo nói ra.
Kim Phi Giao hơi giật mình, lại là biệt viện của lang ma đầu, tuy nhiên sao hắn lại xây biệt viện ở đây?
Để tiện du ngoạn sao?
Nàng không biết lịch sử của Bắc Thần Linh giới cho nên không biết nơi này từng bị người ma tộc chiếm lĩnh.
Nhưng những người kia đúng là đến quét dọn tai họa sao?
Kim Phi Giao từ chối cho ý kiến.
Nàng vừa mới nghĩ đến đó thì Bố Tự Du đã nhỏ giọng nói thêm, thật ra tất cả những người này đều muốn tới tranh một phần, lang ma đầu có rất nhiều thứ tốt, làm gì có ai không muốn chứ?
Huynh đệ thật là hiểu ta nha, nhưng mà ta muốn hỏi ngươi một chuyện, sao ngươi lại biết ta là nữ?
Kim Phi Giao cảm thấy người này thực thú vị, suy nghĩ và lời nói cũng không khác nàng lắm, chỉ là nàng vẫn không hiểu sao hắn có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của nàng, nói nàng sẽ mê luyến hắn.
Bố Tự Du tựa hồ có chút không hiểu, hỏi ngược lại, ngươi là nữ?
Thật đúng là nhìn không ra, trưởng thành như vậy, ai muốn cưới ngươi chứ?
Nếu ngươi không biết ta là nữ thì sao lại nói rằng ta nhìn thấy bộ dáng ngươi sẽ bị ngươi mê hoặc mà không lừa gạt ngươi?
Nhìn dáng vẻ hắn không giống đang giả vờ, Kim Phi Giao có chút mờ mịt.
Bố Tự Du không ngừng nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó mới nói, bởi vì nam nhân nhìn thấy ta cũng sẽ cảm thấy ta thành thật ổn trọng, rất đáng tin, bị ta mê hoặc.
Ta chưa từng nói ngươi là nữ, không phải là ngươi không gả được nên muốn tìm một người tới chịu tiếng xấu đấy chứ.
Ngươi đừng có nằm mơ, mục tiêu của ta là du lịch thế gian, sẽ không để nữ nhân trói chân trói tay đâu.
Ngươi mau cút đi, da mặt quá dày.
Kim Phi Giao trao mày mắng hắn.
Không nói chuyện với ngươi nữa, bên kia càng ngày càng nhiều người. Chính là cơ hội tốt.
Bố Tự Du không để ý Kim Phi Giao mà liếc mắt sang chỗ bãi cỏ, sau đó xoay người lùi về sau mấy bước, người đã biến mất tại chỗ.
Chạy thật nhanh.
Kim Phi Giao nhìn cỏ bên cạnh bị bật ra, biết người này đã ẩn thân chạy đi.
Sau đó nàng nhìn sang bãi cỏ bên kia, cơ bản toàn bộ tu sĩ đã đứng đó, ngay cả đám Bạch Giản Trúc cũng lạnh lùng đứng một bên, còn Động Khẩu thì bị đám Lữ Bá canh chừng, họ Tôn vẫn đang bố trận, không khí phi thường khẩn trương, dương cung bạc kiếm, thoạt nhìn như sắp đấu võ đến nơi.
Kim Phi Giao cũng dán một tờ ẩn thân phù lên người, lặng lẽ đi tới bãi cỏ, đứng cách động khẩu không xa lắm, chuẩn bị tìm cơ hội tiến vào trong động.
Lữ Bá, ngươi còn không tránh ra thì chúng ta sẽ không khách khí đâu.
Những tu sĩ bị Lữ Bá ngăn trở cảm thấy rất không thoải mái, cầm pháp bảo chỉ vào hắn mà gào lên.
Lữ Bá không cam lòng yếu thế, Triệu Bá Thiên kiếm ra, kim quang bắn ra bốn phía, khí phách mười phần đứng đó, cũng hô lên, các ngươi có biết thứ tự trước sau không?
Các ngươi đi vào cũng được. Nhưng phải chờ chúng ta đi ra thì các ngươi mới được vào.
Lữ Bá, nếu không còn đi vào thì ba gã ma tu kia sẽ lấy hết đấy. Trong đám người có tu sĩ bất mãn nhắc nhở, ai mới là địch nhân của mọi người.
Hừ, Lữ Bá hừ một tiếng, chẳng hề để ý nói, sợ gì chứ, nếu bọn họ thật sự có thể tìm được các thứ thì vừa vặn bất việc cho chúng ta, trực tiếp lấy từ trên người bọn họ là được, đơn giản hơn so với việc lão tử phải vào trong nhiều.
Đúng lúc này, Kim Phi Giao nghe thấy Bố Tự Du lẫn trong đám người cao giọng hô, Lữ Bá, có phải ngươi đã đàm phán với ma tu rồi?
Ngươi ngăn cản chúng ta, sau đó bọn họ sẽ chia cho ngươi một ít cặn bã, vậy nên ngươi mới cố sống cố chết ngăn chúng ta lại.
Lời này vừa nói ra,
ai ai cũng cảm thấy có thể là như vậy, ánh mắt vội vàng sao động biến thành nghi ngờ và tức giận. Lữ Bá nóng nảy, mắng to về hướng thanh âm phát ra, là ai nói? Đứng ra ngoài cho ta. Ta đường đường là người trên linh chiến bảng, trong tay đã có biết bao nhiêu tính mạng của ma tộc, nói ta liên thủ với ma tu mà không sợ lở miệng sao. Có bản lĩnh thì đi ra cho ta, mau đứng ra. Bố Tự Du không thèm để ý đến hắn, lại vòng sang chỗ khác, nói, ta sợ quá. Lữ chiến thần muốn giết người diệt khẩu. Nếu ngươi không liên thủ với ma tu thì sao lại không nhường đường mà ngươi cũng cứ đứng đó không chịu xuống. Chỉ sợ hiện tại thứ tốt trong đó đã bị ma tu lấy mất, đan dược của ma nhân khác với chúng ta, nếu như trong số đó có đan dược tăng tu vi lên 2, 3 cấp thì lát nữa chúng ta sẽ chết hết ở đây, thủ đoạn thật độc ác. Lữ Bá, ngươi mau cút đi, nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi. Đan dược tạm tăng tu vi của người ma tộc đã rất nổi danh trong chiến dịch lần trước, tu vi trúc cơ kỳ lập tức có thể tăng lên tới kết đan kỳ. Đám tiểu bối này tuy không trải qua trận chiến đó nhưng đều đã được các tiền bối không ngừng giáo dục, khoa trương sự đáng sợ của nó. Vì thế, vừa mới nghe được khả năng này, đám người lập tức biến sắc. Không chỉ những người này thay đổi sắc mặt mà ngay cả Lữ Bá cũng bị lời của Bố Tự Du dọa sợ, nếu bên dưới thực sự có thứ đó thì phải làm sao? Nếu không để cả đám người đi xuống có thể đám ma tu sẽ lấy tất cả các thứ đi, nhưng nếu hắn tự động tránh khỏi động khẩu thì khác nào nói mình và ma tu là một người. Vì sao lại như vậy? Nhường hay không nhường thì ta đều thành đồng lõa của ma tu. Lữ Bá mông lung suy nghĩ, rốt cục là có chuyện gì xảy ra, là kẻ nào âm hiểm kéo ta xuống hô chứ? Nhìn Lữ Bá lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, Kim Phi Giao nhịn không được tán thưởng, Bố Tự Du thật đúng là nhân tài, quá cơ trí, phải giao hảo với hắn để học mấy chiêu phòng thân. Chỉ cần hai câu nói đã bức người ta thành như vậy, so sánh với hắn, ta thật sự quá thiện lương. Mọi người vây quanh Lữ Bá, thiếu kiên nhẫn đến cực điểm, nhưng không có ai động thủ trước. Kim Phi Giao có chút khó hiểu, nếu đám người không đánh lại Lữ Bá thì còn hiểu được, nhưng thực lực của đám người Bạch Giản Trúc nàng rất rõ ràng, sao lại cũng chỉ lạnh mặt đứng một bên không ra tay. Nhìn sắc mặt họ thì rõ ràng cũng đang rất gấp. Đúng lúc này, tiếng xe gió truyền đến, tu sĩ họ Tôn đang bày trận đột nhiên hét to một tiếng. Trước ngực xuất hiện mười mấy lô máu, máu tươi từ ngực hắn phun ra, không ai nhìn rõ hung khí là vật gì. Nhưng Kim Phi Giao rõ ràng cảm thấy không khí đè nén bốn phía bỗng chốc giảm bớt, không ai nói thêm lời nào, tựa hồ có hẹn, pháp bảo trên tay đồng loạt bay tới chỗ Lữ Bá. Lữ Bá hô to không tốt, không chú ý tới người khác, liền nhảy phốc vào trong động. Bốn gã tu sĩ đi cùng hắn chỉ có một người là mang thương tích nhảy theo, còn ba người kia đều bị đánh chết đương trường. Mọi người hay mau đi xuống. Dù thế nào cũng không thể để ma tu lấy được cái gì. Có thể là sợ nhóm tu sĩ quay ra đánh nhau, không biết ai hô lên một câu, mọi người hào hào thu pháp bảo, không nói hai lời liền nhảy toàn bộ vào trong động. Nhìn bốn bề vắng lặng, Kim Phi Giao mới lặng lẽ tới gần động khẩu. Không ai biết trong động có ưu việt gì không nhưng ba thi thể này thì hiện hiện ngay trước mắt. Nàng tay chân lanh lẹ cướp đoạt sạch sẽ các thứ trên người họ, không chút hoang mang nhìn vào động khẩu thăm dò rồi mới nhảy xuống. Rơi thẳng xuống một cái hang đất tối như mực. Không biết sâu bao nhiêu. Bột một tiếng, không hề dự liệu, Kim Phi Giao đặt mông xuống bùn đất. Bốn phía tối đen, mà xa xa không thiếu những đốm sáng mỏng manh đang di động, tựa hồ là vật dụng chiếu sáng của những tu sĩ xuống trước. Mộ phần này cũng quá tối, ta ẩn thân nên không thể dùng dạ quang thạch, vậy phải tầm bảo thế nào bây giờ? Kim Phi Giao phiền não, đúng là thất sách. Chương 164, xả thân vì đại chúng. Xa xa đột nhiên truyền tới tiếng hét và tiếng đánh nhau, cũng có thể nhìn thấy ánh lửa lóe lên do pháp bảo va chạm. A, đánh rồi. Ta thật là khờ, hiện tại tối mù như vậy, ta bỏ ẩn thân phù đi thì cũng không sợ ai nhìn thấy. Kim Phi Giao vô đầu, nhanh chóng xóa bỏ hiệu quả của ẩn thân phù. Nàng tới đây để tầm bảo và tìm người, không phải tới để ám sát, ẩn nấp thần bí như vậy cũng không có tác dụng gì. Bỏ ẩn thân phù đi, nàng hào phóng lấy ra một viên dạ quang thạch, vô cùng cao hứng chạy đi. Bên trái có tiếng đánh nhau ầm ĩ, nhất định ba người Kim Phi Dương ở bên đó, vì thế Kim Phi Giao liền chạy sang bên phải. Phát hiện ra một kiến trúc bị vùi lấp trong đất dưới ánh sáng của dạ quang thạch. Ta còn tưởng là được chôn dưới đất thì hẳn là mộ phần của nữ nhân của lang ma đầu, nói biệt viện chỉ cho dễ nghe hơn. Ai ngờ lại đúng là biệt viện thật, người ma tộc đúng là khác người, xây nhà dưới đất làm gì? Nhìn xem, không phải là bị đất che lấp hơn nửa rồi sao? Tòa biệt viện này có một số đặc điểm của kiến trúc nhân tộc, tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy một vài góc mái cong và tường cùng với một đầu của hàng lan can bạch ngọc có điêu khắc vô số chim bay cá nhảy. Còn những chỗ khác đều bị chôn vùi trong đất. Muốn tầm bảo thì phải đào đất này ra trước đã. Bọn Kim Phi Dương quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, chiếc túi kia đúng là công cụ tốt nha. Đám tu sĩ ngốc kia sao không chờ bọn họ đào sạch bùn đất đi rồi hăng đi vào nhặt bảo vật. gấp gáp gì chứ? Kim Phi Giao bất mãn nhíu mày, dùng thần thức tìm kiếm vào trong đất. Thần thức xuyên qua bùn đất, bắt đầu tìm kiếm tất cả các thứ có linh khí hoặc ma khí, trong lúc đó thì hình dáng của toàn bộ kiến trúc cũng hiện ra trong đầu nàng. Quả nhiên là không khác lắm so với kiến trúc của nhân tộc, hẳn là được cố ý tạo thành như vậy. Núi giả tiểu đình đủ cả, cũng có không ít hồ nước, chỉ tiếc là đều bị bùn đất lấp hết cả. Thứ tốt hẳn là đều ở trong phòng ốc, nhất là nơi lang ma đầu ở, đó hẳn là gian lớn nhất kia. Kim Phi Giao bước lên núi đất, muốn tìm được căn phòng mà các đại nhân vật thường thích dùng làm phòng nghị sự. Những người này vì rảnh rỗi, muốn uy hiếp tứ phương, biểu lộ thực lực của mình nên đều đặt những thứ quý giá ở đó. Kim Phi Giao cứ thế cầm dạ quang thạch đi lên trên, những tu sĩ xung quanh đều nhìn thấy nàng, trong lòng ai cũng sục sôi tức giận. Là ai vậy chứ, thực không hiểu quy củ, làm sao có thể tự mình đi tầm bảo trước trong khi ma tu còn chưa được thu phục. Đạo hữu bên kia, giải quyết ma tu mới là chính sự, sao ngươi có thể một mình đi tìm chỗ tốt cho bản thân như vậy, có tu sĩ bất mãn khuyết đại âm thanh nói với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao dừng bước, bất mãn đoan thẩm, chuyện này đâu có liên quan gì tới ta, Kim Phi Dương có phải là ma tu hay không thì đâu có quan hệ gì. Tuy không biết hắn gặp phải kỳ ngộ gì mà có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, lại tới linh cấp giới nhưng hiện tại căn bản không phải là thời điểm để quản chuyện này. Đạo hữu, ta nghe thấy các ngươi đã xong việc rồi mà. Nhiều chính nghĩa chi sĩ như vậy đứng đó, nàng cũng không dám nói thẳng là không liên quan đến ta. Đó là bọn Lữ Bá. Vẫn chưa tìm được ma tu, nơi này tối đen, mọi người vẫn nên tụ tập với nhau sẽ an toàn hơn, không thể để ma tu có cơ hội đột kích. Bên kia lại truyền tới tiếng la. Kim Phi Giao đếm, hình như là thật sự tất cả các tu sĩ đều tụ tập ở một chỗ. Việc này ngoài đê để phòng ma tu giết người thì mục đích lớn nhất vẫn là để phòng có người đi trước cấp đồ. Vì thế Kim Phi Giao liền lớn tiếng nói, các vị đạo hữu cứ yên tâm, ta nguyện ý hy sinh an nguy của mình, đứng ở chỗ cao cảnh giới cho mọi người. Các ngươi nhất định phải giữ vững, chỉ cần phát hiện bóng dáng ma tu thì ta sẽ thông báo ngay cho mọi người. Các vị, nếu ta gặp bất hạnh thì xin các ngươi hãy nói với sư phụ ta rằng ta đã không để hắn phải mất mặt. Sư phụ ngươi có người không nghe nổi nữa. Vừa định hỏi nàng xem sư phụ của nàng là ai thì đã bị Kim Phi Giao lớn tiếng ngắt lời. Đạo hữu không cần khuyên bảo, vì diệt trừ ma tu, ta hy sinh một chút cũng không sao. Ta sẽ đi dẫn ma tu tới ngay, các vị, có mệnh sẽ gặp lại. Kim Phi Giao thấy chết không sờn ôm quyền thi lễ với mọi người, sau đó liền bắt đầu đi lên. Đột nhiên, mắt nàng sáng ngời, đào đào đất lên, lại dùng linh lực hút một cái, một vật thể khá lớn bị hút ra. Sau đó nàng dùng tay háo lau bùn đất bên trên. Dùng dạ quang thạch soi để quan sát, hóa ra là một bức tượng ngọc hình yêu thú nặng chừng 10 cân. Pho tượng tản mát ra linh khí nhàn nhạt, xem ra là dùng tài liệu chứa đựng linh khí để tạo thành. Cất bức tượng ngọc vào thủ trạc càn khôn xong, Kim Phi Giao quay đầu lại đám tu sĩ đang nhìn mình chằm chằm, vẫy tay hô, mọi người yên tâm, không phải là độc vật, chỉ là một tảng đá không đáng tiền thôi. Chào hỏi xong, nàng lại bắt đầu dùng thần thức tìm tòi trên đống đất. Nhìn Kim Phi Giao lầm bầm lầu bầu diễn trò. Những tu sĩ này không biết phải làm sao bây giờ. Nàng nói những lời chính nghĩa như vậy, biết rõ nàng làm đang tìm cớ để tầm bảo nhưng lại không thể mắng nàng. Người ta nguyện làm mồi dụ để hấp dẫn ma tu, nếu ngươi lao ra ngăn cản, bằng vào miệng lưỡi chân chu kia thì chỉ sợ sẽ thành ngươi cấu kết với ma tu, nếu không thì sao lại tự dưng nhảy ra. Chúng tu sĩ lòng như lửa đốt, tức giận đến không biết phải làm thế nào mới tốt, ngày thường chưa từng gặp phải người dám làm một việc vô sỉ bậc này trước mặt nhiều tu sĩ như vậy. Ai cũng tức nghiến răng nghiến lợi. Nhất là Bạch Giản Trúc, một màn trước mắt khiến hắn tức giận nhớ lại ký ức kia, hắn liều mạng siết chặt nắm tay mới ngăn chặn được tâm tình muốn lao lên chém giết người này. Lúc này, trong đám tu sĩ đột nhiên truyền đến một thanh âm yếu ớt ngượng ngùng, chỉ có một người đi dụ ma tu chỉ sợ hiệu quả quá thấp, ta cũng tới giúp hắn. Người này đúng là dẫn lửa thiêu thân. Mọi người quay ra nhìn, là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, ngoại hình xấu xí, lúc này lại càng làm cho mọi người sinh ra chán ghét với tướng mạo của hắn, từng đạo ánh mắt dừng lại trên người hắn. Xin lỗi. Một gã tu sĩ thân hình cao lớn bên cạnh nói xin lỗi, vỗ vỗ vai hắn, sau đó giơ tay lên hung hăng đấm vào giữa ngực hắn. Một quyền này bí mật mang theo linh lực, vừa chuẩn vừa độc, cơ hồ là dùng hết sức bình sinh mà ra tay. Tu sĩ xấu xí kêu thảm thiết một tiếng, ôm ngực ngã ra đất, sắc mặt dưới ánh sáng dạ quang thạch có chút đáng sợ. Tên tu sĩ cao lớn kêu ôm quyền nói với mọi người, chúng ta không thể để tu sĩ đi ra chịu chết, không có cách nào khác, chỉ có thể dùng phương pháp này để ngăn cản hắn. Mong rằng các vị đừng ngờ vực, phải đoàn kết để đối phó với ma tu. Tất nhiên rồi, chúng ta sao có thể nghi ngờ đạo hữu, ngươi làm rất tốt. Hiện tại không ai được đi ra chịu chết, mà tu sĩ kia, chúng ta cũng phải nghĩ cách cứu hắn về tất cả mọi người cùng góp lời. Kim Phi Giao đã tiếp cận chính sảnh của biệt viện dưới đất, bất chút thời gian ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám tu sĩ kia, thấy Bạch Giản Trúc đứng trong đám người, cảm thấy vô cùng thân thiết, tu sĩ này thật tốt, nếu ai cũng giống như hắn thì thế giới này sẽ thật sự tốt đẹp à. Cũng không biết Bố Tự Du chạy đi đâu rồi. Người này ẩn thân, tám phần là đã mò được một đống bảo vật. Ta kéo hết hỏa lực của những người này về mình, tiện nghi tiểu tử kia quá. Nếu hắn kiếm được nhiều, chúng ta lại có quan hệ hợp tác liên thủ, liệu có thể mang tất cả các thứ ra rồi chia đều không? Khóe miệng Kim Phi Giao cong lên, đánh chủ ý lên Bố Tự Du. Kim Phi Giao nói thầm, thần thức đảo qua phía dưới, phát hiện dưới sảnh có một thứ rất to có linh khí, hơn nữa linh khí rất nồng đậm. Nàng kinh hỉ, chẳng lẽ đây là một cực bảo? Chỉ cần lấy được thứ đó sẽ lập tức rời khỏi nơi này, không cần những thứ khác. Kim Phi Giao triệu thông thiên như ý ra, hóa thành hai cái sảnh lớn, liều mạng đảo. Tu sĩ phía dưới thấy vậy thì phát ra một trận xôn xao. Thật rõ ràng, khẳng định là phát hiện ra bảo vật gì rồi, mọi người lập tức nôn nháo. Các vị, chẳng lẽ không ai thấy kỳ quái sao? Có người không nhịn được nói. Mọi người lúc này đều trung tâm tư, vừa nghe có người nêu câu hỏi lập tức hỏi lại, đạo hưu phát hiện ra điều gì sao? Người này ra vẻ thần bí nói, ba gã ma tu kia xuống đây trước chúng ta, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không thấy hành tung, Lữ Bá thì đã bị chúng ta đánh cho hôn mê, lúc này lại tự dưng xuất hiện nam tử này, hắn thì tầm bảo ở kia, chúng ta lại ở đây coi chừng cho hắn tầm bảo, chuyện này hoàn toàn không hợp lý nha. Đúng vậy, ma tu đi đâu rồi? Làm sao có thể để mặc hắn đi chung quanh tìm kiếm chứ, kể cả là chúng ta đông người, nhưng hắn đã cách ta xa như vậy, nếu ma tu xuất thủ thì hắn chắc chắn sẽ chết. Quả nhiên không ai muốn nhìn Kim Phi Giao một mình tầm bảo, ào ào đưa ra nghi vấn trong lòng. Đúng rồi, lúc đó chúng ta vây công Lữ Bá ngoài cửa động thì người này căn bản không có trong đám người. Chắc chắn hắn chính là ma tu ngụy trang, gia hỏa này chỉ cần không sử dụng linh lực thì sẽ không có ma khí tiết ra ngoài. Chúng ta bị lừa rồi. Đúng, người này chính là ma tu, chúng ta bị lừa rồi. Dám lừa chúng ta. Giết hắn. Mọi người ào ào tức giận, rốt cục cũng tìm được cái cớ để phá bỏ quy củ. Đi giết người. Thật ra trong lòng mọi người đều rõ ràng, người ta từ nãy vẫn khống chế hai cái sẻng để xúc đất, linh lực dùng liên tục, căn bản không thấy chút ma khí nào. Tuy nhiên, người này đang một mình tầm bảo, hơn nữa lại giống như vừa tìm được thứ tốt, không ai đồng ý để nàng chiếm được tiện nghi này. Chỉ có bốn người Bạch Giản Trúc là đứng im, mắt lạnh nhìn những tu sĩ này, Phong Vân Trúc mỉm cười, nói với tu sĩ tên Tín Thiên bên cạnh, Tín Thiên sư đệ, tu sĩ linh cấp giới cũng không khác lắm so với tu sĩ địa cấp giới. Ngươi ngày thường quá khoe khoang rồi, ngươi nhìn tình cảnh hiện tại đi. Tín Thiên có chút nổi giận, thở dài, Phong sư huynh, không phải ai cũng giống như sư thúc Trúc Hư Vô, có vô số chân bảo trong tay. Ngay cả chân phẩm vạn lúc lắc vạn năm mới có một gốc này mà đám đệ tử hư thanh điện các ngươi cũng mỗi người một cây. Sao Tín Thiên sư đệ lại nói như vậy? Các ngươi là đệ tử trực hệ của Đông Ngọc Hoàng Phái, chân bảo càng nhiều hơn chứ? Phong Vân Trúc hơi cười. Chương 165, A Bảo. Kim Phi Giao đã sớm thấy cảnh đám tu sĩ xôn xao bên dưới, nhưng nàng hiện tại không có thời gian quản cái này, phải mau chóng đào đồ vật ra mới là chính sự. Thông Thiên Như Ý đụng vỡ mái ngói bên dưới đánh xoảng một tiếng, Kim Phi Giao vội vàng dùng linh lực hút, một cái hòm bằng ngọc cao tới nửa người liền bay ra. Không đợi Kim Phi Giao thu vào tay, trong đống đất đá đột nhiên lao ra một người, một hấp lực lớn hơn tuần tới, trực tiếp đoạt đi cái hòm từ tay nàng. Là ai, mắt thấy miếng ăn kể bên miệng còn bị đoạt mất, Kim Phi Giao như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Nổi giận gầm lên một tiếng, hai cây sẻn Thông Thiên Như Ý liền đập tới hướng người nọ. Thông Thiên Như Ý vung lên kéo theo một đống đất, mà bóng người kia lại thừa dịp bốn phía tối đen để bay vụ sang một bên, định đào tẩu. Đứng lại cho ta, trả lại ta thứ đó. Kim Phi Giao vèo một cái nhảy lên, Thông Thiên Như Ý hóa thành trường kiếm chém thẳng vào người nọ. Nhưng nơi này quá tối, tầm mắt rất hạn chế, người nọ liền tan vào bóng tối, Thông Thiên Như Ý chém vào không khí, sau một lúc chém lung tung thì quay lại bên người nàng. Chỗ này thật sự quá tối, không thích hợp đánh nhau. Đồ bị cướp đi, Kim Phi Giao đau lòng muốn chết. Người vừa ra tay cướp đoạt chắc chắn chính là ba người Kim Phi Dương, xem ra vật này chính là mục tiêu của chúng. Thứ có thể khiến cho bọn hắn phải luôn ẩn thân, bình tĩnh chờ xuất hiện thì phải là một thứ cực kỳ chân quý. Nếu có thể chiếu sáng chỗ này thì sẽ có khả năng đoạt lại đồ của mình, tên Kim Phi Dương đáng chết, lúc nào cũng đối đầu với ta. Đúng lúc này, Bố Tự Du đột nhiên truyền âm cho nàng, ngươi đúng là xui xẻo. Ta giúp ngươi một tay, nhưng những thứ ngươi kiếm được sau này phải chia cho ta một nửa. Kim Phi Giao lúc này đã không chú ý tới cái gì một nửa, trước tiên phải đoạt lại thứ đó mới là chính sự, vì thế liền lên tiếng đáp ứng. Nhận được câu trả lời của Kim Phi Giao, Bố Tự Du bảo nàng hãy đợi một chút, lập tức có thể giúp nàng bắt được ba gã ma tu này. Không biết Bố Tự Du định dùng cách gì để tìm được ba người Kim Phi Dương, nàng chỉ có thể cẩn thận nghe động tĩnh bốn phía, thần thức không ngừng quét xuống mặt đất, muốn tìm ra chỗ nào có người. Nhóm tu sĩ vừa muốn xông lên gây phiền toái cho Kim Phi Giao thấy có người đoạt đồ của nàng thì cũng toàn bộ dừng lại. Thần thức bọn họ cũng tỏa ra bốn phía, không tìm được ma tu nhưng lại thấy không ít linh thạch và tài liệu. Hóa ra chỗ bọn họ đang đứng chính là nhà kho, trong lòng đất phân tán không ít bảo bối, đúng là tiện nghi cho bọn họ. Nhưng bây giờ còn có ba gã ma tu ở trong này cho nên bọn họ đều không xông ra lấy bảo mà tiếp tục cảnh giác bốn phía. Sao chậm thế chứ, rốt cục hắn muốn làm gì, thời gian cứ trôi qua, Bố Tự Du vẫn không có động tĩnh, Kim Phi Giao hơi mất kiên nhẫn. Nàng vừa dứt lời thì đột nhiên có một thứ gì đó như pháo sáng bắn vào không trung, tiếng va chạm vang lên, một vật chói mắt đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng như ánh mặt trời khiến đám tu sĩ hoa mắt, trước mắt ngoại trừ màu trắng ra thì không có bất kỳ gì khác nữa. Chúng tu sĩ hào hào lấy tay hoặc tay áo ngăn trở ánh sáng, mấy giây sau mắt mới quen dần với ánh sáng chói mắt này. Mở mắt ra nhìn thì thấy thế giới tối đen dưới lòng đất đã trở nên sáng như ban ngày, nhìn rõ mồn một cảnh vật bên trong. Lúc này mọi người mới phát hiện ra đây là một cái động thiên nhiên rất rộng, biệt viện của lang ma đầu rơi xuống đã làm sập một nửa động. Một nửa này đã bị đất đá phía trên rơi xuống che lấp, còn bên động chỗ Mạc Sơn thiết giáp thú đào ra thì vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị đất đá vùi đi. Kim Phi Giao đứng trên đống đất đá, trên không trung cách nàng không xa có một viên châu to khoảng một nắm tay đang phát ra ánh sáng lóa mắt, chính là nó đã chiếu sáng toàn động. Thái Dương Thạch, đây là đồ của ai? Kim Phi Giao tuy không biết hạt châu này nhưng không có nghĩa là các tu sĩ khác cũng không biết. Là của ta, cho mọi người mượn chiếu sáng một lúc, nhưng không được có ý đồ với nó. Ta phải dựa vào nó để lấy phần của mình ở dưới đây, trả tiền cũng không bán. Bố Tự Du xuất hiện ở bên động không có đất đá, bộ dáng ta vừa mới đến. Bị thần kinh mới có thể lấy Thái Dương Thạch ra làm đồ chiếu sáng, tuy rằng dùng nó chiếu sáng quả thật rất tốt, chỗ nào cũng sáng trưng nhưng mọi người đều hâm mộ ghen ghét nhìn hắn thêm vài lần. Đến lúc phát hiện ra ba cái hộp tên sau lưng hắn thì ngoài đám Bạch Giản Trúc ra, ngay cả Tín Thiên Sư Đệ cũng gật đầu, hóa ra là người này, bảo sao có đồ tốt như vậy để lãng phí. Kim Phi Giao đứng ở trên cao, liếc mắt một cái liền nhìn thấy dưới đất lỗ chỗ các loại hố to hố nhỏ, toàn bộ là do có người khoét ra để lấy thứ bên dưới. Nàng liền đoán những cái hố đó tám phần là do Bố Tự Du đào ra. Người này lặng lẽ lấy đi nhiều thứ như vậy, giờ còn ngụy trang thành bộ dáng vừa mới tới. Nhìn ánh mắt những người kia thì chắc chắn hắn là một nhân vật nổi danh, chỉ cần hắn nhìn một cái là không ai lên tiếng nghi ngờ. Tuy nhiên, hiện tại đã sáng sủa như vậy, ba người Kim Phi Dương có thể trốn ở đâu được nhỉ? Kim Phi Giao không nhìn thấy bọn họ, liền khuyết tán thần thức ra bốn phía tìm một lần nữa, vẫn không phát hiện ra ba người. Nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, ngẩng đầu nhìn lên trên, liền thấy ba người mặc đồ đen đang dán người trên trần động giống như ba con rơi khổng lồ. Đi Kim Phi Giao chỉ tay lên trên. Thông thiên như ý hóa thành một quả cầu to hai trượng bay thẳng tới chỗ ba người. Thân hình ba người như tia chớp, lúc thông thiên như ý bay gần tới liền rời khỏi chân động, xuất hiện ở trên đống đất đá của biệt viện, cách Kim Phi Giao chưa tới ba trượng. Đồ đã tới tay, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hãy lập tức rời đi, ta sẽ bọc hậu cho ngươi. Khuôn mặt cặn bã dưới hắc bảo quay sang hai người Kim Phi Dương nói. Kim Phi Dương kéo hắc bảo trên người lại, không nói hai lời định bỏ chạy. Kim Phi Giao thấy hắn sắp bỏ chạy thì lập tức la lớn. A Bảo, ngươi đợi chút. Ngươi là ai? Kim Phi Dương đang định bỏ chạy nghe thấy vậy thì thân hình cực lại, giật mình nhìn Kim Phi Giao. Hắn rời khỏi thành Lạc Tiên đã vài thập niên, suốt ngày hoạt động tinh phong huyết vũ bên cạnh Bắc Thần Linh Giới. Lần này nếu không có ưu việt cực lớn thì hắn đã không mạo hiểm cùng các sư huynh đệ chạy tới một nơi nhiều tu sĩ như vậy. Chính hắn cũng không nhớ rõ nhũ danh này của mình, đã rất lâu rồi không có ai gọi hắn là A Bảo. Nhìn người trước mắt, hắn có chút hoảng hốt, người kia là ai? Thấy vẻ mặt hắn mờ mịt, Kim Phi Giao liền bỏ đổi dung thuật, hầu kết cũng tiêu biến, lộ ra diện mạo vốn có. Kim Phi Dương nhìn mặt nàng, thần sắc kinh ngạc, đầu tiên là hồng, sau lại trắng, cuối cùng trở nên xanh mét, giống như muốn ăn thịt người vậy. Kim Phi Giao. Bạch Giản Trúc cũng ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng Kim Phi Giao vẫn còn ở Nam Sơn giới còn hắn đã tới Bắc Thần Linh giới, chỉ sợ sẽ rất khó gặp được nàng. Hắn còn dự định đợi đến khi kết đan sẽ tìm cơ hội quay lại địa cấp giới tìm hiểu tin tức của nàng. Lại không ngờ rằng người này đã sớm chạy tới nơi này. Bạch sư đệ, đây không phải là tiểu tu sĩ đã từng có một đoạn ký ức với ngươi sao? Bản sự không nhỏ nha, lại xuất hiện ở nơi này. Nhớ ngày đó ta còn bán lỗ cho nàng một bộ thập nhị yêu linh trận, không biết nàng dùng thế nào. Phong Vân Trúc cũng nhận ra Kim Phi Giao, vô vô vai Bạch Giản Trúc, cười nói. Tín Thiên sư đệ có chút khó hiểu hỏi, hai vị sư huynh quen tu sĩ này. Ta thấy nàng và ma tu kia là quen biết, chúng ta không nên dây vào là hơn. Ma tu Bạch Giản Trúc tin tưởng không nghi ngờ, người này chắc chắn là ma tu, minh hỏa màu lam kia chính là vật không bình thường. Chỉ tiếc kiến thức của tu sĩ địa cấp giới quá ít cho nên mới không phát hiện ra thân phận nàng, hiện tại đã xuất hiện ở đây thì không thể để nàng chạy thoát. Phong Vân Trúc đuốt cằm nghĩ, tuy rằng các sư huynh đệ đều không có hứng thú với những việc bên ngoài nhưng cũng biết về việc điều tra người đã thả lang ma đầu chạy thoát, người được nhắc tới rất giống với nữ tu sĩ này. Tuy rằng hắn không biết Kim Phi Giao có dùng minh hỏa hay không nhưng con ít vừa to vừa ngu si bên người nàng thì hồi ở chợ đêm hắn đã gặp một lần, ấn tượng rất sâu. Lúc này càng có ý tứ, Phong Vân Trúc quay đầu nhìn Bạch Giản Trúc đang ngơ ngác nhìn Kim Phi Giao, lấy khuỷu tay huyết hắn, lặng lẽ truyền âm, sư đệ, người này có quen biết với ma tu, ngươi vẫn nên khống chế cảm xúc, trước nhìn tình huống rồi tính. Chỉ cần nàng không phải là ma tu thì ngươi đưa nàng về, sư tôn cũng sẽ không thể phản đối ngươi cưới nàng, hiện tại nhất định phải nhìn xuống. Cũng đừng để Tín Thiên đứng bên xem náo nhiệt. Bạch Giản Trúc gật đầu lên tiếng xong mới phản ứng lại, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Hắn giữ chặt hai vai Phong Vân Trúc, tức giận đến xanh mặt, thật muốn bạt cho người này mấy bạt hai. Lần nào cũng là hắn nghe gió thành mưa, còn thêm một ít nội dung tự mình suy diễn, nói thành chuyện như thật, làm hại hắn mấy năm đó phải nhận không ít an ủi từ các sư huynh. Sư đệ phải bình tĩnh nha, ngươi đã tu hành nhiều năm như vậy, không thể để tư tình nam nữ cắn nuốt lý trí vào thời điểm này được. Phong Vân Trúc còn tưởng rằng tiểu sư đệ của mình là do không thể lên nhận Kim Phi Giao nên mới tức giận thành như vậy, sợ hắn rối rắm mới vội vàng truyền âm khuyên nhủ. Bạch Giản Trúc hít sâu mấy hơi, buông Phong Vân Trúc ra, sau đó vô vô vai hắn nói, sư minh, nghe nói Ngọc Châu sư tỷ của Đông Đài Điện rất thích ngươi, lúc trước ta còn thấy hai ngươi không xứng đôi nhưng hiện tại nghĩ lại thì cảm thấy Ngọc Châu sư tỷ ôn nhuận như ngọc, dịu dàng săn sóc, rất thích hợp với sư minh. Lúc quay về ta sẽ nói sư phụ đi làm mối cho sư minh. Sư đệ, sao đang yên đang lành lại nói đến chuyện này? Cô nàng mập mạp đó thích ai gả ai đâu liên quan gì ta? Sao đột nhiên ngươi lại nhắc tới việc này? Tự dưng đổi tình à? Phong Vân Trúc hoảng sợ nhìn hắn, lại tựa hồ thấy rất khó hiểu. Đây đều là bị các ngươi bức, sư huynh đừng có trách ta. Bạch Giản Trúc không đáp lời, chỉ hung hăng nghĩ trong lòng. Chương 166, tên sát tinh bố tự du. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Chẳng lẽ ông trời thương ta cả ngày bị ngươi ngược đãi cho nên mới đưa ngươi tới cho ta báo thủ. Kim Phi Dương mừng như điên, đây chính là buồn ngủ gặp chiếu manh, ước gì được nấy mà. Hắn cũng không trốn không chạy nữa, đứng trên đống đất đá, hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nghĩ mãi không thông chuyện này, vì sao đệ đệ lại hận nàng như thế, lúc nào cũng nghĩ ngàn vạn mưu kế để hại nàng. Rõ ràng từ nhỏ nàng đối xử rất tốt với hắn, mãi cho đến khi hắn gây ra chuyện Lô Đỉnh kia thì thái độ của nàng mới bắt đầu kém đi. A Bảo, sao ngươi lại hận ta như vậy? Cha đem ngươi về nhà cái là lập tức bỏ đi, không phải là ta rửa đít thay tã cho ngươi, nuôi ngươi lớn lên sao? Ngươi đã không cảm ơn thì thôi lại còn suốt ngày đối nghịch với ta. Kim Phi Dương hiện tại đã có thực lực trúc cơ hậu kỳ, cao hơn một tầng so với Kim Phi Giao, rốt cục hắn không cần phải sợ nàng nữa, tuôn ra hết những khó chịu trong lòng bao nhiêu năm nay, ngươi nuôi ta lớn. Ngươi chỉ hơn ta 2 tuổi thì biết làm cái gì, đừng có tự dắt vàng lên mặt. Kể cả ta chỉ hơn ngươi 2 tuổi nhưng ta chăm sóc ngươi cũng đâu có ít. Đại bá ngược đãi chúng ta, thấy ngươi không có gì ăn ta liền đi trộm một con gà nướng, chỉ cắn 2 miếng, còn lại đều cho ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên. Kim Phi Giao không phục, nhắc lại chuyện xưa, nhất định phải làm cho mọi người nhìn xem hắn đã vong ân phụ nghĩa như thế nào. Hừ. Kim Phi Dương hừ lạnh, con gà đó là dùng để cúng tổ tiên, đã ở trên bàn thờ cả năm, 6 ngày, không nói hương vị thế nào, căn bản là đã cứng đến không cắn được. Hơn nữa, ngươi giảo hoạt, chỉ ăn 2 miếng, ta tuổi nhỏ không biết nên ăn hết, kết quả là đau bụng cả 7 ngày. Sau này còn vì nguyên nhân ăn trộm cống phẩm tế bái mà ta bị lao ra hỏa kia đánh một trận. Ta đâu phải là không nhận tội, lúc ngươi bị phạt ta cũng đã nói là do ta trộm. Đâu phải chỉ mình ngươi bị đánh, ta cũng bị đánh đó. Hơn nữa, không phải vì ta phát hiện gà bị thiêu nên không ăn, ta thuần túy là muốn cho ngươi ăn nhiều hơn một chút, đúng là làm ơn mắc oán. Kim Phi Giao nhíu chặt mày. Tức giận bất bình nói. Thấy bộ dáng không biết sai của nàng, Kim Phi Dương tức nghiến răng nghiến lợi, chính là loại thái độ này đã khiến hắn cảm thấy không chịu nổi. Lần trước ngươi hạ xuân dược trong bát tổ yến của Lý Di Nương, sau khi ta đưa cho nàng uống, nàng liền phát tác tại trận. Lúc đó ta mới 11 tuổi, thiếu chút nữa đã bị vũ nhục, vậy mà còn bị nói là ta không có tôn ti trật tự, dám có tư tâm với Di Nương, thiếu chút nữa thì đuổi ta khỏi Kim gia. Rốt cục là ta đã làm gì mà ngươi lại đối xử với ta như vậy? Liên quan gì ta? Ai bảo ngươi lúc đó lại tự dưng đi nịnh nọt nàng ta, nếu không thì trách nhiệm đã không rơi vào ngươi. Nếu không phải ngươi nhiều chuyện, muốn hạ mình đi kiếm ưu việt thì ta cần gì phải chạy ra nhận là ta làm. Làm hại ta phải quỳ ở tiền đường một tháng. Ngươi chỉ phải quỳ 10 ngày đã được quay về ngủ, ta còn chưa tìm ngươi hỏi tội, ngươi oán ta cái gì, không ngờ hắn lại nhắc tới chuyện này. Kim Phi Giao không nghe thấy thì thôi, vừa nghe là lửa giận lại bùng lên. Nàng hao phí rất nhiều công sức mới kiếm được chút xuân dược đó, không ngờ tên Kim Phi Dương lại muốn đi nịnh nọt, hại nàng quỳ đúng một tháng, chân như muốn gãy ra. Im miệng. Kim Phi Dương tức giận đến run rẩy ngón tay, chỉ vào nàng lớn tiếng mắng, ngươi chịu tội gì? Thân thể ngươi cứng như trâu vậy. Ngươi quỳ thì cứ quỳ lại còn nhàm chán đuổi kiến, đuổi hết cả tổ kiến bò la liệt khắp từ đường, còn bò lên người ta cắn không biết bao nhiêu nốt, làm ta vì ngứa ngáy mà nhúc nhích, bị người tuần tra phát hiện, lại bị đánh một trận. Ngươi thì tốt rồi, còn có nhàn tâm lịch kiến, roi đánh vào người ngươi thì đâu có thấy đau, chỉ có ta là đau. Hả? Kim Phi Giao không nhớ rõ chuyện này, bị hắn mắng như vậy thì nghĩ nghĩ một lúc rồi vẻ mặt khó chịu nói, ta nghịch kiến mà ngươi cũng có ý kiến, có lầm không vậy, cũng đâu phải ta ném kiến lên người ngươi. Kim Phi Dương siết chặt tay, tâm tình kích động, những chuyện khác ta không muốn nhắc đến nữa. Từ lúc ta nhớ được chuyện thì đã luôn bị ngươi liên lụy, nếu ngươi không rời đi thì có khi ta còn không thể sống đến lúc trưởng thành. Vậy nên ta mới đề nghị đưa ngươi đi làm lô đỉnh, vậy thì những ngày lành của ta sẽ tới, không cần phải cả ngày chịu ngươi liên lụy nữa. Nhưng ngươi lại dám chạy, trước khi chạy lại còn biến hạ thân lão nhân kia thành như vậy, hại ta phải đi đắp thuốc cho hắn hơn một năm, lúc tâm tình không tốt lại quay ra đánh đập ta. Ta hận ngươi, người ta hận nhất trên đời này là ngươi, hận không thể ăn thịt uống máu ngươi. Nghiêm trọng như vậy sao? Sao ngươi không nhân lúc thay thuốc dùng kim đâm cho hắn vài cái để xả giận? Chuyện đắp thuốc thì còn trách ai được, còn không phải tại ngươi cả ngày chạy sau người ta nịnh nọt, nếu không thì sao từ trước tới giờ không có ai bảo ta đi làm mấy chuyện đó. Hơn nữa, khi đó ngươi được làm có khi còn thấy vui, thấy rất thích thú ấy chứ. Kim Phi Giao bĩu môi, bất mãn nói. Ta ghét nhất chính là thái độ không để ý đến mọi việc này của ngươi. Kim Phi Dương cắn răng, trên người bắt đầu trào ra một làn khói đen, ma khí đầy người khiến người khác cảm giác khó chịu. Kim Phi Giao cũng lạnh mặt xuống, thông thiên như ý bên người chậm rãi biến hóa, hóa thành hai cái vòng sắc nhọn, không ngừng quay tròn, phát ra âm thanh vù vù. Sau đó nàng nhếch miệng cười nói, ngươi đang ghen tị ta vì thân là đệ đệ mà cả ngày phải sinh hoạt ở nơi âm u, ngay cả tu hành cũng chỉ có thể trốn tránh trong một góc. Thân là tỷ tỷ, ta cũng nên giúp ngươi một tay, giải thoát cho ngươi thôi. Ngươi đi tìm chết đi. Kim Phi Dương bị chọc giận, ngửa đầu hét lớn một tiếng, hắc sắc ma khí vọt lên, hắc bào hóa thành từng mảnh nhỏ, hắn đã ma hóa. Toàn thân Kim Phi Dương bao bọc trong một lớp vỏ cứng rắn, trên đầu mọc ra một cái sừng, hai tay hóa thành lợi chảo. Mặt cũng không còn là mặt người nữa, bộ dạng nửa người nửa thú, ngay cả hai mắt cũng biến thành màu đỏ như máu. Hai cái răng nanh mọc dài, thò ra khỏi miệng. Sau đó thân hình hắn nhoáng lên, đánh thẳng tới Kim Phi Giao. Sư đệ, hai gã mặc đồ đen thấy tình cảnh đó thì gấp đến độ kinh hô một tiếng. Nếu ma hóa, ý thức sẽ giảm một nửa, tâm trí trở nên không ổn định, còn có khả năng bị ma hóa cắn ướt. Bọn họ tới đây không phải để giết người mà là để tìm đồ, hiện tại đồ đã tới tay, chỉ phải rời đi là xong. Ấy vậy mà tên Kim Phi Dương kia lại không khống chế được cảm xúc, đồ còn đang ở trên người hắn, muốn đi cũng không được. Hai người liếc nhau, khẽ cắn môi nói, ma hóa, giết hết đám người này. Không mang được thứ kia về thì chúng ta cũng không có đường sống, không bằng liều mạng một phen. Bọn họ lập tức ném hắc bảo trên người xuống, hắc sắc ma khí trào ra, phun lên người, hóa thành ma nhân. Chỉ là bọn hắn không xúc động như Kim Phi Dương, không lớn tiếng ồn ào, chỉ hóa thành một đạo bóng đen, lập tức nhắm vào đám tu sĩ chính nghĩa. Mọi người cẩn thận, có người hô to một tiếng, mọi người hào hào tế pháp bảo ra nên đón. Một gã ma tu nhắm tới Bố Tự Du, nghĩ rằng chỉ cần giết hắn, thu lấy Thái Dương Thạch thì trong động sẽ tối đen như trước. Hắc ám có lợi cho bọn họ, ma khí có thể dung nhập vào trong bóng tối khiến đám tu sĩ này khó lòng phòng bị. Bố Tự Du hơi nghiêng người, vươn hai ngón tay chỉ vào bóng đen, nói, ngân quang. Chiếc hộp màu bạc phía sau hắn lóe lên ngân quang, hơn 100 mũi tên lóng lánh ánh bạc bay ra, phi tên hình thành vũ tiễn bắn tới chỗ bóng đen. Ma tu dựa vào thân thể linh hoạt tránh được những mũi tên bạc. Nhưng Bố Tự Du lại chỉ vào hắn hô, cốt hồn. Chiếc hộp màu trắng bằng xương cũng lập tức mở ra, trăm cây tên bằng xương bay ra, không tụ tập cùng nhau mà phân tán khắp nơi, giống như loạn kiếm nhằm vào ma tu. Những cốt tên bay loạn chung quanh, khó đối phó hơn ngân tên nhiều, ma tu căn bản không lại gần được Bố Tự Du, chỉ có thể không ngừng né tránh cốt tên ở xung quanh. Trong khi đó thì ngân tên lại tụ tập thành 10 mũi kiếm, giống như con chim đang bay lượn rình mồi, thỉnh thoảng lại bắn về phía ma tu. Ma tu thấy bản thân cứ mất thời gian trốn tránh, không có thời gian rảnh để tấn công Bố Tự Du, mà hắn vẫn còn một hộp tên còn chưa mở, liền nảy sinh ý nghĩ rút lui. Đúng lúc này, Bố Tự Du vô cái hộp gỗ cuối cùng, tuyệt sinh. Thanh âm vừa dứt, lại thêm trăm cây tên gỗ lục sắc bay ra, vọt ra vào ngoài, xếp thành một tên trận rất có quy luật. Sau đó một tên phóng ra lục quang, vô số ánh sáng xanh liên kết với nhau, hình thành một cái lưới lớn, chặn hết đường lui của Ma Tu. Ma Tu thấy cảnh đó liền phun ra một ngụm máu tanh hôi, phun tới trên cốt tên, sau đó cầm hơn 10 cây cốt tên, dùng sức bẻ gãy cốt tên thành hai đoạn, cốt tên mất linh tính, rơi xuống đất. Những thứ sặc sỡ vô dụng này, hãy xem ta hủy diệt toàn bộ tên của ngươi. Ma Tu cười to, nói. Lúc này Bố Tự Du đã sớm khoanh tay đứng sang một bên, tủm tỉm cười nhìn tên trận tự hành vận chuyển, hơn 10 cây cốt tên bị bẻ gãy căn bản không làm sắc mặt hắn thay đổi chút nào. Các ngươi chỉ là Ma Tu, còn kém ma nhân chân chính nhiều lắm. Nửa người nửa thú mà còn tưởng rằng mình lợi hại. Bố Tự Du khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, hồi sinh. Hắn nói dứt lời thì những mũi tên bị bẻ gãy trên đất liền lóe lên rồi biến mất, trên không trung lại xuất hiện 10 cây tên mới tinh, gia nhập vào đội ngũ bắn giết Ma Tu. Hóa ra ngươi chính là tên sát tinh Bố Tự Du, giết ngươi, ta liền lập công lớn. Tên Ma Tu trong trận rốt cục cũng nhận ra hắn, lại không chút khiếp đảm, ngược lại chiến ý đại trướng, hô to lên. Bố Tự Du đột nhiên quay người lại, tay chém vào hư không, mà ở phía sau hắn vốn không có gì bỗng xuất hiện một bóng đen. Bóng đen dần dần hiện rõ, đúng là tên Ma Tu trong tên trận. Hắn nhìn Bố Tự Du gần trong gang tấc, vẻ mặt không thể tin, môi giật giật phun ra một câu cuối cùng, ngươi lại có thể nhìn thấu phân thân của ta. Dạ sát của ta là được chuẩn bị riêng cho những kẻ như ngươi, phân thân gì chứ, không đáng nhắc đến. Bố Tự Du cười nói. Môi Ma Tu run run, cuối cùng không thể nói ra nửa chữ, đầu ngẹo sang bên, mất hơi thở. Nửa người dưới và nửa người trên của hắn đột nhiên tách ra, bị lợi khí chém thành hai nửa, rơi xuống đất. Còn cái thứ vô hình trên tay Bố Tự Du thì nhỏ xuống vài giọt máu của Ma Tu, sau đó lại thấy hắn làm động tác thu kiếm, tựa như vừa thu lại cái gì đó. Chương 167, Đồng Quy Vu Tận. Xử lý Ma Tu xong, Bố Tự Du cười hì hì thu hồi đám tên vào trong các hộp, thuận tiện cướp đoạt các thứ trên người tên Ma Tu. Hắn chính là Bố Tự Du, người đứng vị trí thứ 11 trên linh chiến bảng, tu vi trúc cơ hậu kỳ, chỉ kém một bậc là có thể chen chân lên 10 người đứng đầu. Tu vi không cao, thực lực lại không nhỏ, hơn nữa bởi vì hắn là tán tu chuyên môn cầm tiền làm việc, làm người lại khéo đưa đẩy cho nên rất được các đại nhân vật yêu thích. Hắn có một pháp bảo tên là Dạ Sát, chưa từng có ai biết nó có bộ dáng gì, chỉ biết là vô cùng sắc bén. Tín Thiên đứng một bên, vừa nhìn Bố Tự Du vừa giải thích cho ba vị sư huynh của Hư Thanh Điện. Mục đích của hắn là nhắc nhở bọn họ, người này rất lợi hại, đừng có đi trêu chọc hắn. Tuy nhiên, mấy người Bạch Giản Trúc vốn không phải là người chủ động đi kiếm chuyện. Chỉ là gì út bọn hắn tăng thêm chút kiến thức thôi. Bố Tự Du lợi hại ra sao thì Bạch Giản Trúc và Phong Vân Trúc đều không nghe thấy, hai người còn đang mải nhìn sang bên Kim Phi Giao, trong lòng lại hoài tâm tư, căn bản không lên tiếng trả lời. Nơi đây khá nhiều tu sĩ, Bố Tự Du lại đã giải quyết một tên Ma Tu, một tên khác đang giằng co với Kim Phi Giao, tên Ma Tu còn lại một mình chống lại cả đám tu sĩ, bọn họ đúng là rất nhàn nhã. Hai người Kim Phi Giao đang quấn lấy nhau, cả hai đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Xuống tay không hề lưu tình, ngươi cho ta một chảo thì ta trả người một quyền, khiến người xem hoa cả mắt. Kim Phi Dương ma hóa, sức mạnh và tốc độ đều tăng cao, giơ tay lên chộp tới Kim Phi Giao, ánh mắt hắn hung tợn, quả thật là muốn lột ra uống máu nàng để giải hận. Kim Phi Giao cũng không cam tâm yếu thế, thông thiên như ý nhanh chóng chuyển động, không ngừng bổ vào hắn, nhưng tốc độ Kim Phi Dương vô cùng nhanh, thông thiên như ý không thể đánh trúng, cùng lắm chỉ để lại một vết thương nhẹ trên da hắn. Thân thể hắn hiện tại đã mạnh lên không ít. Kim Phi Giao không dùng minh hỏa mà chỉ dựa vào trọng quyền thì chỉ có thể đấm lưng cho Kim Phi Dương. Nếu không phải là mâu thuẫn giữa hai người quá sâu, không có tâm tư đùa cợt thì đã có thể cười nhạo lẫn nhau một phen. Kim Phi Giao rất căm tức, thân thể Ma Tu sao lại kiên cường dẻo dai như thế chứ, có thể so được với yêu thú cấp 6. Ma Tu vốn chính là do những người ma tộc lúc nhàn rỗi nhàm chán bắt nhân tộc tới, mạnh mẽ biến họ thành yêu thú để sử dụng, cho nên da dày thịt béo, bình thường được dùng làm đả thủ hoặc lá chăn thịt. Do thân thể cường tráng, lực lượng bộc phát mạnh, uy lực không nhỏ lại không sợ đau đớn nên khi sử dụng còn mạnh hơn tu sĩ nhân tộc cùng cấp một chút. Có vài người nhân tộc không có tư chất tốt liền tự nguyện học phương pháp Ma Tu, duy trì chút thần trí nhất định, có thể không hoàn toàn hóa thành yêu thú, trở thành gian tế của ma tộc trong nhân tộc. Cuộc sống không được lòng cả hai bên nhưng bù lại lại có ưu thế về sức mạnh, vì thế vẫn có không ít người không ngại cực khổ chạy tới địa giới ma tộc để học Ma Tu công. Trước mắt bao người, Kim Phi Giao không tiện sử dụng minh hỏa, đột nhiên cảm thấy thật là phiền toái. Cứ phải trói chân trói tay đánh thế này không bằng buông tay buông chân đánh một trận, sau đó lại giết toàn bộ đám tu sĩ này diệt khẩu. Nàng nhanh chóng nhìn thoáng qua mọi người, những tu sĩ này đều không đơn giản, có vẻ như bản thân nàng không thể diệt sát toàn bộ ở đây được. Xem ra chỉ có thể lại trốn chạy. Còn chạy đi đâu ư? Chẳng lẽ chỉ có thể dấn thân vào ma tộc, trở thành một tên ma tu không được lòng cả hai bên? Đúng lúc này, Kim Phi Dương giơ tay lên, một con yêu thú trông giống sơn dương có cánh xuất hiện trong không trung. Chân nó vừa dẫm xuống liền có một làn sóng xung kích màu đỏ lan ra bốn phía. Mỗi lần nó dậm chân là Kim Phi Giao Liệu bị sóng đánh cho nghiêng người. Thừa dịp này, Kim Phi Dương Thuấn Di xuất hiện phía sau nàng, lợi chảo vồ lên đầu nàng. Tốc độ của Kim Phi Giao kém hắn, trốn tránh cũng vô dụng, vội vàng triệu cái ô hoa ra chắn phía sau. Cái ô soạt một tiếng bị Kim Phi Dương xé thành hai nửa. Nhưng chỉ vậy cũng cho Kim Phi Giao chút thời gian, nàng quay đầu lại, một ngọn lửa màu xanh đen xuất hiện trên tay, tung một quyền vào người Kim Phi Dương. Bốp một tiếng, Kim Phi Giao cảm thấy nơi bị đánh truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc, cái rét lạnh thấu xương cũng xâm nhập vào thân thể, rất giống với cảm giác lúc chủ nhân đánh hắn. Hắn thất thanh hô lên, "Minh hỏa! Người có minh hỏa!" Thời điểm hắn luống cuống đã tạo thời cơ cho Kim Phi Giao, hai cái thông thiên như ý chuẩn xác bay tới, xoay tròn cớ lên người hắn. Huyết nhục bay tứ tung, Kim Phi Dương rít gào, ra sức che chắn, dùng thân hình cường hãn đánh văng thông thiên như ý, nhưng trên người đã huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Lúc này, Tín Thiên Sư đệ nhăn mày nói vừa rồi nghe hai người đối thoại thì dường như hai người là tỷ đệ cùng cha khác mẹ, sao vị tỷ tỷ này lại xuống tay nặng như thế, căn bản không chú ý đến một chút tình thân. Kể cả đối phương có là ma tu thì đánh thành như vậy liệu có quá vô tình hay không? Phong Vân Trúc nghe xong thì cười mị mị, hỏi, Tín Thiên Sư đệ, nếu vị tỷ tỷ này không xuống tay nặng, đệ đệ đào tẩu thì phải làm sao? Làm sao? Chắc chắn là nàng vì tình thân, thả ma tu chạy đi. Lúc truy cứu thì tuyệt đối là trách nhiệm của nàng. Khó nói hai người chính là một phe, chỉ đang dùng khổ nhục kế thôi, căn bản không có ai mắc mưu. Tín Thiên liền không hề nghĩ ngợi, lấy tư duy bình thường thốt ra. Ha ha ha, Tín Thiên sư đệ nói rất đúng, vậy ngươi còn nói tình thân hay không tình thân gì nữa? Phong Vân Trúc vỗ vai hắn, từ sau khi tới Đông Ngọc Hoàng Phái, hắn càng ngày càng thích trào phúng. Tín Thiên sư đệ phát hiện lời nói của mình có mâu thuẫn, có vẻ bản thân quá mức dối trá, trên mặt lộ ra biểu cảm dối rắm. Nhưng lại không thấy ai chịu bắc thang cho mình xuống, trong lòng lại thêm chút tức giận, nếu không phải sư phụ bảo hắn phải đưa bọn họ đi cho quen đường và tình huống ở Bắc Thần Linh giới, cứng rắn bắt hắn đi thì hắn không bao giờ đồng ý ra ngoài với những người này. Một tên cả ngày trào phúng hắn, một tên thì hễ không có việc gì là làm bộ cao thủ, có khi vài ngày không nói nổi một câu, không có cảm giác tồn tại gì cả, người không biết còn tưởng là kẻ câm điếc. Đám quê mùa địa cấp giới này nếu không có sư tôn trúc hư vô thì bây giờ vẫn còn đang lêu lổng dưới đó. Đã tới Đông Ngọc Hoàng Phái chúng ta lại không biết tôn kính sư huynh sư đệ, chúng ta mới là đệ tử chân chính của Đông Ngọc Hoàng Phái, những kẻ nửa đường xuất hiện các ngươi chỉ là do sư tôn nhàm chán thu vào trò vui thôi. Hừ! Tín Thiên sư đệ rất phiền muộn. Tuy muốn sĩ diện nhưng hắn lại không đánh lại bất kỳ ai của hư thanh điện, ngay cả cái tên câm điếc tồn tại giống như mây bay kia hắn cũng không đánh lại. Nghĩ tới tài lực của sư tôn trúc hư vô, lại hào phóng như thế với đệ tử, hắn lại cảm thấy sư phụ và sư tôn mình thực quá keo kiệt. Mà lúc này Kim Phi Giao đã không còn muốn ẩn tàng nữa, tính toán xử lý nhanh Kim Phi Dương, mang thứ nàng đã đào được lập tức chạy đi. Một chuỗi minh quang bong bóng bay ra từ tay nàng, vây quanh Kim Phi Dương, chỉ cần hắn chạm vào minh quang bong bóng là minh hỏa sẽ dấy lên khiến hắn chịu đau khổ. Kim Phi Dương tựa hồ rất sợ minh hỏa, sau khi bị thiêu vài lần thì đành phải đứng im ở đó, không dám di động nửa phần. Nhưng cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, ma khí trên người Kim Phi Dương lại hội tụ, hình thành những lưỡi dao màu đen, muốn đánh ra một khe hở để thoát khỏi minh quang bong bóng. Minh quang bong bóng không gió tự động, rơi nào có lưỡi dao màu đen là phi tới nơi đó, giống như đang cười nhạo hắn, không một lưỡi dao nào có thể bay thoát ra ngoài, mà minh quang bong bóng lại cứ thiêu đốt từng đợt khiến hắn kêu gào như gặp quỷ. Thừa dịp hắn bị nhốt, thông thiên như ý hóa thành hai cái lang nha đồng, đánh tới con sơn dương vẫn đang cao hứng dậm chân đằng kia. Sơn Dương không chút hoang mang tránh khỏi một cây thông thiên như ý, lập tức bị cây còn lại đánh cho ngã lăn ra đất, bốn chân giật giật rồi hôn mê bất tỉnh. Ném túi linh thú ra bắt nó lại, Kim Phi Giao nhìn Kim Phi Dương đứng trong minh quang bong bóng, tay phải hóa thành minh hỏa, khẽ mỉm cười nói, ta đưa ngươi ra đi. Kim Phi Giao, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Kim Phi Dương đột nhiên tuyệt vọng giống to lên, cho dù chết cũng muốn kéo theo nàng. Thân thể hắn giống như được bơm hơi, phồng to ra, hai mắt đỏ lên. Cái cổ phình ra làm Kim Phi Giao cảm thấy hơi giống con ếch, chỉ là xấu hơn ếch một chút. Mau tránh ra, ma tu tự bạo các tu sĩ khác cũng có kinh nghiệm đối phó với ma tu, thấy bộ dạng của Kim Phi Dương thì biết ngay sắp xảy ra chuyện gì, ào ào triệu ra các loại pháp bảo phòng ngự, phối hợp với linh quang che phủ, toàn bộ chạy ra xa nhất có thể. Mau giúp chúng ta không thoát ra được. Ngay cả 5 người đang đánh nhau với gã ma tu còn lại cũng có 3 người nhân cơ hội chạy đi, chỉ còn lại 2 gã tu sĩ ứng phó ma tu, không thể dứt ra được, sợ tới mức lớn tiếng kêu cứu. Bạch Giản Trúc nhìn thoáng qua, rút Vạn Lúc Lắp ra, vọt đến bên người nọ, tránh ra. Tên ma tu này không có ý định tự bạo, hắn tự tin bản thân sẽ bảo toàn được tính mạng sau khi Kim Phi Dương tự bạo, vừa vặn có thể nhân cơ hội đào tẩu. Bạch Giản Trúc cầm cây Vạn Lúc Lắc màu xanh đậm trong tay, tùy ý chỉ vào hắn một cái, Vạn Lúc Lắc đột nhiên lóe lên lục quang mãnh liệt, một con thanh long to lớn lao ra khỏi lục quang, há mồm nhắm vào ma tu. Thanh long xuyên qua người hắn, ma tu há miệng đứng ngốc đó, một tức sau liền hóa thành khói nhẹ, ngay cả bột phấn cũng không còn. Tu sĩ kêu cứu lúc trước có chút kinh ngạc nhìn Bạch Giản Trúc với tu vi không khác biệt lắm so với mình, sao mình thì đánh vất vả chật vật thế mà người này chỉ vây vây cây gậy trúc đã xử lý xong. Đợi kinh ngạc qua đi, hắn lại tâm sinh chán ghét, đã lợi hại như vậy vì sao vừa rồi không sớm xuất thủ lại chứ đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Phi, đồ động vật máu lạnh, đồ vô tình. Lợi hại thì giỏi lắm sao, có cái gì mà lên mặt, giả bộ anh hùng cái gì. Những người này không hề sinh ra chút cảm động nào. Ngược lại là vẻ mặt chán ghét, tức giận bất bình nhanh chóng chạy tới các góc xa để né tránh ma tu tự bạo. Thật ra bọn họ có thể chạy đi là được, nhưng lại lo nghĩ cho đống bảo vật bên dưới, không ai muốn ra ngoài, muốn cho Kim Phi Dương tự bạo xong liền bắt đầu tầm bảo. Bạch Giản Trúc cũng không để ý việc này, xoay người lại nhìn về phía Kim Phi Dương, Vạn Lúc Lắc trên tay không ngừng bắn ra lục quang, hắn chuẩn bị xuất thủ ngăn cản tự bạo. Chương 168, ta cái gì đều biết đến. Kim Phi Giao không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Mắt thấy thân thể phình to của Kim Phi Dương bắt đầu có xu hướng vỡ tan, nàng nhấc hai tay, một cái minh quang bong bóng rất lớn lao tới, dán vào người Kim Phi Dương. Minh hỏa toát ra, Kim Phi Dương đanh định tự bạo lập tức bị đông lạnh thành một viên tinh thạch to lớn hình cầu. Người đã bị đông lạnh, tự bạo cũng ngừng lại, Kim Phi Giao không nháy mắt lấy một cái, không nói hai lời liền tung một quyền. Băng tuyết vỡ tan, Kim Phi Dương cũng theo đó hóa thành mảnh vụn, bị chết thực bi thương, mà việc ma tu tự bạo khiến người sợ hãi cứ như thế bị hóa giải. Kim Phi Giao đã quên bén việc hỏi xem Kim Phi Dương đến nơi này bằng cách nào, hai người đấu võ mồm ngay từ lúc đầu đã làm nàng quên mất việc này. Đúng lúc này, Bạch Giản Trúc đột nhiên ngoài dự đoán của mọi người xuất thủ với Kim Phi Giao, Vạn Lúc Lắc huy gạt, thanh long phá không mà ra, vọt tới Kim Phi Giao đang không phòng bị. Thuẫn. Kim Phi Giao vội vàng vung hai tay, thông thiên như ý hóa thành hai cái thuẫn to chắn trước người. Mắt thấy thanh long sắp tới nơi thì xoẹt một tiếng, phía trước cái thuẫn của Kim Phi Giao đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bạch quang chợt lóe, thanh long bị bổ ra, Bố Tự Du cầm quỷ sát vô hình trong tay đang đứng phía trước Kim Phi Giao. Bạch Giản Trúc ngươi muốn làm gì, thấy người này lại đánh lén, Kim Phi Giao chạy ra trước, chỉ vào hắn mắng. Bạch Giản Trúc lạnh nhạt nói, diệt trừ ma tu là chuyện ai cũng biết, ta chỉ làm việc nên làm thôi. Bố Tự Du thu quỷ sát lại, tò mò hỏi, vị đạo hữu Đông Ngọc Hoàng phái này, ma tu đã bị bằng hữu của ta giết chết, đối tượng ngươi vừa ra tay rõ ràng là bằng hữu của ta. Làm ngươi phải phúc hậu. Sao có thể làm ra hành vi đánh lén như vậy? Nàng cũng là ma tu, mời đạo hữu tránh ra, đừng che chở ma tu làm cản. Bạch Giản Trúc sắc mặt tâm trầm, nói. Phong Vân Trúc lúc này cũng không rõ Bạch Giản Trúc bị làm sao, vội vàng khuyên bảo, sư đệ, ngươi phải bình tĩnh. Nam nhân này chắc chắn chỉ là bằng hữu, không phải loại quan hệ như ngươi nghĩ đâu, nhất định là có hiểu lầm. Ngươi không thể nghi ngờ lung tung, tội danh này đã dính vào là không thể rửa sạch được đâu. Sư Minh. Nàng và tên ma tu vừa rồi là tỷ đệ, việc này ai cũng thấy nhất thanh nhị sở. Hơn nữa pháp thuật nàng dùng chắc chắn là công pháp ma tộc, đây cũng là chuyện rõ ràng. Ngươi đừng để nàng lừa gạt, bọn họ khẳng định là một phe, đây chỉ là khổ nhục kế thôi. Chỉ tội cho Bạch Giản Trúc ngày thường không thích quản chuyện, nếu không đã biết đến việc nàng thả lang ma đầu đi, nếu vậy thì đã có chứng cứ xác thực rồi. Phong Vân Trúc dù cũng nghi ngờ nhưng vì trước đó, lúc hắn quen Kim Phi Giao thì nàng là một nữ hài rất đáng yêu hiểu chuyện. Căn bản không thể liên hệ chút nào với ma tu. Quan trọng nhất là hắn đến từ Nam Sơn Giới, hắn hoàn toàn không có tư tưởng oán hận người ma tộc thâm căn cố đế của linh giới này. Theo quan điểm của hắn thì ma tu ma nhân gì đó chỉ là diện mạo khác, tính cách không hợp, gặp mặt là muốn đánh nhau thôi, căn bản không đến nỗi vạn dân oán hận. Cho nên thấy mọi người thống hận ma tu như vậy, hắn cũng không định nói ý nghĩ nghi ngờ trong lòng ra. Nghe xong lời Bạch Giản Trúc, mọi người đều nhìn về phía Kim Phi Giao, quả thật cảm thấy nàng rất đáng ngờ. Kim Phi Giao không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy, không kịp nói một lời cảm thán. Nàng trực tiếp giết Kim Phi Dương cũng để có thể mau chạy trốn. Cái túi càn khôn chứa vật kia đã được tách ra khỏi đống băng, được nàng thu đi rồi. Không ngờ Bạch Giản Trúc lại không để ý lễ tiết nói trước động thủ sau, không nói hai lời đã đánh lén, còn nói mấy lời này khiến nàng rơi vào thế bị động. Nhưng Bố Tự Du lại không chút dao động, khoanh tay hướng về phía mọi người cười nói, chẳng lẽ đệ đệ là ma tu thì tỷ tỷ cũng là ma tu. Nếu quả có thân thích sẽ là ma tu thì khắp nhân tộc đều bị liên lụy, Bắc thần linh giới còn được bao nhiêu người trong sạch. Trong các đại môn phái có không ít người có thân thích là ma tu, nếu ta nhớ không nhầm thì ngay cả Trúc Hư Vô vừa trở về của Đông Ngọc Hoàng Phái cũng vậy, đại biểu ca của cháu dâu nhà đại bá mẫu bên nhà mẹ đẻ của hắn cũng là một ma tu. Loại chuyện ngay cả đương sự cũng không rõ này mà Bố Tự Du cũng có thể biết. Tuy nghe qua thì khó mà tin được nhưng hắn nổi tiếng khắp giới vì tin tức linh thông, tục xưng vạn sự thông, không biết dùng cách gì mà tìm hiểu được không ít việc kỳ bí. Tuy không biết rõ quan hệ thân thích của Trúc Hư Vô nhưng ở đây cũng có không ít tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có người có quan hệ họ hàng làm ma tu. Lúc này nghe lời nói của Bố Tự Du thì cảm thấy thật có lý, chẳng lẽ bởi vì những người đó mà ma tu mà bản thân cũng sẽ bị coi là ma tu. Ngươi đừng để bị nàng lừa bịp. Người này giảo hoạt vô cùng, đừng nhiều lời vô ích, ngươi lập tức tránh ra cho ta. Bạch Giản Trúc không muốn vô nghĩa với Bố Tự Du, hùng hổ đi vào chủ đề. Thấy không chuyển chủ đề thành công, Bố Tự Du liền muốn tiếp tục du thuyết, chỉ cần làm cho các tu sĩ khác bất mãn thì không thể đánh nhau được. Nhưng Kim Phi Giao lại vỗ vỗ vai hắn, cảm tạ nói, bố huynh, rất cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta như vậy, ta có lời muốn nói với tu sĩ này. Ai bảo chúng ta là đồng bọn chứ, ta không tin ngươi chẳng lẽ lại đi tin tên gia hỏa không phân tốt xấu này sao? Bố Tự Du cười cười lùi ra sau. Kim Phi Giao thu hồi thông thiên như ý, tay không đi lên phía trước vài bước, cảm xúc trào dâng nói với Bạch Giản Trúc. Ngươi nói ta là ma tu, vậy ta hỏi ngươi, ta giết đệ đệ mình, vì hòa bình của linh giới mà không nể tình thân, ta chỉ là một gã tán tu không môn không phái, kể cả có làm gian tế cho ma tộc thì thử hỏi ta có năng lực moi được tin tức gì chứ? Ta quân pháp bất vị thân chỉ là vì hòa bình của linh giới, chẳng phải vì bản thân. Ta cũng sẽ không vì thế mà muốn cầu ai đó thu ta vào môn phái, cũng không cần bất luận phần thưởng nào. Vì sao ta phải tự tay giết chết đệ đệ mình? Còn không phải là vì các ngươi. Ngươi lại mở miệng nói ta là ma tu, nói ta và hắn là một phe, đã là một phe thì ta đây vì sao phải giết chết hắn? Ngươi mau giải thích rõ ràng cho ta. Mọi người đều cảm thấy nói cũng đúng, người ta giết đệ đệ ngay trước mắt mọi người, chỉ bằng vào việc vì nghĩa diệt thân này, ngươi cũng không thể lập tức nói nàng là ma tu được. Không cho Bạch Giản Trúc có thời gian nói chuyện, mắt Kim Phi Giao dừng, thống khổ nói tiếp, nói ta dùng ma công, ta có thả ra ma khí không? Đúng. Pháp thuật ta tu luyện không phải là tuyệt học quang minh chính đại gì. Tư chất ta kém, tất cả đều phải dựa vào chính mình để tu hành, ta chỉ có thể tu phương pháp quỷ thuật mà không người nào chịu tu luyện thôi. Chẳng lẽ một người nghèo như ta tu ma chơi viêm thuật là việc làm công thần phẫn hận? Ta cũng muốn hỏi xem có phải ngay cả quỷ thuật cũng không được phép tu luyện, quỷ thuật chỉ có ma tu và ma nhân mới được tu luyện sao? Đương nhiên không phải, quỷ thuật chỉ là thiên môn thôi, sao có thể là ma công? Bố Tự Du không bỏ lỡ cơ hội trả lời. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn lên viên Thái Dương Thạch trên trần động, vẻ mặt cô đơn yêu thương, do cứ nhìn chằm chằm vào Thái Dương Thạch nên hai mắt nàng không thoải mái, chớp một cái đã rơi lệ. Nàng thở dài một hơi, sợ thanh âm quá nhỏ, những người khác không nghe thấy, liền ai oán nhìn Bạch Giản Trúc, ta hiểu, ngươi là người của Đông Ngọc Hoàng Phái, môn phái lớn, tài vật nhiều, tự nhiên là tâm cao khí ngạo, xem thường những kẻ xuất thân bần hàn như ta. Bạch Giản Trúc, Bạch Đại Thiếu Gia. Chẳng lẽ chỉ bởi vì ta không chịu đồng ý làm thị thiếp cho ngươi mà ngươi nhất định thực hiện lời nói trước kia, khiến ta không có nơi trốn yên ổn ở tu tiên giới, muốn hủy diệt ta mới bằng lòng dừng tay hay sao? Mọi người đồng loạt ồ lên, Đông Ngọc Hoàng Phái lại có người như thế. May mà lúc nãy mọi người tạm thời nén lòng không chạy đi tầm bảo, nếu không đã lỡ một màn náo nhiệt này. Phong Vân Trúc nghe xong cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thấy sư đệ sao có thể là người như thế. Xem ra là Kim cô nương bất mãn với việc sư đệ vì yêu sinh hận cho nên mới muốn thoát khỏi hắn. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được lắc đầu, thật là nghịch duyên a, xem ra sau này phải dạy tên đầu gỗ này cách làm nữ tử vui mới được. Còn Bạch Giản Trúc thì không biết do tức giận quá mức hay là đã nhìn rõ cuộc đời, sớm thoát ra khỏi tam giới mà chỉ lạnh nhạt nghe Kim Phi Giao nói hiệu nói vượng, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là bất kể nàng nói gì, người khác có hiểu lầm bản thân thế nào cũng phải vì dân trừ hại. Nhưng hắn muốn lạnh nhạt kiên định đã có người không thể lạnh nhạt kiên định nổi. Chỉ thấy Tín Thiên Sư Đệ đột nhiên nhảy ra, ôm lấy hắn từ phía sau, nói với hai người Phong Vân Trúc, hai vị sư huynh, mau mau ngăn cản Bạch sư huynh. Đông Ngọc Hoàng Phái chúng ta tuyệt đối không thể để loại chuyện này xảy ra, trưởng môn đại nhân sẽ tức giận. Nếu chuyện hôm nay nháo lớn thì sư tôn Trúc Hư Vô cũng không thể cứu được chúng ta. Có chuyện đó sao? Không khoa trương đến thế chứ. Phong Vân Trúc nhìn bộ dáng như lâm đại địch của Tín Thiên sư đệ, cảm thấy hắn đã chuyện bé xé ra to. Đông Ngọc Hoàng phái từ trên xuống dưới có tới gần vạn người, trưởng môn còn có thể quản nhàn sự này. Các ngươi tốt nhất là ngăn cản hắn lại, lúc trưởng môn Đông Ngọc Hoàng phái còn trẻ, muội muội hắn đã gặp một gã tu sĩ vô lương, bị tìm mọi cách dây dưa. Đáng tiếc muội muội của trưởng môn các ngươi không thích tên tu sĩ kia. Sau nhiều lần bị cự tuyệt thì tên tu sĩ kia vì yêu sinh hận, dựa vào tu vi cao hơn trưởng môn các ngươi mà đánh gãy xương cốt toàn thân trưởng môn các ngươi, phá vỡ kim đan, tu vi bị phế. Nếu không phải gặp được kỳ ngộ thì trưởng môn các ngươi sao có thể có hôm nay. Cho nên hắn đặc biệt ghét những kẻ dây dưa không rõ với nữ nhân. Các ngươi tốt nhất nên khuyên đạo hữu này đi, nếu hắn thật sự đánh bằng hữu của ta bị thương thì khẳng định mấy người các ngươi sẽ bị trưởng môn các ngươi một tát đánh chết. Bố Tự Du lấy ra một quyển sổ tràn đầy linh khí, nhìn nội dung trong đó rồi nói với mấy người Tín Thiên. Tín Thiên nhịn không được nói với hắn, bố Tự Du, trên đời này còn có chuyện gì mà ngươi không biết không? Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng biết, đúng là quá nhàn rỗi rồi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Muốn sống được tự tại thì phải biết hết mọi việc ở Bắc Thần Linh giới này, kể cả nhà ai trộm nuôi thị thiếp cũng phải biết. Bố Tự Du lắc lắc quyển sổ trên tay, cười hì hì nói. Chương 169, Chân Bảo. Nghe bố Tự Du nói xong, Phong Vân Trúc cũng không thể không chạy tới lôi kéo Bạch Giản Trúc, bọn họ không thể đắc tội trưởng môn được, vẫn nên cẩn thận là hơn. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên tối sầm lại, bố Tự Du không nói một câu liền thu hồi Thái Dương Thạch, nhân lúc xung quanh còn tối đen một mảnh liền kéo kim phi dao bổ nhào vào cái thông đạo được Mạc Sơn thiết giáp thu đào ra, hoạch một cái liền chui ra ngoài. Bố Tự Du bước chân không ngừng, kéo kim phi dao chạy vào rừng rậm, vô số cây cối vù vù lui về phía sau. Những cảnh là lòa xòa xuất hiện rầm rập phía trước cơ hồ như sắp đập vào người Kim Phi Giao và bố Tự Du. Kim Phi Giao không ngờ lại có người chạy nhanh được như vậy, tiếng gió ù ù bên hai, tốc độ này có thể so sánh với pháp bảo phi hành. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám mã long thú vô cùng to lớn, mà phía sau mã long thú chính là một gò đá khá cao, nàng nhịn không được hét to một tiếng, muốn rút tay lại, phía trước không có đường, mau dừng lại. Nhưng bố Tự Du vẫn cầm chặt tay nàng, nhẹ nhàng nhảy một cái. Dám lên lưng mã long thú, nhảy lên không, trực tiếp bay qua gò đá. Sau khi bình an đặt chân xuống phía sau gò đá, hắn lại tiếp tục buôn chạy. Tốc độ của Kim Phi Giao không nhanh được như thế, lúc đầu còn có thể theo sát phía sau, sau đó thì chính là bị bố Tự Du kéo chạy. Nàng rất muốn dừng lại dùng pháp bảo để đi nhưng thân thể bị bố Tự Du kéo đi, căn bản không ngừng lại được, tốc độ lại nhanh đến mức hai mắt bị gió quật vào nóng bừng, không mở ra được, càng không thể có cách dùng pháp bảo. Bố Tự Du lao vùn vụt trong rừng. Hết rẽ lại quẹo, chạy đủ hai canh giờ mới dừng lại nghỉ ngơi bên một dòng suối nhỏ. Hắn buông tay Kim Phi Giao ra, đi đến bên bờ suối, vốc nước lên uống mấy ngụm, lại rửa mặt sạch sẽ. Sau đó hắn vẩy vẩy nước trên tay đi, xoay người nói với Kim Phi Giao, ngươi không đến uống ngụm nước sao? Nước ở đây rất mát. Uống. Uống cái đầu ngươi. Cả người Kim Phi Giao quỳ rạp dưới đất như một đống bùn nhão, đang phì phò thở. Phổi nàng nóng bỏng như bị lửa đốt, hai chân đau nhức không thôi, toàn thân vô lực. Bố Tự Du chạy lâu như vậy mà bộ dáng vẫn không hề thay đổi, tìm một tảng đá bên suối ngồi xuống. Hắn lấy ra quyển sách kia, sau đó lại lấy ra một cái linh bút đen tuyển, dùng nước miếng liếm liếm rồi viết, Kim Phi Giao, nữ tán tu, trúc cơ trung kỳ. Tu luyện công pháp ma tộc, có tư tình ái muội với Bạch Giản Trúc của Đông Ngọc Hoàng Phái, tốc độ chạy không nhanh, tính tình thích nói láo. Giá trị tình báo tạm thời là mức 3, những tình báo khác sẽ bổ sung sau. Nhìn bộ dáng nghiêm trang của hắn, Kim Phi Giao cố gắng đứng dậy. Đi đến bên dòng suối, vụt cả đầu xuống nước, uống liền mấy ngụm nước lạnh. Nước suối lạnh lẽo khiến cho cảm giác nóng bỏng trong phổi giảm bớt, nàng vẩy nước trên tay đi, bất mãn hỏi, ngươi viết lung tung cái gì vậy? Chẳng lẽ ngay cả ta cũng phải lưu vào trong tin tình báo của ngươi? Bố Tự Du cất quyển sổ đi, nói, đương nhiên, không cần biết là nhân vật nhỏ cỡ nào, ta đều ghi nhớ hết mọi việc. Đợi sau này người đó mà làm nên chuyện lớn gì thì ta có thể bán những tin tức đó cho Thế Đạo Kinh lấy linh thạch. Hơn nữa. Nắm giữ tình báo chuẩn xác về một người thì khi gặp phải người mình không đánh lại cũng có thể chạy trốn hoặc thu liễm hành vi của mình trước một bước. Ta không có chút tác dụng nào với ngươi đâu, Thế Đạo Kinh sẽ không thèm mua tình báo của ngươi. Kim Phi Giao cũng ngồi xuống, lấy khăn ra lau mặt. Bố Tự Du đột nhiên cười đến quỷ dị, sau đó chế nhạo, nếu trên người ngươi thực sự có ma đan huyết, còn thả lang ma đầu chạy thoát thì ngươi nói xem tin tức của ngươi có thể bán được bao nhiêu linh thạch. Ngươi đang nói gì? Ta không hiểu. Kim Phi Giao cả kinh trong lòng nhưng nhanh chóng ổn định lại, làm bộ không hiểu hỏi. Bố Tự Du khoanh tay nhìn nàng, cười nói, không cần biết ra sao, ngươi và người trong tin tức tình báo rất giống nhau, mặc dù bức họa của mấy tên ngốc đó tung ra có không giống lắm nhưng những thứ đó vốn đã không thể tin được, ta rất tin tưởng ngươi chính là người đã thả lang ma đầu chạy thoát kia. Tuy nhiên, hiện tại giá trị tình báo của ngươi cũng không cao, chỉ ở mức 3, không đáng để bán. Không phải ngươi nói ta thả lang ma đầu ra, lại có ma đan huyết sao? Chuyện này hẳn là rất có giá trị chứ. Sao lại bảo không đáng giá để bán? Kim Phi Giao lúc này có chút cảm giác khó chịu, tuy rằng nếu bán cho Thế Đạo Kinh thì bản thân nàng sẽ gặp một đống phiền toái, nhưng nghe thấy hắn bảo nàng không đáng giá thì vẫn cảm thấy rất không thoải mái, đây chẳng lẽ chính là tự ngược sao? Thấy Kim Phi Giao không hiểu, Bố Tự Du liền cẩn thận giải thích, tình báo ta cung cấp cũng phân cấp bậc. Vô dụng nhất là cấp 1, quý nhất là cấp 10. Ngươi chỉ đứng thứ 3, chỉ có thể xem như tình báo dự trữ, ít nhất cũng phải đạt cấp 5 ta mới bán. Mặc dù ngươi có ma đan huyết nhưng nguyên nhân lớn nhất để bọn hắn tìm ngươi là để tìm biệt viện này. Bây giờ biệt viện đã tìm được, giá trị của ngươi liền đại giảm, chỉ vì một giọt ma đan huyết mà chạy lung tung tìm ngươi thì đúng là lỗ vốn. Sao ngươi lại đoán là một giọt? Sao không phải là một lọ? Thái độ Bố Tự Du thật ôn hòa, vẻ mặt tươi cười như ánh dương, không có bất kỳ sát ý gì, địch ý vừa dâng lên của Kim Phi Giao với hắn giảm đi không ít, bệnh cũ lại tái phát, bắt đầu chuyện phiếm với hắn. Ngươi đừng có nằm ngộng, đó là chuyện không có khả năng. Bố Tự Du lắc đầu, nhướng mày nói, ngươi nhiều nhất chỉ có một giọt, ngươi cho đây là nước miếng ả mà muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Với tu vi này của ngươi thì cho ngươi một giọt là đủ rồi, nhiều hơn cũng lãng phí. Hừ. Kim Phi Giao bất mãn hừ một tiếng, ngươi đúng là tự tin, dù sao ta cũng không thừa nhận ta chính là người nọ, ta cũng không có mấy thứ này. Bố Tự Du cười cười, không chút để ý nói, ngươi cũng không cần phải vì bản thân không đáng giá tiền mà thấy không thoải mái, mau lấy ra thứ mà chúng ta liên thủ lấy được từ tay ma tu ra xem. Biết đâu thứ này có thể trực tiếp làm giá trị tình báo của ngươi tăng lên 2 bậc, có thể bán ra được. Ma tu có thể trực tiếp tìm đến đây chắc chắn là đã có tin tức chuẩn xác, mà lại chỉ lấy đúng một thứ này thì khẳng định là bọn chúng đặc biệt tới đây vì nó. Khả năng lớn nhất chính là lang ma đầu cho người kêu bọn họ tới lấy vật này. Nghe hắn nói, Kim Phi Giao cũng cảm thấy có khả năng này, điều đó chứng tỏ thứ này là do lang ma đầu yêu cầu. Nhìn Bố Tự Du đang tủm tỉm cười chờ chia chác, Kim Phi Giao bất mãn nói, ngươi cũng kiếm được rất nhiều thứ, đừng tưởng rằng ẩn thân vụng trộm lấy đồ mà ta không biết. Thủ đoạn đó của ngươi ta đã dùng mòn tay rồi, mọi người phải công bằng, đừng có chơi tiểu xảo, mau lấy tất cả đồ ra đây chia đều. Bố Tự Du bĩu môi, bất mãn nói, trước kia ta đã từng nói hai người quá mức thông minh ở cùng nhau là tuyệt đối không được, làm gì cũng đều bị đối phương nhìn thấu, chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau đó hắn vừa bất mãn vừa bực tức đổ ra một đống rác từ túi càn khôn. Từ đồ trang trí đầy linh khí đến những bình ngọc dính đầy bùn đất, còn có không ít linh thạch dù bị bám đất vẫn không mất đi ánh sáng, cần gì có đó. Chỉ có thế này. Kim Phi Giao nhìn vài lượn, hình như toàn thứ không đặc biệt đáng giá, không biết đan dược trong bình ngọc kia có đặc thù gì không. Đương nhiên chỉ có vậy. Đây chỉ là biệt viện chứ không phải hang ổ của hắn, kiếm được những thứ này là tốt lắm rồi. Làm gì có ai không đem đồ tốt theo bên người chứ, bày ra khoe khoang cũng có hạn độ thôi. Hiện tại tới phiên ngươi. Mau mau lấy thứ kia ra nhìn xem rốt cục là cái gì. Bố Tự Du ngồi trên tảng đá, thấy Kim Phi Giao ghét bỏ mấy thứ này thì bất mãn thúc giục. Giục cái gì mà giục? Kim Phi Giao chậm rãi lấy cái hòm tràn đầy linh khí kia ra. Đặt hòm xuống đất, nàng đang định mở ra lại phát hiện trên hòm có một cái khóa pháp trận, đành phải nói với Bố Tự Du, ta không biết mở pháp trận, không mở được hòm. Để ta, đúng là ngốc. Làm nghề như chúng ta thì nhất định phải học cách mở khóa pháp trận, có muốn ta dạy cho không? Ta chỉ lấy của ngươi chút phí dụng thôi. Bố Tự Du đẩy Kim Phi Giao ra, lấy một cây phù bút và bình ngọc đựng phù dịch trong túi càn khôn ra. Kim Phi Giao lùi sang một bên, bất mãn nói, ngươi phải nói cho rõ nhà, ta là tán tu, không phải trộm, sao lại nhất định phải học cách mở khóa pháp trận chứ, ta đâu phải cùng loại với ngươi. Nói tới nói lui, Bố Tự Du đúng là có bản sự đối phó với khóa pháp trận, chỉ thấy hắn dùng phù bút dính phù dịch vẽ vài nét trên pháp trận, khóa pháp trận bên trên chiếc hòm liền lóe sáng rồi biến mất. Kim Phi Giao do dự một chút rồi nói, ngươi đã muốn dạy ta như vậy thì ta đây sẽ cố mà học cũng được. Bố Tự Du không nói gì, ngẩng đầu nhìn nàng, dường như thấy được chính mình năm đó, lúc đồng ý học mở khóa pháp trận. Lúc đó hắn dường như cũng có bộ dáng và khẩu khí thế này. Người này đâu phải là tỷ muội thân thích với hắn, sao phong cách làm việc lại giống như vậy? Chẳng lẽ là cha khi xưa đã ra ngoài tạo nghiệt? Đã được chưa? Thấy Bố Tự Du nhìn chằm chằm mình mà không mở hòm ra, Kim Phi Giao cảnh giác nhìn hắn rồi hỏi. Được rồi. Bố Tự Du thu ánh mắt, nhẹ nhàng mở hòm ra. Hòm vừa mở, một luồng linh khí nồng đậm liền tỏa ra không trung, thứ trong hòm đại phóng quang mang khiến người ta không mở mắt ra được. đúng là bảo vật, hai người đồng thanh hô. Đợi ánh sáng lui đi, hai người nhìn thấy vật trong hòm thì lập tức ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ của ma đầu quả nhiên không giống với người thường, vậy mà là vật này, lại còn phái ma tu đi để thu hồi, thật là quá. Bố Tự Du liếc mắt một cái liền nhận ra vật kia, vẻ mặt bất đắc dĩ. Kim Phi Giao thì không biết cái này là cái gì, đành phải quay sang hỏi Bố Tự Du, cái này rốt cục là cái gì? Chẳng lẽ không đáng giá? Không, cái này rất chân quý, rất đáng giá. Bố Tự Du lắc đầu, kiên định nói. Chương 170, Du Thuyết. Cái này là cái gì? Sao ta càng nhìn càng thấy giống cái đệm vậy? Kim Phi Giao chỉ vào vật đang chớp động ánh sáng trong hộp, không hiểu hỏi. Bố Tự Du ngoáy ngoáy lỗ thai, gật đầu bảo, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, nó chính là cái đệm. Đặt trên giường có thể làm gối đầu, đặt trên ghế có thể làm chỗ dựa lưng, còn có thể đặt trong tiệu, trên đất. Vậy mà ngươi còn nói nó là chân bảo. Rõ ràng chỉ là cái đệm bình thường đến không thể bình thường hơn. Kim Phi Giao nổi giận, không đợi Bố Tự Du nói xong liền lấy cái đệm ra, ném vào Bố Tự Du. Sau đó nàng đi tới đi lui tại chỗ tức giận mắng, tên đầu đất Kim Phi Dương, chắc chắn là lấy nhầm rồi, quá đáng giận. Bố Tự Du đón cái đệm, cẩn thận ôm vào lòng, nói, ngươi thì biết cái gì, cái này được làm từ thiên cực ti, còn thứ nhồi bên trong, nếu ta đoán không lầm thì hẳn là ái tâm vân. Ngay cả chỉ may và những hạt châu trang sức kia đều là những tài liệu cực phẩm đấy. Thật hay giả vậy? Kim Phi Giao đột nhiên đứng lại, giằng lấy cái đệm, cẩn thận đánh giá. Cái đệm dài bằng nửa người, trên lớp vỏ màu đen dùng chỉ bạc thêu hoa văn phong cách ma tộc, thiên cực ti loẹ loẹ tỏa sáng dưới ánh mặt trời giống như kim sa. Cầm trong tay, cảm giác cứng mềm vừa phải, mát lạnh, rất thoải mái. Hai đầu tua hai bên màu trắng không biết làm từ lông con gì mà rất mềm mại êm ái. Ngay cả sợi dây nối những hại châu hai màu đen trắng cũng sặc sỡ lóa mắt, linh khí bức người. Thiên cực ti là do thiệt cực tầm nhà ra, loại tầm này vô cùng ít ỏi, hơn nữa phải ăn tinh hoa của địa hỏa, tơ nó phun ra nước lửa không sâm, đông ấm hạ mát, đau thương bất nhập. Ái tâm vân là tinh hoa của bầu trời, sống ký sinh trong mây. Trên trời nhiều mây như vậy nhưng chỉ có nhiều nhất hơn 10 đoá ái tâm vân, không có mấy chục hoặc trăm năm thì căn bản không thể tìm được. Tuy nhiên, ngoại trừ khả năng có thể thay đổi hình dạng tùy ý và mềm mại vô cùng ra thì không còn tác dụng gì khác. Bố Tự Du nhìn bộ dạng thấy bảo bối của nàng liền nhất nhất giải thích một phen. Kim Phi Giao dán mặt lên mặt đệm, quả nhiên là thoải mái vô cùng. Nàng lại cười cười, hỏi, linh khí đúng là dư thừa, còn nhiều hơn cả thông thiên như ý của ta, vậy dùng như thế nào? Có phải là biến nó lớn ra rồi đẻ chết người? Không phải ta đã nói rồi sao, chỉ có thể đặt trên giường làm gối hoặc để lên ghế làm gối tựa. Bố Tự Du trừng mắt nhìn. Cái gì? Kim Phi Giao không thể tin được, hỏi lại một câu. Bố Tự Du kiên định gật đầu, đúng vậy, thứ này ngoại trừ để dựa ra thì không còn tác dụng gì khác. Không thể nào. Tốn bao nhiêu công sức, dùng bao nhiêu đồ tốt như vậy để làm một cái đệm. Lang ma đầu này quá rảnh rồi. Không phải nói thiên cực ti này đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm sao, nếu tháo ra luyện chế thành một bộ quần áo thì đúng là bảo vật. Kim Phi Giao chần chờ nhìn cái đệm trong tay. Trong lòng nảy sinh ý định tháo dỡ nó, nếu chỉ dùng để tựa thì quá xa xỉ, quá lãng phí, nàng không thể làm ra việc phá sản này được. Bố Tự Du thừa dịp nàng nhìn tấm đệm chảy nước miếng liền thu toàn bộ những thứ vừa đổ ra lại, sau đó nói với Kim Phi Giao, những thứ lấy được đôi ta chia đều, ngươi cầm cái đệm, ta cầm đống rác này, thật sự là cho ngươi chiếm đại tiện nghi. Ngươi mà tốt bụng như vậy. Kim Phi Giao phục hồi tinh thần lại, hoài nghi nhìn hắn. Đương nhiên, sao ngươi có thể nói thế, vẻ mặt Bố Tự Du ủy khuất. Mất hứng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn dùng thiên cực ti để luyện áo khoác? Ta đã hy sinh như vậy rồi mà ngươi còn có thái độ này. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, thứ này tuy rằng thoạt nhìn vô dụng nhưng lớp thiên cực ti này mà luyện thành áo thì chắc chắn dùng rất tốt. Hơn nữa, sau này nàng còn phải đi tìm lang ma đầu đòi giới tử cảnh vực, đến lúc đó dùng nó đổi vật với lang ma đầu cũng là ý hay, tên kia cố ý sai người tới tìm cái đệm này, khẳng định là có thói quen quen lên giường. Nghĩ thế, nàng đồng ý phân chia như vậy. Còn Mỹ tư tư thả đệm lại trong hộp rồi cất đi. Ngươi có tính toán gì không? Bố Tự Du nhìn nàng, thình lình hỏi. Kim Phi Giao lắc lắc đầu, không có tính toán gì, chỉ định đi nơi nơi xem một chút, gia tăng thêm kiến thức. Đúng rồi, ta còn phải đi tìm linh thảo chế tạo ngũ hành hôn nguyên đan, có thể phải tới nơi có nhiều linh thảo hoặc là các phòng đấu giá xem sao. Ngũ hành hôn nguyên đan trong đó quan trọng nhất là Đông Hàn Thảo và tinh giác chỉ ở địa giới ma tộc mới có, nếu muốn mua thì rất khó. Mà cho dù có thì ngươi có nhiều linh thạch trung phẩm như vậy sao? Bố Tự Du tò mò hỏi, nhìn bộ dáng của nàng thì tựa hồ không có nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ chỉ là giả bộ một mạc, kỳ thực phi thường giàu có. Cái gì? Kim Phi Giao ngây ngẩn cả người, hai thứ này đúng là hai thứ chân quý nhất của ngũ hành hôn nguyên đan, còn những tài liệu khác thì chỉ cần dùng tiền là có thể mua được, trong các dược phường đều có thể tìm thấy các tài liệu đó, chỉ duy hai loại này là không hề thấy bóng dáng. Mỗi lần nàng hỏi thì chủ quán chỉ nói là không có hàng chứ cũng không đề cập việc nó được lấy từ ma giới. Nàng chỉ nhìn thấy Đông Hàn Thảo đúng một lần trong phòng đấu giá nhưng giá của nó đủ để hù chết người, nàng căn bản không mua được. Địa giới ma tộc sao, vậy ta đi tới đó một chuyến là được, về phần mua thì với số lượng ít như vậy, căn bản không thể gặp được, hơn nữa có gặp cũng không mua nổi. Kim Phi Giao sờ sờ tóc nói. Nàng còn nhất thời nổi lên tâm tư, dứt khoát nhân tiện tới Vạn Thiện Sơn tìm lang ma đầu, nàng có minh hỏa, muốn giả dạng làm ma tu hẳn là không thành vấn đề. Cũng có rất nhiều tu sĩ chạy tới địa giới ma tộc. Hoàn cảnh và điều kiện của hai bên khác nhau, đều có linh thảo hoặc yêu thú đặc trưng. Có vài tu sĩ chuyên môn coi đây là sinh ý, đầu cơ trục lợi những thứ hai bên khuyết thiếu, kiếm lợi nhuận từ đó đồng thời cũng tìm kiếm những thứ mình cần. Người ma tộc thường không ra ngoài nên đa phần là tu sĩ nhân tộc làm nghề này, hai giới nhân ma gọi bọn họ là bụi nhân. Bố Tự Du tiếp tục nói, tựa hồ rất muốn đưa Kim Phi Giao đến địa giới ma tộc. Kim Phi Giao nghe vậy thì sinh ra chút hứng thú, chỉ có điều vẫn không hiểu lắm. Không phải nói ma tộc và nhân tộc bất hòa sao? Sao lại có chuyện đó được? Có chuyện gì là tuyệt đối đâu, không thể đơn thuần nói như vậy được. Giống như ngươi, ngươi nói ngươi là người tốt hay người xấu? Bố Tự Du cười nói. Ta Kim Phi Giao nhất thời nghẹn lời, bản thân dường như không tính là người tốt, nhưng cũng không thể nói rõ là người xấu, chẳng lẽ ta là hạng người trung dung? Bố Tự Du cười nói, ngay cả chính ngươi cũng không nói nên lời mình là người tốt hay người xấu, những chuyện khác tự nhiên cũng sẽ không thể quá tuyệt đối. Nếu không có bụi nhân thì còn ai luyện chế ra được ngũ hành hôn nguyên đan nữa? Có không ít thứ không có ở địa giới nhân tộc cho nên sự tồn tại của bụi nhân là được ngầm công nhận. Bụi nhân là thương nhân, dù không đẹp mặt lắm nhưng vẫn phải làm ăn. Ngươi có hứng thú làm bụi nhân không? Dù sao ngươi cũng phải đi tìm tài liệu luyện chế ngũ hành hôn nguyên đan, thuận tiện kinh doanh một chút. Ngươi cũng là bụi nhân. Kim Phi Giao tò mò hỏi. Không, ta không phải là bụi nhân. Bố Tự Du lắc đầu phủ nhận. Ta chỉ thường xuyên tới địa giới ma tộc, tương đối quen thuộc với bụi nhân thôi. Ta chủ yếu tới địa giới ma tộc để thu thập tình báo, thuận tiện làm chút sinh ý, cũng có tình báo có thể bán cho người ma tộc. Nghe hắn nói xong, Kim Phi Giao giật mình không nhỏ, ngươi lại bán tình báo cho cả hai bên, vậy không phải là gian tế hai ma sao? Thế mà lại không có ai đến tìm ngươi phiền toái, để ngươi tự do tự tại sống như vậy. Ngươi nói chuyện đó với ta làm gì? Chẳng lẽ muốn kéo ta xuống nước? Ta nói cho ngươi hay. Ta không có hứng thú rước lây phiền toái. Bố Tự Du bất mãn khoát tay với nàng, sao ngươi lại nói như vậy? Ta là tán tu, không có ai quản. Mục đích của ta là làm người giải quyết phiền não, không phải gian tế gì cả, hơn nữa thứ đáng tin nhất không phải là linh thạch và tài liệu quý hiếm hay sao? Ta nói cho ngươi chuyện này không phải là muốn kéo ngươi xuống nước mà là có rất nhiều người biết ta làm việc này, ngươi có biết cũng không có vấn đề gì. Ta chỉ đang muốn đến địa giới ma tộc, đi một mình thì nhàm chán cho nên muốn rủ ngươi đi cùng. Nói đến nói đi vẫn là muốn kéo ta xuống nước. Người của cả hai bên đều biết ngươi bán tình báo của mình cho đối phương sao? Kim Phi Giao bất mãn bĩu môi. Không. Bố Tự Du giảo hoạt cười nói, cả hai bên đều cho rằng ta chỉ chuyên môn báo tình báo cho mình, chỉ có một vài người biết việc này thì đều là những nhân vật có lai lịch lớn. Bọn họ vì muốn có được những tin tức tình báo cấp cao mà cố ý lộ ra những tin tức trọng yếu cho ta, sau đó đổi lấy tình báo khác. Cũng có người dùng tình báo để đổi lấy vài thứ mình cần. Đều là trao đổi theo nhu cầu thôi. Ngươi làm việc trắng trợn như vậy, hậu trường rất cứng hả? Kim Phi Giao cười cười nói. Bố Tự Du cũng cười qua loa, cũng tạm tạm. Kim Phi Giao suy nghĩ một chút, cảm thấy đi tới địa giới ma tộc cũng không tệ, về sau nếu viết du ký mà lại không có đoạn du lịch ma tộc thì sẽ làm người đọc cảm thấy mình thiện cận, chỉ biết coi trường sơn động tu luyện, không thú vị. Hơn nữa tên Bố Tự Du này kiến thức rộng, hậu trường cứng rắn, đi theo người như thế còn có thể gia tăng kiến thức. Ngươi đã nói đến vậy, ta cũng phải đi thu thập tài liệu cho ngũ hành hôn nguyên đan, đi cùng ngươi cũng được, nhưng trên đường đi ngươi phải dạy ta cách mở khóa pháp trận. Kim Phi Giao gật đầu đồng ý. Thấy Kim Phi Giao đồng ý, Bố Tự Du rất cao hứng, tươi cười sán lạn nói, yên tâm, ta sẽ dạy ngươi trên đường đi. Bên này, hai người bọn họ đang bàn bạc thật cao hứng mà trong hư thanh điện của Đông Ngọc Hoàng Phái lại không có không khí tốt như vậy. Bạch Giản Trúc bị kéo về Đông Ngọc Hoàng Phái, chuyện của hắn còn bị Tín Thiên Sư đệ truyền ra ngoài. Toàn bộ Đông Ngọc Hoàng Phái đều biết hắn mê luyến một nữ ma tu, tất cả đám đệ tử đều hào hào bảo hắn trơ trẽn. Mà trưởng lao Trúc Hư Vô của Hư Thanh Điện lại đang bế quan, tạm thời không thể tìm hắn phiền toái. Do sự tình liên quan trọng đại, hắn lại không chịu nói rõ ràng, Bạch Giản Trúc đã bị sư phụ hắn ném vào trong tư quá phong, út mặt vào tường sám hối, chờ Trúc hư vô xuất quan sẽ hỏi tội. Đến hôm nay, hắn đã út mặt vào tường sám hối được một tháng, Phong Vân Trúc đột nhiên xuất hiện trước cửa động, nói với hắn, Bạch sư đệ, sư tổ đã xuất quan, bảo ta đưa ngươi tới đó. Hãy tự giải quyết cho tốt. Chương 171, sư tổ Trúc hư vô. Trong lòng Bạch Giản Trúc không yên, đi theo Phong Vân Trúc tới Hư Thanh Điện. Hư Thanh Điện nằm ở phía tây của Đông Ngọc Hoàng Phái. Trong sơn mạch Đông Ngọc Hoàng Sơn sương khói lượn lờ kiến tạo mấy chục tòa cung điện lâu vũ đủ mọi loại kiểu dáng. Những cung điện lâu vũ này được bao phủ trong biển mây bốn phía, đại bộ phận chỉ lộ ra một góc. Trong núi tiên điểu bay lượn, linh thú cất tiếng, một mảnh tiên cảnh. Hư Thanh Điện được tu kiến cho sư tổ Trúc hư vô của bọn họ sau khi bọn Bạch Giản Trúc tới Đông Ngọc Hoàng Phái, những đệ tử hắn mang về cũng đều ở trong Hư Thanh Điện này. So sánh với những điện đã tồn tại cả ngàn vạn năm kia thì Hư Thanh Điện tương đối trẻ tuổi. Trúc hư vô không thích hoàn cảnh thanh nhã cho nên Hư Thanh Điện được làm từ linh thạch và bạch ngọc, khí thế bằng bạc. Đệ tử Hư Thanh Điện ngoài đám trúc cơ kỳ Bạch Giản Trúc ra thì chỉ có hai người nữa là sư phụ và sư thúc bọn hắn, động phủ ở ngay hai bên Hư Thanh Điện. Đám người Bạch Giản Trúc thì tự động tìm chỗ tạo động phủ trên Hư Thanh Phong, do trên núi cả ngày đều là biển mây tụ tập cho nên có không ít động phủ kể cả giữa trưa vẫn chìm trong mây mờ. Hai người bọn họ đi tới trước Hư Thanh Điện, nhìn cung điện sáng choang trước mắt, Phong Vân Trúc vô vai Bạch Giản Trúc, than thở, Bạch sư đệ, nếu ngươi bị sư tổ phạt út mặt vào tường sám hối 300 năm, ta sẽ thường xuyên tới đưa hoa cho ngươi. Sư huynh, ta còn chưa kết đan, nếu út mặt vào tường sám hối 300 năm thì ngươi là đến đưa hoa cho xương cốt của ta. Bạch Giản Trúc tức giận đáp lại. Phong Vân Trúc hắc hắc cười gượng hai tiếng, đưa hắn tới cửa. Sư phụ đã nói để hắn một mình đi vào, còn mình thì trở về chờ tin tức. Hắn không biết nói gì nữa, chỉ biết vỗ vai Bạch Giản Trúc tỏ vẻ đồng tình. Bạch Giản Trúc cười khổ, đi vào trong Hư Thanh Điện. Bên trong đại điện vô cùng rộng rãi, từng ô cửa kính trong suốt nằm thẳng tắp trên tường, ánh mặt trời theo đó chiếu vào làm sáng bừng cả đại điện. Trên đài cao đặt một cái ngai vàng linh khí bức người, sư tổ Trúc hư vô của hắn đang ngồi trên đó, hai bên là sư phụ của Bạch Giản Trúc, Trúc vô và một đệ tử nữa của sư tổ, Trúc Hữu, người chưa từng thu một đệ tử nào. Bạch Giản Trúc đi vào trong điện, quỳ xuống, đệ tử Bạch Giản Trúc tham kiến sư tổ, sư phụ và sư bá. Có sư phụ của sư phụ ở đây, tự nhiên không tới phiên Trúc vô mở miệng nói chuyện. Trúc hư vô ngồi trên ngôi báu bất mãn mở miệng, Trúc vô, kích cỡ ngai vàng sao lại thế này? Ta ngồi cảm thấy rất không thoải mái, có phải quá cao rồi không? Trúc vô nghiêng người ôm quyền hành lễ nói, sư phụ, ngai vàng này là do chủ điện đưa tới, nói rằng trước đây sư phụ thích nhất là cái ghế này. Hơn nữa, thoạt nhìn lại không khác với ngai vàng lắm cho nên đệ tử nhận lấy cũng chưa từng ngồi thử. Kể cả ngươi có ngồi thử thì có ích gì? Ngươi không nhìn xem ngươi cao hơn ta bao nhiêu? Hơn nữa, ta đường đường là một thế hệ kỳ nhân tu tiên, sinh ra đã có trí tuệ vô cùng, vừa nhìn thấy là không quên được, ai lại thích một cái ghế? Chắc chắn là lão chủ điện kia nói bậy, cố ý muốn làm ta khó xử, mai ngươi hãy trả nó về đi. Trúc hư vô ngồi xếp bằng trên ngôi báu, vỗ vô ngai vàng bên dưới, bất mãn nói. Sau đó hắn lại soi mói, nói đệm quá cứng, chỗ rửa lưng không thoải mái, toàn bộ đại điện rộng lớn chỉ có tiếng nam đồng oán giận của hắn. Trúc hư vô đã hơn 800 tuổi nhưng bộ dáng vẫn như một mỹ thiếu niên 12, 13 tuổi, ngồi trên ngôi báu không hề có dáng dấp của sư tổ, đông sờ tây mó. Bộ dáng hắn như tiểu hài tử giả làm người lớn như vậy nhưng ba người Bạch Giản Trúc và Trúc vô, Trúc hữu đều chỉ cúi đầu, mặc hắn hồ nháo. Những người này rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không dễ thương như vẻ bề ngoài. Nghe hắn rong dài nửa ngày, Trúc vô nhỏ giọng nói, sư phụ, ngai vàng này đã được đưa tới đây vài chục năm, đột nhiên lại mang về thì không hay cho lắm. Có gì mà hay với không hay? Trúc hư vô lại thay đổi tạo hình, đầu dựa vào tay vịn bên phải, chân gác lên tay vịn bên trái, nghe Trúc vô nói vậy thì bất mãn nói lại, vài chục năm thì đã sao? Hôm nay ta mới ngồi lần đầu tiên, ai biết được nó lại khó ngồi như vậy? Lát nữa ngươi đưa nó về đi, sau đó làm cho ta một cái nhuyễn sạp, thứ cứng rắn thế này làm hỏng hết xương cốt non mềm của ta. Dạ. Trúc vô chỉ nhắc nhở có chừng có mực, tính cách vị sư phụ này hắn quá hiểu. Nếu chọc giận hắn thì hắn sẽ ra ngoài sinh sự. Hoán giận xong chuyện ghế ngồi không thoải mái, Trúc hư vô rốt cục hướng ánh mắt về phía Bạch Giản Trúc đang quỳ bên dưới. Hắn xoay người ngồi dậy, cầm một chùm nho lên, vừa ăn vừa hỏi, Bạch Giản Trúc, nghe nói ngươi thông đồng với một nữ ma tu, còn có ý định bỏ trốn. Thế nào, vì nữ nhân mà không muốn chúng ta, lá gan cũng thật là lớn. Quỳ nửa ngày rốt cục cũng đợi được câu hỏi của sư tổ, Bạch Giản Trúc thở dài nhẹ nhõm trong lòng. May mà không giống với đại sư huynh lần trước bị sư tổ hồ nháo một lúc xong thì quên mất, quỳ ba ngày cũng không dám di động nửa phần. thấy mới út mặt vào tường sám hối một tháng mà lời đồn đại đã truyền ra thành như vậy, hắn vội vàng giải thích, sư tổ minh xét, đây đều là do người ngoài bịa đặt, đệ tử tuyệt đối không có ý nghĩ này. Hơn nữa, con và nữ nhân kia căn bản không có chuyện như vậy, hoàn toàn là do bọn họ nói bừa.
Cái gì?
Là nói bừa.
Thật là không có ý tứ.
Trúc Hư Vô thất vọng cực kỳ, thế mà không phải là bỏ trốn, còn tưởng rằng có trò hay để xem.
Vậy rốt cục giữa ngươi và nàng có chuyện gì?
Bên ngoài đồn đại loạn thất bát tao, không có việc gì thì cưới về, khỏi để người khác thuyết tam đạo tứ.
Trúc Hư Vô cảm thấy không chút thú vị, không muốn hỏi tiếp, còn không bằng đi hạ thuốc sổ cho vị sư huynh mập mạp kia.
Sư tổ, con và nàng đúng là từng có chuyện, mỗi lần gặp con đều muốn giết nàng, lại không biết vì sao mọi người đều cảm thấy bọn con có tư tình.
Con đầy ngập lửa giận thì bọn họ không nhìn tới, còn không hiểu tại sao lại nói thành như vậy.
Bạch Giản Trúc vội vàng giải thích, chỉ sợ sư tổ nhất thời nổi hứng, chạy đi bắt Kim Phi giao về, bắt hai người bọn họ thành hôn thì phiền to.
Các ngươi có chuyện gì vậy?
Nếu không thú vị thì ta không nghe.
Trúc Hư Vô lười biếng hỏi.
Hắn nghĩ chắc là tên đồ tôn đầu gỗ này lại thấy đối phương làm ác đa đoan nên mới xuất thủ trừng phạt.
Trúc Hư Vô chưa nghe nhưng đã thấy có chút nhàm chán.
Trước đó, trong một tháng diện bích, Bạch Giản Trúc đã suy nghĩ trước sau rất lâu, quyết định phải nói rõ chân tướng sự tình cho sư tổ nghe, không thể để các sư huynh đệ trong môn phái cứ thế đoán mò.
Quyết định này khiến hắn thống khổ thật lâu, dù sao cũng là chuyện rất mất mặt, muốn để hắn tự nói ra miệng thật sự quá khó khăn.
Dưới cái nhìn của Trúc Hư Vô, Bạch Giản Trúc do dự một hồi lâu, rốt cục cũng nói ra.
Từ chuyện hắn vì sao mà trọng thương, dùng bí pháp khôi phục thân thể trong rừng cây, sau đó gặp Kim Phi Giao rơi từ trên trời rơi xuống, đụng vào tảng đá thế nào.
Chuyện sau đó khiến hắn rất khó khăn mới mở miệng ra được, kể Kim Phi Giao dùng đá ném mình ra sao, lại chạy tới cởi sạch quần áo, cướp đồ của mình thế nào.
Nói một lèo cho tới bí cảnh Lạc Tiên, đến Dung Thiên Thạch, cuối cùng là chuyện phát sinh trước đó không lâu ở biệt viện Lang Ma Đầu.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói một mạch, chỉ sợ nếu dừng lại một khắc thì sẽ không thể nói được nữa.
Ha 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 cười chết ta, nàng vậy mà lại lột sạch ngươi, cướp hết các thứ, ngay cả quần cộc cũng không chừa.
Trúc Hư Vô ngồi trên ngôi báu, cười đến rơi nước mắt.
Bạch Giản Trúc cúi đầu, mặc cho Trúc Hư Vô ngồi đó cùng thiếu, hắn còn vừa cười vừa nói với hai gã đệ tử hai bên, thật sự là cười chết ta.
Người này thực thú vị, lại gặp được chuyện hay ho như thế.
Thế mà hắn lại còn giấu giếm vài chục năm, không nói sớm ra, thật sự là quá đáng quá mức.
Trúc Vô xấu hổ nhìn Trúc Hư Vô, sư phụ cười quá khoa trương rồi, còn cao hứng hơn lúc nhàn rỗi nhảm chán đi phá hủy Nam Sơn giới nữa.
Cười cười, Trúc Hư Vô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngưng cười hỏi, khoan đã, nàng cởi quần áo của ngươi làm gì?
Kể cả là bộ đồ môn phái kia trị giá chút tiền nhưng theo như lời ngươi nói thì đã sớm rách nát rồi. Mà túi chữ vật trên người cũng không có nhiều thứ tốt, nàng là một nữ hài tử, cầm quần áo của ngươi làm gì?
Không ngờ Trúc Hư Vô lại chú ý tới điểm ấy, Bạch Giản Trúc cấp úng, dưới sự thúc giục của hắn Bạch Giản Trúc mới bất đắc dĩ nói, nàng lúc nàng rơi từ trên trời xuống thì không mặc gì cả.
Cả đại điện yên tĩnh, Trúc Hư Vô ngẩn người một lúc mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là nàng không có quần áo để mặc cho nên thấy ngươi chết một bên mới cởi quần áo của ngươi, chuyện này cũng có thể hiểu mà.
Hừ,
nói vậy. Bộ dáng không mặc quần áo của nàng lúc đó cũng bị ngươi thấy được.
Trúc Hư Vô lập tức phản ứng lại, là lạ cười nói.
Bạch Giản Trúc túi đầu thấp đến nỗi sắp đụng vào sàn, nghe sư tổ hỏi, hắn không buồn trả lời.
Trúc Hư Vô ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong đầu diễn lại cảnh tượng xảy ra lúc đó, càng nghĩ càng khiến người ta thấy buồn cười, đành phải không kiêng nể gì thể diện của đồ tôn, ngồi trên ngôi báo cười khủng khủng.
Nói tới nói lui cũng là ngươi chiếm đại tiện nghi của người ta.
Ngươi là một nam nhân. Để một tiêu cô nương nhìn thấy thì không có vấn đề gì, hơn nữa sau khi nàng biết ngươi không chết lại không vì chuyện bị ngươi nhìn thấy cảnh không mặc quần áo mà bắt ngươi cưới nàng, thế nhưng ngươi lại cả ngày đòi giết người ta, cũng đâu phải là oán phụ trong thế tục, nhỏ mọn như vậy làm gì.
Trúc Hư Vô vừa cười vừa nói.
Nếu Kim Phi Giao nghe được lời này, khẳng định sẽ hô to một tiếng anh minh, còn phải tán thưởng hư thanh các cuối cùng cũng còn có người hiểu lý lẽ.
Sư tổ Bạch Giản Trúc cơ hồ là dùng thanh âm như tiếng muỗi bất đắc dĩ kêu một tiếng.
Trúc Hư Vô thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, ngươi còn có chuyện gạt ta.
Rốt cục là vì nguyên nhân gì mà ngươi nhất định phải giết nàng.
Bạch Giản Trúc run run môi, rốt cục nhỏ giọng nói, sư tổ, lúc đó nàng còn cười.
Cười.
Lấy được nhiều thứ đáng giá như vậy thì sao lại không được cười.
Trúc Hư Vô không hiểu, người ta cười thì sao.
Sau đó chợt nghe Bạch Giản Trúc nói, lúc đó quần áo ngoài của con đã bị cởi sạch, sau đó nàng cởi nốt khố của ta, nhìn thoáng qua rồi cười phụt một tiếng.
Trúc Hư Vô nháy mắt mấy cái, nàng nhìn chằm chằm chỗ đó của ngươi rồi bật cười.
Đúng vậy, lòng Bạch Giản Trúc buông lỏng,
nói ra toàn bộ sự tình cũng là một loại giải thoát ta. Chương 172, kiên cố. Trúc Hư Vô phi thường hiếu kỳ hỏi, nàng cười cái gì? Không biết thanh âm Bạch Giản Trúc nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy. Vì sao ngươi không hỏi xem, đã vài chục năm rồi, người không có trí nhớ tốt sẽ quên mất. Tức chết ta, đầu gâu ngu ngốc. Trúc Hư Vô đột nhiên nổi giận, giọng trẻ con rồng lên, sau đó hắn nhảy xuống khỏi ngôi báu, đi đi lại lại trong đại điện, sự tức giận thể hiện rõ trên mặt. Bạch Giản Trúc cúi đầu, mặt trắng bệch, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Chẳng phải bởi vì Trúc Hư Vô đột nhiên tức giận mà là hắn có dự cảm bất hảo, chắc chắn sắp xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Quả nhiên, Trúc Hư Vô đi được vài vòng thì đột nhiên dừng lại, đi tới chỗ Bạch Giản Trúc. Hắn ngồi xổm trước mặt Bạch Giản Trúc, sau đó nghiêm trang nói, cởi quần ra cho ta nhìn một cái. Sư phụ đừng như vậy a. Trúc Vô lập tức xông lên, ôm lấy Trúc Hư Vô kéo ra xa. Trúc Hưu thì vội vàng ra hiệu bằng mắt với Bạch Giản Trúc, nói hắn mau lui xuống trước. Các ngươi làm gì vậy? Ta chỉ liếc mắt một cái thôi. Ta rất tò mò nha, chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn nhìn, không hiếu kỳ sao? Trúc Hư Vô nhìn hai tên phản đồ, bất mãn la lớn. Trúc Vô ôm chặt thắt lưng hắn, vừa kéo ra vừa nói, sư phụ, Bạch Giản Trúc là do ta nuôi từ nhỏ đến lớn, hồi nhỏ đều do một tay ta tắm rửa cho, khẳng định không có vấn đề gì. Không tin thì người cứ hỏi Trúc Hữu sư huynh. Hơn nữa những đệ tử kia đều thường xuyên tắm rửa cùng nhau, nếu quả có chỗ nào buồn cười thì chắc chắn đã sớm nói ra rồi. Trúc Hữu cũng che chắn phía trước Bạch Giản Trúc, vội vàng khuyên nhủ, sư phụ, đó là thật, tuyệt đối không có vấn đề. Nếu người bắt buộc Giản Trúc làm như vậy thì sau này hắn làm gì còn thể diện ở trong môn phái nữa? Người làm vậy không phải là bước hắn đi vào tử lộ sao? Nghiêm trọng như vậy sao? Ta chỉ liếc mắt một cái thôi, các ngươi cũng đều nhìn rồi, sao ta không thể nhìn? Không nhìn được thì trong lòng ta rất khó chịu, chỉ sợ mấy trăm năm đều không ngủ được. Trúc Hư Vô bất mãn xoay đến xoay đi, bộ dáng không xem được thì không sống nổi. Sư tổ Bạch Giản Trúc đột nhiên dập đầu với Trúc Hư Vô, lớn tiếng nói, nếu sư tổ nhất định phải nhìn, xin tha cho đệ tử bất kính, sau khi sư tổ nhìn rồi đệ tử sẽ tự tuyệt. Sư phụ, sư bá, đệ tử xin từ biệt. Nói xong, Bạch Giản Trúc đứng lên bắt đầu giơ tay cởi quần. Sư phụ, tính tình hắn trời sinh khô khan, chắc chắn là sẽ bức tử hắn mất. Trúc Vô nóng nảy, hắn đã nhìn người này từ nhỏ lớn lên, nếu bắt hắn làm chuyện này thì chắc chắn hắn sẽ tự tuyệt. Được rồi, toàn bộ dừng tay cho ta. Trúc Hư Vô hét lớn một tiếng rồi bất mãn nói thầm, không cần cởi nữa. Không xem thì không xem, đòi sống đòi chết cái gì chứ, thực không có ý tứ. Bạch Giản Trúc nhanh chóng dừng tay, quỳ sụp xuống, đà tạ sư tổ. Kỳ thực hắn không định cởi thật, nếu không với loại quần này của hắn thì chỉ cần cởi sợi dây lưng bên trong ra là được. Nhưng hắn lại đi cởi từ giải đai lưng bên ngoài, suy nghĩ cả nửa ngày mới cởi xong, còn quần bên trong còn chưa đụng tới. Chỉ vì bình thường mọi người cởi áo đều bắt đầu cởi từ đai lưng, cộng thêm hắn luôn làm người thành thật mà đã lừa gạt được ba lão nhân sống mấy trăm năm này. Thấy Trúc Hư Vô buông tha, Bạch Giản Trúc đột nhiên phát hiện, khoe bịp người đáng khinh của Kim Phi Giao thật là thực dụng. Có lẽ, khi gặp phải người biến thái thì không thể thành thật đối đãi được. Trúc Hư Vô không thú vị ngồi trở lại ngai vàng, dầu gì không vui. Ba người khác cũng không dám trêu chọc hắn, cứ thể lặng lặng, không ai hé răng. Một lát sau, Trúc Hư Vô đột nhiên hỏi, Trúc Vô, hiện tại trong hàng đệ tử có bao nhiêu kết đan? Sư phụ, trong 27 đệ tử thì chỉ có 3 người kết đan. Trúc Vô không cần nghĩ đã lập tức trả lời. Sao lại ít như vậy? Tư chất bọn họ đều là số 1 số 2, sao lại mới có 3 người kết đan? Trúc Hư Vô rất không vừa lòng với đáp án này, hắn bình thường luôn sống phóng túng, căn bản chưa từng dạy dỗ đệ tử bên dưới. Không ngờ lại không có tiến bộ như vậy. Trúc Hữu nghiêng người trả lời, sư phụ, chủ yếu là vì từ sau khi tới nơi này vẫn không ra ngoài lịch lãm, cả ngày làm chuyện trong môn phái đã hết thời gian, rất khó gặp kỳ ngộ đột phá kết đan. Cho nên ta mới nói phương pháp tu luyện như nuôi lợn thế này là không được, sao các ngươi không đuổi hết bọn chúng đi? Nếu tu luyện không gặp phải nguy hiểm thì sao có thể tiến giai được? Trúc Hư Vô bất mãn nhìn hai đệ tử. Hai người Trúc Vô không biết nói gì, nếu đuổi hết đệ tử ra ngoài du lịch, người lại cả ngày chạy đi chơi không thấy bóng dáng, chẳng lẽ toàn bộ Hư Thanh Phong chỉ có bộ xương già này sao? Lúc ở Thành Lạc Tiên thì bọn họ ít đệ tử, việc ai người nấy quản, chỉ thỉnh thoảng vài năm mới đi tham gia hội nghị một lần, hai người thật sự rất thoải mái. Nhưng từ sau khi vào Đông Ngọc Hoàng Phái thì khác. Phái này quá lớn, có tới mười mấy phân điện, ngoại trừ bọn họ chỉ có hơn 30 người, những phân điện khác ít thì có mấy trăm, nhiều thì mấy ngàn người. Tuy là người của phân điện khác nhưng cũng có không ít việc liên quan tới bọn họ. Phải rút người đi tuần sơn theo phân công, rồi người của điện này làm tiệc kết thân, người điện kia sinh con. nhàn rỗi không có việc gì còn phải đi hỗ trợ bố trí quảng trường, một hồi lại lục tung khắp trốn tìm quà tặng, môn hạ đệ tử vội tới mức hai chân bốc khói, nào có phải không đi ra ngoài. Trúc Vô và Trúc Hữu đã từng nói những việc vặt vãnh này với Trúc Hư Vô một lần, chỉ nghe đáp lại bằng tiếng kêu gào của hắn. Sư phụ, không phải chúng ta không muốn thả bọn họ ra ngoài mà là chúng ta vốn không đủ người làm những việc vặt vãnh. Hay là chúng ta cũng tuyển thêm một ít đệ tử, nếu không chúng ta căn bản không rảnh để tu luyện, cuộc sống đóng cửa nhàn nhã qua ngày trước kia cũng không còn nữa. Trúc Vô cẩn thận thương lượng. Trúc Hư Vô không kiên nhẫn ngoáy lỗ thai, tựa hồ muốn ngoáy ra hết những việc vặt vãnh vừa nghe ra, hắn hiếm khi thở dài một tiếng, nói, tuyển đồ đệ đâu có dễ dàng như vậy, tư chất như thế nào cũng không nhắc lại, mà Đông Ngọc Hoàng Phái cũng không cho các phân điện tự ý chiêu đệ tử, ta thì ra ngoài kiến điện thu đệ tử coi như là ngoại lệ. Mỗi năm toàn phái chỉ thu 10 đệ tử, ngươi xem, có nhiều điện như vậy, một người một điện cũng không đủ để phân, đợi chiêu đủ người thì biết đến khi nào. Ở Nam Sơn giới tự tại đã quen, ta thật đúng đã quên mất chuyện này, lúc trước chính là ta cảm thấy việc vặt vãnh quá nhiều. Cơ bản mỗi ngày đều phải đi uống rượu mừng của các sư huynh đệ cho nên mới bỏ chạy 600 năm không về. Nghe xong hắn nói, Trúc Vô và Trúc Hữu thầm muốn trợn mắt, nếu không phải người quá nhàn, cứ một mực làm cho địa cấp giới đại loạn thì hiện tại chúng ta vẫn còn đang ở thành Lạc Tiên sống nhàn nhã qua ngày. Tự làm bậy cuối cùng lại để chúng ta phải quan tâm. Sư phụ, Bạch Giản Trúc còn đang quỳ, nếu không còn chuyện của hắn thì có nên để hắn đi ra không? Trúc Vô nhìn thoáng qua Bạch Giản Trúc đang quỳ, nghĩ rằng sư phụ tám phần đã quên mất hắn liền nói. Trúc Hư Vô nhìn Bạch Giản Trúc, nói, không được, nếu ta để hắn đi ra ngoài thì sợ là tin đồn này sẽ càng truyền nhanh hơn. Vậy ý sư phụ là muốn đuổi hắn khỏi sư môn? Trúc Vô kinh ngạc hỏi. Ngươi có bệnh à? Mấy tên trẻ tuổi đúng là đầu óc không đủ dùng, ta đuổi hắn làm gì? Trúc Hư Vô lượm. Trúc Hư Vô lấy ra một cái gương đen tùi lùi, ném vào khoảng không trong đại điện, sau đó hắn bắt pháp quyết, gương liền phóng to bằng hai người, đứng sừng sững giữa không trung trong đại điện. Đây là tứ tượng ưu phiền kính, bên trong bao gồm bốn loại tình cảm, hỉ, nộ, ái, ố, chuyên môn dùng để tu luyện tâm trí. Năm xưa ta đã kết đan ở trong đó, chỉ cần có thể chịu được ảo giác bên trong, tâm trí đạt tới mức không gì địch nổi thì ngươi sẽ không còn bị bất luận việc gì quấy nhiều nữa. Nếu tâm trí không chịu nổi dụ hoặc bên trong sẽ bị tứ tượng kính đuổi ra, tuy nhiên lần sau lại có thể vào. Ta cảm thấy hiện tại ngươi cứ vào khoảng trăm năm đi, Bạch Giản Trúc. Trúc Hư Vô không chút để ý nói. Đa tạ sư tổ, đây chính là thiên đại phúc khí, Bạch Giản Trúc vội vàng bái tạ. Một tu sĩ muốn kết đan được thì tâm trí phải kiên cố, nếu chỉ vì một việc nhỏ mà ảnh hưởng đến tâm cảnh thì không thể kết ra kim đan. Hắn vừa mới tạ xong lại nghe Trúc Hư Vô nói với Trúc Vô, ngươi đi an bày một chút, ngoại trừ Bạch Giản Trúc luôn ở bên trong thì những đệ tử khác cũng thay phiên nhau đi vào, dù sao cũng chỉ có 24 người, luân phiên một vòng cũng không cần bao nhiêu thời gian. Các điện khác đều có mấy chục tu sĩ kết đan. Chúng ta thì có thêm hai ngươi cũng mới có năm, như vậy sao được? Đúng rồi, ba tên kết đan kia giao cho ngươi, phân cho bọn họ chút việc mà tu sĩ kết đan thường làm, ví như tổng quản nghi trượng gì gì đó, có thể chia sẻ giúp các ngươi, dù sao kết đan rồi cũng vẫn là đệ tử của ngươi. Việc này giao cho ngươi đấy, ta có việc phải ra ngoài một chuyến, chờ khi ta trở lại, tốt nhất là có thêm vài tu sĩ kết đan giao cho ta, bằng không ta sẽ cạo sạch râu các ngươi. Trúc Hư Vô nhanh nhẹn bàn giao xong liền đứng dậy. Tựa hồ đang định ra ngoài luôn. Nghe khẩu khí của hắn không giống định đi bế quan mà là đi xa nhà. Trúc Vô nóng nảy, nếu hắn lại chạy tới một giới khác, lại phải đợi một phen 600 năm nữa thì phải làm sao? Sư phụ, lão nhân gia người định đi đâu vậy? Trúc Hư Vô vuốt vuốt mũi giống như tiểu hài tử an vụng bị bắt, ta đi tìm tu sĩ tên Kim Phi Giao kia, có chút việc muốn xác nhận lại. Sư phụ, không phải người mới vừa nói người kết đan trong tứ tượng ưu phiền kính sao, còn nói cái gì mà tâm như bàn thạch? Bất luận việc gì đều không thể dao động sao. Hiện tại người lại muốn ném chúng ta ở lại để đi tìm tu sĩ kia, chắc hẳn là người đi hỏi vì sao lúc đó nàng lại cười chứ gì. Người làm như vậy thì chúng ta làm sao còn tin tưởng vào tứ tượng kính này nữa. Trúc Vô chỉ vào tứ tượng kính vô tội kia, không nhịn được mắng sư phụ. Người quá khoa trương rồi, ta đây là vì cởi bỏ khúc mắc cho hắn, ta thoải mái lắm sao. Bắc thần linh giới to như thế, muốn tìm một tu sĩ bé nhỏ không biết phải tốn của ta bao nhiêu thời gian. Các ngươi cứ yên tâm, ta sẽ về sớm thôi, đến lúc đó khúc mắc của Bạch Giản Trúc sẽ được rũ bỏ, một lần liền kết đan thành công, thật tốt. Trúc Hư Vô 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 khuôn mặt già nua của Trúc Vô, nói lời thấm thía. Lúc này, Trúc Hữu ở bên cạnh nói, sư phụ, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Phi, miệng quá đen. Chương 173, cái thứ hai ma nhân. Mặc kệ, ta đi ra ngoài rồi sẽ trở lại, nơi này giao cho các ngươi. Trúc Hư Vô ném lại những lời này rồi vui vui vẻ vẻ bỏ chạy, chỉ còn lại Trúc Vô và Trúc Hưu mắt to trừng mắt nhỏ. Đúng lúc này, Bạch Giản Trúc đã đứng một bên, nghi hoặc hỏi, sư phụ, sư thúc, vậy có dùng tứ tượng ưu phiền kính nữa hay không?
Đương nhiên là phải dùng.
Đối với loại người đầu đất chỉ vì một việc nhỏ mà tâm trí đã bất ổn như ngươi, ngươi không dùng thì ai dùng? Hơn nữa, là sư tổ ngươi chỉ đích danh ngươi, ngươi mà không đi, chờ hắn quay về thì sẽ phải chịu tội.
Trúc Vô trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải tại ngươi thì sư phụ cũng sẽ không chạy đi. Nếu hắn một đi không trở lại thì tội của ngươi liền lớn.
Bạch Giản Trúc khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi, thứ này thực sự có tác dụng?
Việc này đương nhiên là có tác dụng.
Sư phụ chính là tu sĩ Nguyên Anh, lại không phải là tiểu hài tử, sao có thể gạt người?
Tuy Trúc Vô lớn tiếng nói như vậy nhưng thật ra trong lòng cũng có chút chột dạ, có tấm gương vị sư phụ tràn đầy lòng hiếu kỳ kia. Hiệu quả của tứ tượng ưu phiền kính này thật đúng là khiến người ta phải nghi ngờ.
Vậy con sẽ đi thu thập một chút và nói với các sư huynh một tiếng rồi sẽ tới.
Bạch Giản Trúc xem xét tứ tượng kính, bất đắc dĩ nói.
Trúc Vô chắp tay sau lưng, nghiêm khắc nói, đừng có than thở nữa, bình thường ta đã quản giáo các ngươi lơi lỏng quá rồi, giao đại hết những việc vặt vánh đi rồi mau tới đây, ta chờ.
Dạ.
Bạch Giản Trúc rời khỏi đại điện, chỉ chốc lát đã thần thanh khí sảng trở về, sắc mặt không tệ đi vào tứ tượng kính.
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, Trúc Vô nói với Trúc Hữu, sư minh, tiểu tử này còn không biết thủ đoạn của sư phụ đâu, tu sĩ Nguyên Anh đâu phải là ngồi không, một hồi sẽ được nếm mùi đau khổ.
Ta cũng chưa từng tiến vào tứ tượng kính này, không biết tình huống bên trong thế nào, tuy nhiên đồ của sư phụ thì không thể nhẹ nhàng được.
Trúc Hữu cũng đồng ý với lời hắn nói.
Hai người nói chuyện phiếm vài câu liền định rời khỏi đại điện, còn có rất nhiều việc vặt vãnh chờ hai người bọn họ đi làm. Nhưng, hai bọn hắn còn chưa ra tới cửa. Tứ tượng kính đã phóng ra ánh sáng mãnh liệt, Bạch Giản Trúc bị ném văng ra khỏi tứ tượng kính, cả người đập trên sàn.
Nhanh vậy sao?
Hai người chấn động, vẫn chưa được một khắc mà.
Ánh mắt Bạch Giản Trúc hơi dại ra, trên mặt có chút hoảng sợ, liếc mắt một cái là nhìn ra được tâm trạng hắn đang không yên.
Giản Trúc, sao ngươi nhanh như vậy đã vì tâm trí không kiên định mà bị ném ra?
Trúc Vô quan tâm hỏi, đồng thời cũng muốn nghe một chút tình cảnh bên trong.
Nhưng sau khi Bạch Giản Trúc phục hồi tinh thần lại cũng không nói gì. Chỉ buông một câu, con lại đi vào.
Sau đó hắn lại vạch một cái chui vào trong tứ tượng kính, nhưng lại chưa được bao lâu hắn đã lại bị ném ra.
Không đợi Trúc Vô quan tâm hỏi han, hắn biểu cảm dữ tợn lại vọt đi vào.
Theo số lần đi vào tăng lên, biểu cảm lại càng tức giận khiến cho hai người Trúc Vô nhìn mà không hiểu ra sao.
Tuy nhiên, xem ra tứ tượng kính này đúng là phát huy tác dụng, vậy thì cứ để hắn ở trong này ép buộc đi.
Hai người liếc mắt lẫn nhau, gật gật đầu, vung tay háo nên ngang mà đi.
Thật ra Bạch Giản Trúc cũng không kịp nhìn thấy cái gì bên trong, hắn vừa bước vào tứ tượng kính đã bắt gặp một cái hồ rất đẹp, không đợi hắn nhìn kỹ đã thấy trên mặt cỏ bên hồ, Kim Phi Giao đang ngồi ăn thịt nướng, mà trên đống lửa trước mặt nàng đang có một nhánh cây xuyên qua một con thỏ lông trắng như tuyết. Con thỏ kia chính là con thỏ mà hồi bé Bạch Giản Trúc đã nuôi, nó đã chết từ lâu rồi nhưng con cháu của nó vẫn còn, vẫn được hắn nuôi dưỡng. Trên hai con thỏ kia có một lỗ thủng cho nên hắn vừa liếc mắt một cái đã nhận ra.
Mà Kim Phi Giao sau khi nhìn thấy hắn còn xé một cái chân thỏ ra, vẻ mắt gọi đòn hỏi, Bạch Huynh, tới đây ăn một cái chân thỏ không?
Bạch Giản Trúc lửa giận tận trời nhưng còn chưa kịp há miệng chửi người đã bị tứ tượng kính ném ra.
Chỉ cần tâm trí hắn hơi loạn, cảm xúc biến đổi là sẽ bị tứ tượng kính ném ra.
Mà mỗi lần sau tiến vào tứ tượng kính đều có thể nhìn thấy Kim Phi Giao ngồi bên trong nhìn hắn, từ ăn con thỏ đến nghịch lớp ra thỏ, lại đến cảnh bắt nạt con thỏ của hắn dù nó đang sống sờ sờ.
Bạch Giản Trúc hiểu ra đây chính là ảo giác để khảo nghiệm hắn, liền tĩnh tâm lại, mặc kệ Kim Phi Giao làm trò, không để ý đến nàng nữa.
Nhưng sau khi Kim Phi Giao đưa một chân thỏ cọ vào quần áo hắn thì hắn vẫn không nhịn được mà nổi giận, sau đó kết cục chính là bị ném ra khỏi tứ tượng kính.
Hắn ở trong này tôi luyện tâm trí, còn Kim Phi Giao ở phương xa lại đúng là đang ăn thịt nướng.
Đống lửa được chất thêm cành khô đang hừng hực thiêu đốt, mùi thịt nướng thơm nức mũi đang phiêu đãng trong sân cốc. Kim Phi Giao và Bố Tự Du ngồi bên đống lửa. Trên đầu là một bầu trời sao, phía trước là con dê núi đang tỏa ra mùi hương thơm nước.
Con dê này chính là con dê của Kim Phi Dương đã bị Kim Phi Giao bắt lúc trước, thấy nó béo tốt liền giết nướng ăn.
Uống thử ngụm rượu không?
Do ma tộc làm ra, thượng phẩm yêu đàm rượu, giá bán rất đắt đấy.
Bố Tự Du bên cạnh đưa một ống trúc qua, bên trong có một ít rượu.
Kim Phi Giao nhận lấy ngửi ngửi, mùi rượu nhàn nhàn bay lên, bình thường ta chỉ uống rượu hoa hoặc rượu trái cây, đây hẳn là rượu đàm yêu thú, không biết vị ra sao.
Bố Tự Du cắn một miếng thịt dê, nhồm nhồm nói, tự nhiên là hơi cay và đắng, có tác dụng làm bình tâm, hết đắng sẽ thấy ngọt.
Nghe hắn nói cũng có vẻ được, Kim Phi Giao liền uống một ngụm,
sau đó lập tức quay đầu phun hết ra. Nàng dùng sức nhổ ra đất, thứ gì vậy? Thế này mà bảo là hơi đắng. Hoàn toàn là đắng tới cực điểm thì có. Phi, thứ này mà cũng cho người uống sao? Này, ngươi quá lãng phí rồi, đây là thứ tốt đấy. Bố Tự Du đau lòng hô, giơ tay đoạt lại ống trúc. Kim Phi Giao chỉ uống một ngụm, bên trong vẫn còn nhiều, không thể lãng phí được. Đoạt lấy ống trúc, hắn cũng không ghét bỏ, ngửa đầu uống cạn, sau đó vui sướng chật lưỡi, hương vị thật tuyệt. Nữ nhân đúng là không biết thưởng thức, rượu hoa rượu trái cây gì chứ, hương vị quá nhạt, chả có gì ngon. Đây chính là nguyên nhân. Rượu mạnh như vậy chỉ cần uống một chút là say. Đến lúc đó thần trí không rõ, để cho đám nam nhân chiếm tiện nghi thì sao? Hơn nữa, rượu hoa và trái cây không những uống nhiều không say mà còn có thể làm đẹp da nữa. Kim Phi Giao xẻo một miếng thịt dê nhét vào mồm, muốn nhanh nhanh chóng chóng tiêu trừ vị cay đắng trong miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa biện hộ cho các nữ tu sĩ. Bố Tự Du nhìn nàng khoa trương ăn, nhịn không được cười nói, bằng vào tướng ăn này của ngươi thì ai thèm chiếm tiện nghi chứ? Hừ! Kim Phi Giao trợn mắt với hắn, vừa định cắt một cái chân dê khác xuống đã bị mập mạp ngồi bên đoạt mất. Con linh thú này của ngươi đúng là đặc biệt. Đã cấp 4 rồi, có thể dễ dàng đối phó với tu sĩ trúc cơ. Tuy nhiên, sao ta chưa từng nhìn thấy giống ít này nhỉ? Ngươi kiếm ở đâu ra vậy? Có năng lực gì khác thường không? Bố Tự Du uống một ngụm rượu nhỏ, nhìn mập mạp ngồi đối diện, từ đầu tới giờ nó ngoại trừ ăn thì chỉ biết nhìn hắn. Kim Phi Giao đắc ý nói, nó là thái tử thú, ngươi nhìn nó xem. Toàn thân ôn nhuận như ngọc, lại có vân văn. Lực đại vô cùng, diện mạo tuấn mỹ, chỉ phải tội là cái gì cũng ăn. Lần trước còn cướp cả pháp bảo của người ta nuốt vào bụng. Về sau nếu có thứ gì ném đi thì tiếc mà giữ thì chiếm chỗ thì có thể trực tiếp ném cho nó ăn. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt đang dại ra của mập mạp đột nhiên trở nên sắc bén, một khúc xương dê liền bay vèo tới, đập bốp vào đầu Kim Phi Giao. Ha ha ha! Cười chết ta! Ngươi lại không tránh được công kích của linh thú, đồ thiếu đầu óc. Mà linh thú của ngươi lại dám phản kháng ngươi cũng thật là thiên hạ kỳ sự. Bố Tự Du phun một ngụm rượu ra, ôm bụng cười nói. Cười cái gì mà cười? Kim Phi Giao tức giận mắng. Kim Phi Giao càng mắng thì hắn càng cười to, trong sơn cốc tràn ngập mùi rượu thịt và tiếng cười, phi thường náo nhiệt. Bố Tự Du, các ngươi ở đây thật vui vẻ nha, cũng không chờ ta đến đã bắt đầu ăn rồi. Đúng lúc này có người đi ra từ trong đám cây phía xa, hết mùi hít hà. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn người tới, ngây ngẩn cả người. Trên đầu người này là hai cái sừng rất dài, tóc màu đỏ, mặc quần áo dị tộc, đây không phải là đặc điểm của người ma tộc sao? Nàng nhịn không được hỏi, bố Tự Du, bằng hữu ngươi nói muốn đợi là người ma tộc. Không phải, người ma tộc sao có thể xuất hiện ở đây, hắn chính là bụi nhân mà ta nói đến, lát nữa sẽ dẫn chúng ta vào địa giới ma tộc. Bố Tự Du không thèm quay người, vẫn ăn thịt như thường. Không phải là người ma tộc sao lại mọc sừng, còn cả mái tóc đỏ rực kia nữa. Kim Phi Giao khó hiểu nhìn người kia. Người này cũng không khách khí, tự chạy tới bên đống lửa, ngồi xuống cạnh mập mạp, liếc mập mạp một cái rồi nói, lương thực dự phòng thật là lớn, phơi thành thịt khô cũng đủ ăn mấy ngày. Mập mạp lúc này không phản ứng lại vì không hiểu lương thực dự phòng là gì, còn Kim Phi Giao thì mồ hôi đầy đầu, người này nghĩ đến cái gì vậy chứ? Sau khi ngồi xuống, hắn cũng không giới thiệu gì hết, lấy một con dao nhỏ ra cắt thịt ăn, dường như cảm thấy hai cái sừng trên đầu quá vương hữu, hắn đưa tay lên quơ quơ, cạch một tiếng tháo xuống. Lấy đôi sừng ra, hắn nghĩ để bên đống lửa có khả năng bị bén lửa liền nhìn chung quanh rồi thuận tay đeo lên đầu mập mạp. Không biết thứ này có cơ quan gì mà sau khi hai cái sừng được đặt lên đầu mập mạp thì liền găm cứng vào đó. Sau đó, hắn vừa ăn thịt vừa nói với Kim Phi Giao còn đang sững sờ, làm nghề của chúng ta cần phải ngụy trang. Chắc chắn vừa rồi ngươi cho rằng ta là người ma tộc đúng không? Phải có lớp ngụy trang hoàn mỹ như vậy mới có thể qua lại tự nhiên ở địa giới ma tộc, những bụi nhân khác đều không làm tốt bằng ta. Đôi sừng này là sừng ma nhân hàng thật giá thật đấy, còn tóc ta là dùng nước của quả viêm thương để nhuộm, gặp nước không phai, nhuộm một lần có thể giữ được 3 tháng. Ngươi đừng nghĩ rằng chỉ cần dùng nước quả viêm thương là được, còn cần có phối phương độc môn khác nữa. Có người cũng bắt trước ta, ai dè vừa mới gặp mưa đã thành một cái đầu âm dương nửa đen nửa hồng, cười chết người. Kim Phi Giao không nghe lời hắn vào thai, chỉ nhìn chằm chằm hai cái sừng trên đầu mập mạp, đột nhiên ý thức được một vấn đề, chẳng lẽ lát nữa ta cũng phải đội hai cái sừng lên đầu sao? Chương 174, thân lưng bảo vật. Hoàn hảo, cả đêm dài mọi người chỉ lo ăn uống, bụi nhân kia cũng không đưa cho Kim Phi Giao cái sừng nào. Bố Tự Du giới thiệu hai người với nhau còn bụi nhân tên Đức Hỷ kia cũng rất cẩn thận giới thiệu lộ tuyến cho bọn họ. Bụi nhân mang hàng tới địa giới ma tộc, tìm đến các cửa hàng ma tộc chuyên môn tiếp đãi bụi nhân, bằng không nếu gặp phải người ma tộc nhận ra ở ngoài sẽ bị ăn luôn. nhìn bộ dáng hắn nghiêm trang hoa tay múa chân miêu tả người ma tộc ăn người thế nào, nói thật là sinh động, nói đến huyết nhục bay tứ tung, thế nhưng Kim Phi Giao lại không tin. Chỉ cần nhìn khí chất của lang ma đầu là biết, họ cũng đâu phải dã nhân. Đúng là chỉ thuần túy lừa gạt nữ nhân, không biết dựa vào người này có đáng tin hay không đây. Đức Hỷ nói xong liền nhặt một nhành cây bên cạnh vạch ra đất một bức bản đồ. Vừa vẽ hắn vừa giải thích, chúng ta tới trấn Âu Cốc trước, mua chút hàng hóa đã, sau đó sẽ theo đường nhỏ phía đông Âu Cốc trấn, đi qua cấm giới ở Âu Cốc Sơn Mạch, thâm nhập trái phép vào địa giới ma tộc. Nơi bán hàng là trấn Ba Đạt ở ma tộc, đó là nơi tụ tập chủ yếu của bụi nhân. Đây là lần đầu tiên ta làm chuyện này, bình thường mang hàng gì đi thì dễ bán hơn. Kim Phi Giao cẩn thận hỏi. Đức Hỷ nghiêng đầu đếm, linh thảo trên 100 năm, tốt nhất là loại sinh trưởng càng xa chỗ này càng tốt. Còn có khoáng thạch và vài loại xa xỉ phẩm cũng tương đối dễ bán, người ma tộc có rất nhiều yêu đan, ngươi có thể mua lại. Tuy có thể dùng túi càn khôn đựng các thứ nhưng ta không khuyến khích ngươi mang quá nhiều thứ tới vì để bán hết được thì mất khá nhiều thời gian. Nếu ngươi không có gì đáng giá thì trước tiên cứ bán tạm vài thứ gì đó cũng được. Xa xỉ phẩm là những gì? Có thứ gì mà bọn họ không mua không? Đá quý ngọc khí linh tinh hả? Kim Phi Giao cảm thấy rất hứng thú với xa xỉ phẩm này, biết đâu được do sự khác biệt về nhận thức mà rác ở bên này lại được coi là bảo bối ở bên kia. Đức Hỷ cười to, nói, ngươi nghĩ đến đúng là hay, ngươi thật coi mình là thương nhân phổ thông sao? Sau khi nghe hắn híp mắt giảng giải kỹ càng, Kim Phi Giao đã có hiểu biết đại khái với cái thứ gọi là hàng hóa dễ bán. Người ma tộc bình thường thủ công rất kém, những pháp bảo pháp khí mà tu sĩ ma tộc dùng đều làm từ tài liệu thượng phẩm nhưng thợ rèn lại vô cùng kém. Những tu sĩ không quá nhiều vốn có thể mang một số pháp khí đẹp đẽ đáng yêu qua truyền bán cho các nữ ma tu, tốc độ tiêu thụ rất nhanh. Mà thứ bán dễ nhất chính là linh thảo trên 100 năm và tài liệu. Linh thảo thì chính nàng còn chưa đủ dùng, làm gì có để bán, tài liệu thì Kim Phi Giao có cả đống lớn đủ mọi chủng loại. Thừa dịp Đức Hỷ uống say, Kim Phi Giao liền lôi ra một số thứ mình không cần ra hỏi giá. Tuy đúng là có chênh lệch nhưng cũng không thể biến rắc thành bảo bối, những thứ Kim Phi Giao lấy ra đều không đáng giá một văn tiền, tặng không còn cảm thấy tốn chỗ chứa. Kim Phi Giao có chút thẹn quá hóa giận, sao lại như thế chứ, chẳng lẽ bản thân giữ nhiều thứ như vậy lại đều là rắc sao? Thế là nhìn cũng không thèm nhìn, nàng liền ném ra một khối màu trắng, thở phì phì hỏi, cái này thì sao? Ta cũng không tin ta lại không có bất cứ thứ gì đáng giá. Đức Hỷ đã sớm bị đống rác nàng ném ra làm cho hoa mắt chóng mặt, thấy nàng lại ném rác ra nữa liền đầy bụng bực tức cầm ly rượu trúc liếc sang. Hả? Men say trong người Đức Hỷ đột nhiên tiêu đi hơn nữa, có chút kinh ngạc nhìn cái thứ Kim Phi Giao ném ra, còn rủi rủi mắt, sợ bản thân uống nhiều mà nhìn nhầm. Thứ đang nằm lăn lóc dưới đất là một pho tượng yêu thú nặng tầm 10 cân, thứ hấp dẫn ánh mắt hắn hiển nhiên không phải là tạo hình của pho tượng mà là chất liệu của nó. Đức Hỷ lấy tay sờ sờ, cẩn thận lật xem, cuối cùng chậm miệng. Kinh ngạc nói, ngươi thế mà lại có một khối ngọc kim cương lớn thế này, còn làm thành tượng, thật là lãng phí. Những đầu thừa đuôi thẻo rơi ra lúc điêu khắc cũng là thứ xa xỉ đó, ngươi không ném đi hết đó chứ. Đây là ta nhặt được, ngươi nhìn bộ dáng ta có giống loại người đi đục tượng không? Kim Phi Giao run run bả vai. Ngươi đúng là may, ngay cả thứ này mà cũng nhặt được. Ngươi nhặt ở đâu? Ta cũng thử tới đó xem có thể nhặt được chút đầu thừa đuôi thẻo nào không? Đức Hỷ hâm mộ cực kỳ, không ngừng vuốt ve bức tượng. Chỉ chốc lát là hai tay đã dính đầy đất. Ngày ấy Kim Phi Giao ném bức tượng vào túi càn khôn rồi cũng chưa từng lấy ra lần nào, ngay cả đất bám trên đó cũng không lau đi. Hiện tại Đức Hỷ sờ đông sờ tây một hồi, bùn đất liền bám vào tay hắn. Nhìn hắn dùng khống thủy thuật hưng trí bừng bừng rửa bức tượng bằng ngọc kim cương cứ như là bảo bối của mình, Kim Phi Giao không nhịn được nói cho ngươi cũng vô dụng, các thứ ở đó đã sớm bị người khác nhặt hết, mà với dung mạo hiện tại của ngươi, tới đó cũng là tìm chết. Tuy nhiên, thứ gọi là ngọc kim cương này thực sự rất đáng giá sao? Mang đến địa giới ma tộc có thể đổi được bao nhiêu yêu đan? Lúc này Đức Hỷ đã rửa sạch pho tượng, nhìn chất ngọc kim cương sáng long lanh, thuận miệng nói, đây là thứ tốt để luyện chế pháp bảo, có thể đề cao độ tan hợp của pháp bảo nhưng chỉ ở Thiên Sơn mới sản sinh ra được loại ngọc kim cương này, số lượng không nhiều lắm, cả người và ma đều có thể dùng. Chỉ là vì địa giới ma tộc không có thứ này nên giá trị của nó ở bên ma tộc cao hơn khá nhiều. Tan hợp không phải là hiện tượng sẽ xuất hiện khi luyện hóa sao? Còn cần tăng thêm gì chứ? Kim Phi Giao rất không hiểu, tuy nàng đã luyện chế không ít pháp khí nhưng chưa từng nghe qua phải cho thêm tài liệu trợ giúp tan hợp. Bố Tự Du nhìn vẻ mặt mù mờ của nàng liền cười nói, pháp bảo, pháp khí cấp thấp thì tất nhiên không cần tăng thêm nhưng pháp bảo cực phẩm và pháp bảo bản mạng thì do thường được bổ sung thêm các tài liệu cực phẩm khác, sẽ xuất hiện hiện tượng không tan hợp và tạp chất, lúc này chỉ cần cho thêm một miếng nhỏ ngọc kim cương là có thể tẩy bỏ tạp chất, khiến cho pháp bảo dung hợp làm một thể.
Hoa, thần kỳ vậy sao?
Dứt khoát không bán, giữ lại cho mình dùng. Kim Phi Giao không ngờ nàng tùy tiện nhặt một pho tượng lại là một tài liệu tốt như vậy, nói thế thì đám tu sĩ như hổ đói rình mồi kia sau khi nàng bỏ chạy chắc chắn đã nhặt được rất nhiều bà bối.
Kim Phi Giao thở dài một tiếng, nếu lúc đó có thời gian, nàng thật muốn cậy cả gạch lát nền mang đi.
Đột nhiên, Kim Phi Giao nhìn vẻ mặt cười gian của bố Tự Du, nhất thời cảm thấy có âm mưu, nhịn không được liếc mắt hỏi, nhìn cái gì vậy?
Lại nhằm vào ai hả?
Bố Tự Du chỉ vào Ngọc Kim Cương, cười hì hì nói, ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi à?
Lúc đó chúng ta chia đều các thứ ngươi lại không lấy nó ra.
Hiện tại ấn theo lời lúc đó, mỗi người một nửa, ta tìm cái gì đó tách nó ra.
Thấy hắn kéo tay áo, mài mài con dao nhỏ lên mặt cỏ, định chia Ngọc Kim Cương, Kim Phi Giao nhảy phát tới trước mặt hắn, nàng chống nạnh, ác thanh ác khí nói, ngươi thôi ngay, các thứ của ngươi ta còn chưa có phần đã ném cho ta cái đệm rách, Ngọc Kim Cương này không thể cho ngươi một nửa.
Cái gì mà đệm rách?
Đó là thiên cực ti đấy, ngươi đi đâu mà tìm được thứ tốt như vậy?
Thật là, thiện nghi còn khoe mẽ.
Bố Tự Du không phục lắm, cũng lớn tiếng ồn ào.
Hắc hắc hắc.
Kim Phi Giao xoa thắt lưng cười lạnh vài tiếng, sau đó chậm rãi nói, bố huynh này, ta nghĩ ngươi đã quên rồi, vừa rồi lúc ngươi uống hơi nhiều đã có nói vài câu.
Ta nói gì?
Ngươi nói thiên cực ti nếu dệt thành vải rồi muốn luyện chế làm trang phục thì ít nhất cũng phải có tu vi hóa thần kỳ mới được. Còn phải dùng nguyên anh không ngừng thiêu đốt 7-7-49 ngày mới có thể trúc hình.
Ngươi bảo một tiểu nhân vật trúc cơ kỳ như ta làm sao luyện hóa được nó.
Cũng vì thế nên ngươi mới không chịu lấy, cảm thấy lấy nó quá phiền toái, chỉ nhìn được mà không dùng được, còn không bằng tài liệu và đan dược.
Kim Phi Giao vênh váo tự đắc nói cho bố Tự Du phải nghẹn lời, chỉ hận sao mình có thể uống say nói lung tung.
Đúng lúc này, Đức Hỷ bên cạnh lật ngược bức tượng lên xem, thất vọng lên tiếng, hai người các ngươi cãi cái gì?
Ngọc Kim Cương này có dấu hiệu của lang ma đầu, các ngươi mà mang sang bán ở địa giới ma tộc thì chỉ cần lấy ra sẽ bị người ta đánh chết.
Trước kia hắn còn mất tích thì còn tốt, hiện giờ hắn lại xuất hiện, đám ma nhân kia lại một lần nữa biến thành tín đồ cùng nhiệt, thứ nào có dấu hiệu của hắn thì không thể bán.
Nói xong, hắn lại phẫn nộ xì một tiếng, khinh miệt mắng, rốt cục là tên hỗn đản nào thả hắn ra chứ.
Có bao nhiêu là ma nhân đã chạy đến Vạn Thiện Sơn triều bái hắn, làm hại công việc buôn bán giảm sút. Hiện tại thứ tốt cũng không thể bán, tất cả là do tên hôn đản đó làm hại.
Kim Phi Giao liếc mắt nhìn hắn, thật lâu không lên tiếng, còn bố Tự Du thì còn mải cười, hoàn toàn không có ý định nói ra tên hôn đản đó là ai.
Hai người các ngươi cười cái gì?
Có gì buồn cười chứ?
Sinh ý không thể làm mà còn cười được.
Hắn ôm miếng kim cương, đau lòng giống như đổ là của mình vậy.
Kim Phi Giao hít sâu một hơi, sau đó nổi giận đùng đùng đi qua, cướp lại ngọc kim cương, trừng mắt nhìn Đức Hỷ.
Ta đâu có nói không trả ngươi, không cần phải giữ như thế.
Đức Hỷ đầy bụng ủy khuất nhìn Kim Phi Giao, cảm thấy bản thân thật oan uổng.
Kim Phi Giao đặt bức tượng xuống đất, nắm tay lại, dùng sức mà đấm.
Sau mấy quyền của nàng, tiếng cách vang lên, bức tượng Ngọc Kim Cương đã bị vỡ thành 7-8 miếng.
Kim Phi Giao nhặt lên một miếng bằng khoảng nắm tay, ném cho Đức Hỷ đang sững sờ, một khối khác to hơn thì ném cho bố Tự Du.
Sau đó nàng thu số còn lại vào túi Càn Khôn. Trên đất còn lại vài mảnh vụn cũng bị nàng lấy khăn vơ sạch.
Đứng lên, Kim Phi Giao đắc ý nói, đánh nát như vậy thì còn ai nhìn ra được dấu hiệu của lang ma đầu là cái dạng gì nữa.
Sao ngươi cũng chia cho ta một mảnh vậy?
Đức Hỷ cầm miếng ngọc kim cương trên tay, vạn phần không hiểu.
Thực quá hào phóng, kể cả trước đó không biết giá trị của ngọc kim cương nhưng vừa rồi cũng đã nghe hắn giải thích xong, sao vẫn còn hào phóng như vậy?
Bố Tự Du cũng giật mình, lời vừa rồi của hắn có 8 phần là vui lùa. Chỉ 2 phần là thật không ngờ lại thật sự kiếm được một miếng ngọc kim cương to thế này.
Kim Phi Giao bĩu môi nói, nhìn bộ dáng yêu thích không buông tay của ngươi, nếu không phân cho ngươi một chút thì biết đâu có lúc ngươi không khống chế được dục vọng bản thân, đột nhiên tâm sinh tà niệm thì sao?
Đến địa giới ma tộc là ta như kẻ mù, ngay cả đường cũng không biết, không bằng chia cho mỗi người một ít, ngươi còn có thể cảm thấy biết ở ta, nhưng nếu ngươi vẫn còn cảm thấy thiếu thì ta cũng không còn cách nào, đến lúc đó chỉ có thể thấy máu.
Nghe xong lời của nàng, Bố Tự Du và Đức Hỷ ngẩn người một lúc mới vạn phần bất đắc dĩ nói, ngươi cũng quá thẳng thắn rồi.
Làm người thành thật là tốt nhưng cũng không cần phải nói toẹt ra như ngươi được, nên uyển chuyển một chút.
Chương 175, Nguy Trang.
Bọn họ vốn định tới trấn Ô Cốc trước là để Kim Phi Giao mua một ít hàng hóa nhưng trên người nàng đã có ngọc kim cương thì không cần phải tới đó nữa.
Vì thế, bọn họ liền sửa lộ tuyến, trực tiếp tới sơn mạch Ô Cốc. Đợi sau khi từ địa giới ma tộc trở về sẽ tới trấn Ô Cốc để xử lý hàng hóa mua từ ma tộc.
Dọc đường đi, đôi sừng của Đức Hỷ vẫn để trên đầu mập mạp, nó không hề có chút khó chịu nào, ngược lại còn có vẻ rất cao hứng, ngay cả sờ cũng không cho ai sờ. Kim Phi Giao quá hiểu nó sẽ không trả lại nữa, lại nghĩ đến lúc tới cấm giới mà mập mạp không cho Đức Hỷ lấy xuống thì đúng là hay ho. Sơn mạch Âu Cốc liên miên không ngừng, vô cùng dài, nếu đi bộ thì có khi mất một tháng cũng không thể đi hết. Chính giữa sơn mạch có một quần sáng ngăn cách hai bên, một bên là địa giới nhân tộc, bên kia là địa giới ma tộc. Bên dưới quần sáng có vô số thi thể yêu thú và chim chóc, tất cả đều do đâm nhầm vào quần sáng, bị cấm giới giết chết. Thường xuyên có tu sĩ luyện khí kỳ tới chỗ quần sáng này để tìm thi thể yêu thú, chỉ cần đi qua đi lại một lát cũng có thể kiếm được một đống linh thạch lớn. Kim Phi Giao đi theo bọn họ đến trước quần sáng, không cần bọn họ nhắc nhở, từng luồng sát khí bức nhân phát ra từ quần sáng đã khiến nàng không dám tiến lên sờ loạn. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trên quần sáng, không thấy điểm cuối, căn bản không biết cao bao nhiêu. Thử xâm nhập thần thức xuống dưới, cấm giới cũng đâm xuyên dưới lòng đất, hoàn toàn ngăn chặn hai bên. Kim Phi Giao rất bội phục những bụi nhân này, thật không biết làm sao bọn họ chạy xuyên qua cấm giới. Đi theo ta. Đức Hỷ ngựa quen đường cũ đi tới một chỗ cách cấm giới khá xa trên một sườn núi dày đặc những cây cối. Hắn thả thần thức ra xem xét mọi nơi để xác định không có ở xung quanh. Các bụi nhân có cách nhập cư trái phép của riêng họ, nếu ai cũng có thể thoải mái đi qua thì khoản lợi ích kết xù kia cũng không tới phiên bọn họ. Để bảo vệ đường lui cũng như lợi ích của mình, thủ pháp nhập cư trái phép của từng bụi nhân chỉ có mình họ biết. Bố Tự Du nhìn bốn phía, tò mò hỏi, sao vậy? Đổi chỗ à? Đúng vậy, từ sau khi lang ma đầu mượn thông đạo của bụi nhân để quay về địa giới ma tộc thì những lao giả khống chế quần sáng này rất hận bụi nhân. Trước kia, một thông đạo có thể sử dụng nửa năm đến một năm, hiện tại lại chưa được ba tháng, làm chúng ta gặp không ít phiền toái. May mà cách ngươi bảo ta lần trước không tệ. Nếu không lúc ta từ địa giới ma tộc trở về đã gặp phiền toái rồi. Đều do kẻ thả lang ma đầu kia làm hại, thực quá đáng giận. Đức Hỷ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bố Tự Du nhìn Kim Phi Giao, nói cũng đúng, hoàn toàn là một tên tai họa. Kim Phi Giao ngoảnh đầu hết nhìn trái lại nhìn phải, làm bộ như không nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ. Trong một bụi cây, Đức Hỷ lấy ra một cái hộp đựng trang sức mỹ phẩm của nữ nhân, mở ra thì thấy bên trong tầng tầng lớp lớp những chiếc hộp nhỏ hoặc bình nhỏ xinh xắn. Trong hòm còn có không ít bút vẽ. Xem ra vẫn phải hóa trang. Kim Phi Giao nhìn đống bình kia, rất tò mò muốn biết bên trong đựng cái gì. Chẳng lẽ người ma tộc trừ màu tóc đỏ ra còn có màu khác? Lang ma đầu tóc đen thùi mà, không cần đổi màu tóc chắc là không có vấn đề gì chứ. Đức Hỷ lấy ra một cái gương đặt lên một tảng đá, sau đó cầm bút, chấm chấm vào cái bình nhỏ rồi bắt đầu vẽ lên mặt. Trong bình nhỏ là thứ nước màu đen, chỉ chốc lát, hai gò má Đức Hỷ đã xuất hiện một hoa văn. Vẽ mặt xong, hắn lại vẽ hoa văn tương tự như cái trên mặt lên cánh tay. Đây là hoa văn gì? Dùng để phân biệt thân phận sao? Kim Phi Giao tò mò ngồi xổm xuống nhìn hoa văn trên người Đức Hỷ. Đức Hỷ chỉ còn vài nét vẽ nữa là xong, chấm bút vào trong bình rồi nói, đây là hình xăm của người ma tộc, vẽ hình xăm này lên cả sừng nữa sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chờ ta vẽ xong sẽ nhuộm tóc và vẽ hình xăm cho ngươi, ngay cả quần áo cũng sẽ chuẩn bị riêng cho ngươi. Nhưng vì sao nhất định phải nhuộm tóc? Ta đã từng gặp người ma tộc có tóc đen, chỉ cần thay quần áo và đội sừng lên là được mà. Kim Phi Giao có chút không hiểu, rõ ràng là có tóc đen, sao còn phải nhuộm. Nghe xong lời nàng, Đức Hỷ có chút kinh ngạc, ngươi lại gặp quý tộc ma tộc rồi sao? Thật là lợi hại. Quý tộc. Đức Hỷ gật đầu đáp, tóc người ma tộc có đủ màu nhưng màu đen thì chỉ quý tộc mới có. Người ma tộc rất tôn trọng quý tộc, nếu chúng ta cứ để tóc đen mà vào địa giới ma tộc sẽ gặp phải sự chiếu cố đặc biệt của người ma tộc. Ngươi thử nghĩ xem, đến lúc đó đi đâu cũng có một đám người ma tộc theo đuôi, túi đầu khom lưng với ngươi, mà lễ tiết của quý tộc thì không phải ai cũng rõ, nếu chúng ta giả dạng làm quý tộc sẽ rất dễ bị nhận ra. Chúng ta vẫn nên làm bá tánh bình dân mới tốt. Vậy sao? Vậy thì được, cũng nhuộm đỏ cho ta đi, nhuộm xanh lại tưởng rằng cả đầu toàn dê ơ. Kim Phi Giao đành phải gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Đức Hỷ đã vẽ xong, đợi mực khô, hắn liền đưa tay định lấy đôi sừng trên đầu mập mạp. Cẩn thận! Kim Phi Giao trông thấy thì vội vàng nhắc nhở. Nhưng nàng vẫn kêu chậm nửa nhịp, tay Đức Hỷ vừa sờ lên đầu mập mạp thì mập mạp vẫn luôn hòa khí đần độn đột nhiên tức giận, tung ra vài trọng trưởng. Đức Hỷ bị bay lên không trung, sau đó quay cuồng rơi xuống đất. Mập mạp, đây là sừng của người ta, sao ngươi lại đánh người ta chứ? Kim Phi Giao mắng, đi ra phía trước định lấy lại đôi sừng. Ai ngờ mập mạp lại bày ra tư thế sẵn sàng ứng chiến, nói rõ ra chính là không muốn trả sừng. Kể cả có là Kim Phi Giao tới nó cũng sẽ đánh nàng. Kim đạo hữu, sao linh thú của ngươi lại thế? Đức Hỷ ôm mặt, ngạc nhiên nhìn nàng, ai mà ngờ được mập mạp lại tự nhiên xuất thủ chứ, dọc đường đi mọi người đều cùng ăn cùng cười, hắn còn nhiều lần ôm mập mạp uống rượu ăn thịt, uống say còn từng tựa vào bụng mập mạp mà ngủ, sao vừa mới đó đã trở mặt động thủ. Kim Phi Giao ngượng ngùng cào cào tóc, cười khổ nói, Đức đạo hữu, thật xin lỗi. Hình như nó rất thích hai cái sừng này, đã tự coi nó là của mình rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta chỉ có một đôi này là hoàn chỉnh, những cặp khác đều không trọn vẹn hoặc là chỉ có một sừng. Đức Hỷ sừng sốt, sau đó thì nóng nảy. Ta nghĩ là hẳn phải có người ma tộc đi đánh nhau với nhân tộc, sau đó bị chém mất một sừng chứ. Kim Phi Giao đảo mắt, thình lình nói. Đức Hỷ nhìn nàng, nhịn không được khen, ngươi thật là cơ trí, chỉ đảo mắt cái đã có cách. Bỏ qua mập mạp vẫn còn đang trong tư thế sẵn sàng ứng chiến, Đức Hỷ lục ra một bao sừng của ma nhân, đổ hết ra đất. Nhìn đống sừng ma nhân có tới hơn 10 cặp kia, Kim Phi Giao gật đầu khen, Đức đạo hữu quả nhiên là tu sĩ thân kinh bách chiến, lại có thể giết được nhiều ma nhân như vậy. Đức Hỷ vội vàng nhặt ra chiếc sừng thích hợp nhất, không ngẩng đầu nói, đều là ta nhặt được. Ta là bụi nhân, nếu giết người ma tộc thì còn buôn bán gì nữa? Người làm buôn bán đều là những người hòa ái dễ gần, sao có thể đi khắp nơi giết người được? Người ma tộc đều không chôn sao? Sao ngươi lại nhặt được nhiều sừng như vậy? Nghe hắn nói xong, cái đầu tiên xuất hiện trong đầu Kim Phi Giao là một vùng đất âm u đầy ngập sương sầu. Bố Tự Du ngồi một bên, tay đang cầm cành cây chọc chọc mập mạp, thuận miệng nói, người ma tộc có phong tục nếu ái mộ một người nào đó sẽ cắt sừng của mình tặng cho người đó. Có vài người nhận sừng xong lại di tình biệt luyến, sẽ vứt cái sừng đó đi. Tuy nhiên bọn họ sẽ mọc sừng mới sau khi cắt cho nên không sợ trở thành ma nhân một sừng. À, Kim Phi Giao gật đầu đáp, thế tức là nếu chỉ đội một cái sừng sẽ trở thành một thiếu nữ có người trong lòng, cắt sừng tặng cho người ta. Nhưng vị đại thúc này cũng chỉ có một sừng, nếu bị người khác hiểu lầm là đôi ta ái mộ nhau nên trao đổi sừng thì phải làm sao? Này, ngươi nói ai là đại thúc hả? Đức Hỷ ngẩng đầu, bất mãn nói. Đã mấy chục gần trăm tuổi cả rồi, còn thiếu nữ với đại thúc gì nữa, nói ra chỉ dọa người. Bố Tự Du vui vẻ cười nói. Không được, ta không muốn bị hiểu lầm như vậy. Kim Phi Giao vội vàng chạy nhanh đến đống sừng kia, so sánh nửa ngày rốt cục cũng tìm được một đôi thoạt nhìn tương đối giống sừng. Ta dùng cái này, ngươi tự chọn cái khác đi. Nàng giơ sừng trước mặt Đức Hỷ, kiên định nói. Đức Hỷ trông thấy một cái sừng màu trắng bị gập lại giữa chừng thành góc vuông, bóng loáng, còn một cái thì cong cong, màu sắc hai cái cũng chỉ tương tự thôi. Cái này hoàn toàn không giống nhau mà, làm sao mà hóa trang. Tiểu hài từ một tuổi của ma tộc cũng có thể nhìn ra ngươi là đồ giả. Xem ta. Kim Phi Giao sắn tay áo, cầm một tảng đá lên đập vào bên sừng có góc vuông. Bị nàng đập một cái, góc vuông kia liền bị đứt, chỉ còn lại một đoạn nham nhở dài chưa được một ngón tay. Tốt rồi, ngươi giả trang làm đại thúc mê luyến thiếu nữ chặt sừng đi tặng, còn ta là nữ hài đáng thương đào tẩu dưới tay thủ hạ của tu sĩ nhân tộc mà bị gãy sừng. Được rồi, tiểu bố, ngươi muốn sừng kiểu gì? Có muốn làm đại thúc tặng sừng không? Kim Phi Giao cười hì hì hỏi. Đức Hỷ câm nín nhìn cái sừng bị đập gãy. Nghĩ rằng lại còn có cả biện pháp này nữa. Nếu ngay cả sừng cũng rách dưới thế này thì thoạt nhìn rất nghèo túng. Làm kẻ ma tộc căn xin, kể cả có gặp đùi nhân khác, không cần phải bộc lộ thân phận cũng không sợ bị cướp. Bố Tự Du chỉ cười cười khoát tay, nói, không cần, ta tự có chuẩn bị. Các ngươi cứ thay quần áo và hóa trang đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn bước vào trong rừng cây cách đó không xa, cũng không biết định làm gì. Thần thần bí bí làm gì, chẳng lẽ hắn sợ lộ tay ra trước mặt người khác. Kim Phi Giao vừa để Đức Hỷ nhuộm tóc vừa tò mò nhìn vào rừng. Đức Hỷ cũng vừa nhuộm tóc cho nàng vừa nói, người này mọi lần toàn tự đi tới địa giới ma tộc, đây cũng là lần đầu tiên ta đi cùng hắn, không biết hắn sẽ nhuộm tóc màu gì nữa. Tuy nhiên, đầu hắn tết thành nhiều bím tóc như vậy, ta cũng không muốn giúp hắn cởi ra để nhuộm. Nhuộm tóc xong, Đức Hỷ lại vẽ hình xăm nữ hải tộc mê muội lên tay Kim Phi Giao, có điều là hắn cũng không hiểu biết lắm về bộ tộc này, đành phải vẽ na ná theo trí nhớ. Hai người các ngươi thật là chậm. Bây giờ vẫn còn chưa chuẩn bị xong. Lúc này bố Tự Du đã đi ra, thấy bọn họ còn chưa xong liền cười nói. Đức Hỷ ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng của hắn liền mắng, ngươi làm gì vậy? Muốn hại chết chúng ta sao?